Chương 54, thực lực tăng gọn. Đại soái nhập đông cực. Chương 54, thực lực tăng gọn. Đại soái nhập đông cực. Nốt. Sắp sử dụng triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng toàn bao trùm, 10 năm, quân đoàn tu luyện mô phỏng toàn bao trùm, 20 năm, hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống trong nháy mắt. Bất luận thân ở chỗ nào, ngay tại làm cái gì triệu hoán nhân vật cùng tất cả quân đoàn tướng sĩ, động tác đều là vì đó mà ngừng lại. Ngay sau đó, vâng, dường như cửu thiên kinh lôi liên hoàn nổ vang, bàng bạc uy áp cùng đột phá khí lãng tại đại hạ cương vực các nơi phóng lên tận trời, tiếng oanh minh vang tận mây xanh, thật lâu không dứt. Mà ở trong đó rõ rệt nhất, cũng là bị Lâm Viên thu hết vào mắt, chính là Minh Chính Điện bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy Quan Vũ đưa tay khẽ vuốt râu dài, một đôi đan phượng mắt đông nhiên sắc bén như lao. Ông, quanh người hắn không gian chấn động mạnh một cái, đẩy ra vòng vòng mắt trần có thể thấy vận sóng. Một đạo ngưng động như thực chất thanh long hiển nguyệt đao hư ảnh từ sau lưng ngạo nghệ kinh thiên, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, càng có màu xanh long ảnh bờn quanh thân đao, vẩy và móng bay lên, sinh động như thật, tản mát ra bảng bạc linh áp. Dị tượng tự sinh, linh lực vô song. Thiên nguyên cảnh, thành. Đốt. Tu luyện mô phỏng cụ tượng hoàn thành. Viên Thiên Cương, địa cực đỉnh phong, Thiên Cương 36 giáo úy tu vi linh sơ cảnh không trở. Bất lương nhân một vài người, người bình thường viên đại tông sư đỉnh phong, các cấp chức vụ tu vi tăng lên, Bạch Khởi, địa cực trung kỳ, đại tần vệ sĩ 5 vài người, bình thường sĩ tốt đại tông sư hậu kỳ, Ngô Điểm, địa cực sơ kỳ, đại tần vệ sĩ 5 vài người, bình thường sĩ tốt đại tông sư hậu kỳ, Điển Vi, địa cực sơ kỳ, Hổ Bồn quân 5000 người, Vương Hầu sơ kỳ, Hứa Trử, địa cực sơ kỳ Triệu Vân, Thiên Nguyên sơ kỳ, Bạch Mã Nghĩa tổng 10 vài người, bình thường sĩ tốt. Đại tông sư trung kỳ, Quan Vũ, Thiên Nguyên sơ kỳ, Kinh Châu giáo đao 10 vài người, bình thường sĩ tốt đại tông sư trung kỳ, Trư Phi, địa cực đỉnh phong, Ưu Yến đột kỵ 10 vài người, bình thường sĩ tốt đại tông sư trung kỳ, Ma Siêu, địa cực đỉnh phong, Tây Lương thiết kỵ 10 vài người, bình thường sĩ tốt đại tông sư trung kỳ, Hoàng Trung, địa cực đỉnh phong, Định Quân vệ sĩ 10 vài người, bình thường sĩ tốt đại tông sư trung kỳ, Trương Tư Chính, Nương phủ trung kỳ. Quay ra, Nương phủ hậu kỳ Lâm Viên nhìn chăm chú cái này có thể xưng cải thiên hoán địa số liệu bảng, đáy mắt khó mà ức chế lướt qua vẻ chấn động. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu được hệ thống cái gọi là tu luyện độ khó tăng lên cùng tư chất kém gì. Mỗi một vị triệu hoán nhân vật tiềm lực hạn mức cao nhất, tại 10 năm này mô phỏng trong tu luyện thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là giống nhau tiếp nhận 20 năm tu luyện quân đoàn, sĩ tốt cuối cùng tu vi cũng xuất hiện có thể thấy rõ cấp độ. Ánh mắt tại bảng tin tức bên trên lặp đi lặp lại đảo qua, Lâm Viên cảm xúc hơi tuôn ra. Lấy bây giờ đại hạ thực lực, đối mặt kia tinh hãn hoàng triều thế gia, hẳn là có tách ra một vật tay lực lượng đi. Bất quá, hắn ánh mắt cuối cùng trở về vạch trạng thái của mình, lông mày mới không thể xem xét nhẹ nhàng nhăn lại. Tính danh, Lâm Viên tu vi, linh sơ đỉnh phong thể chất, đế thể công pháp, đế ngự hoàn vũ kinh sát phạt điểm, 295,000 đến, trong nháy mắt lại trở thành yếu nhất một cái kia. Đến tiếp sau tài nguyên, xem ra cần phải ưu tiên hướng tự thân nghiêm bệ. Thu liễm nỗi lòng, Lâm Viên ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía trong điện bốn đạo khí tức hạo đạm thân ảnh. Các khanh trước tạm lui ra, chờ các lộ đại quân khải hoàn, đúng giờ tham dự lớn triều hội. Quan Vũ bốn người ôm quyền không người. Chúng thần, tuân chỉ. Theo phúc phận giáng lâm cùng đại hạ nhất thống Hoang Châu sự thực đã định xâm nhập lòng người, mảnh này rộng lớn cương vực đang trải qua nghiêng trời lệch đất thay biến. Ngày xưa sáu văn hóa vốn có quét sạch cùng quản lý, độ khó đâu chỉ chợt hạ xuống. Dân tâm sở hướng, như bách xuyên quy hải, thậm chí thường có cũ dân chủ động tố giác, hiệp trợ quan phủ tiêu diệt toàn bộ tiền triều dư nghiệt. Một loại tên là thuộc về lực hướng tâm, đang tốc độ trước đó chưa từng có ngưng tụ cùng thăng hoa. Lâm Viên có thể rõ ràng cảm giác được, lòng bàn tay ngọc tỷ bên trong ẩn chứa quốc vận mỗi thời mỗi khắc đều đang cuộn trào tăng trưởng. Một lần nhường hắn cảm thấy, phải chăng có thể tấn cấp hoàng triều? Nhưng mà hắn cũng không liều lĩnh, đợi cho các lộ trinh phạt đại quân khải hoàn. Hắn tại triều hội đều đâu vào đấy ban bố trương cư chính mô phỏng tốt một hệ liệt chiến hậu bố trí. Quan Vũ, Trương Phi, Ma Siêu, Hoàng Trung bốn người cũng bị sắp xếp thống quân phủ. Sau đó, sắc lệnh ban xuống, ngũ hổ linh quân, bắc trấn thiên hoành sơn mạch, hùng thị đông cực châu, bạch khởi cùng mông điểm, tọa trấn tây thủy, uy lẫm nam ly châu. Về phần còn lại, Lâm Viên ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp thành cung, rơi vào vị tia chui vào bóng ma bên trong thân ảnh trên thân. Cương tử, nhìn ngươi biểu diễn, chuyện gì vào thành? Rộng lớn dưới cửa thành, dòng người như dệt, thủ thành tướng sĩ sắc mặt nghiêm nghị, y theo luật lệ đối vào thành người tiến hành kiểm tra. Nam cảnh người, chuyên tới để triều bái quốc đô. Một đạo trầm thấp mà giàu có tử tính thanh âm đáp lại. Thủ thành tướng sĩ quan sát toàn thể một cái trước người nam tử áo lam, ánh mắt ở đằng kia trương hơi có vẻ tang thương u buồn mặt đẹp trai bên trên có chút dừng lại. Vào thành sau, an phận thủ thượng, tiến. Thành nội, ngựa xe như nước, tiếng người huyên áo, một phái thịnh thế cảnh tượng phồn hoa. Áo lam thân ảnh thần sắc bình tĩnh, theo dòng người chậm rãi mà đi, ánh mắt tùy ý đảo qua. Đi tới một chỗ, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía bên tay phải tòa kia giường cột chạm trổ, cực điểm xa hoa lầu cát, Thái Bình Cát. Sơn son trước cổng chính, mấy tên dung mạo thượng giai, quần áo diễm lệ nữ tử đúng lúc cười thật là đẹp, đối diện quá khứ người đi đường mềm giọng mời, lôi kéo ở giữa, hiển thị rõ phù hoa. "Ra, muốn phải vào tới chơi một chơi sao?" Một đạo mang theo vài phần hèn nhát thanh âm tại trước người hắn vang lên. Viên Thiên Cương có chút trong mắt, một gã khuôn mặt thanh tú tiểu nữ hài đang khẩn trương nhìn xem hắn. Hắn con ngón đúng ra, một cái tiểu xảo túi rơi vào nữ hài trong ngực, cất bước hướng trong các đi đến, vị trí tốt nhất. Tiểu nữ hài vô ý thức tiếp được cái túi, đầu ngón tay chạm đến trong túi linh thạch kia lạnh buốt sáng long lanh cảm nhận cùng tinh thuần linh khí, hô hấp lập tức trì trệ, lập tức kịp phản ứng, cuống quýt chạy chậm đến đuổi theo, bước vào trong cát, loan quang mờ mịt, mùi thơm quấn. Hình khuyên không gian bao la trung ương, trên bạch ngọc đài vũ cơ nhẹ nhàng. Càng làm người khác chú ý chính là những cái kia đủ hệ dây đỏ hiệu điệu thân ảnh, như điệp xuyên hoa, tại tầng tầng vờn quanh hành lang ở giữa nhẹ nhàng lên xuống. Số tầng càng cao, bày biện càng hiển hoa quý, tân khách khí độ cũng càng thêm bất phàm. Hoan nghênh quý khách. Phong Vận vẫn còn tú bà thân thiện nên tiếp, ngài Viên Thiên Cương nghiêng người nửa bước, chỉ hướng thở phì phò chạy tới nữ hải, cắt ngang đối phương đáp lời. Tú bà vẻ mặt hơi ngừng lại, chợt tươi cười rạng rỡ, minh bạch, định an bài cho ngài thỏa đáng. Viên Thiên Cương trầm mặc theo nữ hải từng bước mà lên, đối quanh mình hoạt sắc sinh hương nhìn như không thấy. Nữ hải đi lại vội vàng, ngẫu nhiên quay đầu xác nhận quý khách phải chăng đuổi theo, trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương. Cho đến tầng cao nhất, nơi này bày biện đã không phải xa hoa hai chữ có thể đơn giản khái quát, kỳ chân dị bảo tô điểm ở giữa, linh khí mờ mịt, đứng hầu nữ tử bất luận dung mạo khí chất đều thuộc tuyệt phẩm, lại tu vi mơ hồ không tầm thường. Hành lang càng thêm rộng rãi, sắp đặt chỗ ngồi trang nhã, lấy hơi mở ra mỏng cách xa nhau, đã bảo đảm tư mật, lại không trở ngại tầm mắt. Tiểu nữ hải dẫn Viên Thiên Cương đi vào hành lang tít ngoài rìa một chỗ vị trí, từ nơi này dựa vào lan can hạ nhìn, toàn bộ Thái Bình các khu vực hạch tâm thịnh cảnh thu hết vào mắt. Ra, mời ngài ngồi. Viên Thiên Cương ngồi xuống, thân ảnh dung nhập bóng ma cùng sáng ngời chỗ giao giới, thâm thủy ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới phù hoa cùng ồn ào náo động. Rót rượu. Chương 55, Thinh Lan Phong lên. Thâm Tàng Công cùng tên. Chương 55, Thinh Lan Phong lên. Thâm Tàng Công cùng tên. Áo lam thân ảnh ngồi một mình tại Thái Bình các tầng cao nhất, thân sắc tự nhiên địa phẩm lấy rượu trong chén, dường như chỉ là một vị bình thường hào khách. Bên cạnh, tiểu nữ Hải Khẩn Trương bưng lấy bầu rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bạch ngọc chén rượu, tùy thời chuẩn bị tiến lên rót rượu. Bốn phía đứng hầu các nữ tử trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười, lặng im ý mắng. Vị khách nhân này hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt, nhưng các nàng nghiêm chỉnh huấn luyện, trên mặt chưa từng bộc lộ nửa phần dị dạng. Thời gian ngay tại mảnh này trong yên tĩnh lặng yên trôi qua. Thẳng đến hành lang cuối cùng truyền đến một hồi ồn ào. Một gã cẩm y thanh niên tại một đám hoa phục tử đệ chen chúc hạ đàm tiếu mà đến. Nhị thiếu, bên kia. Thanh niên khẽ bước cằm, ánh mắt tùy ý đảo qua toàn trường, tại Viên Thiên Cương trên thân bước qua. Viên Thiên Cương cũng tự rót tự uống, dường như hồn nhiên không hay. Đám người này sau khi ngồi xuống, đàm tiếu thanh âm không chút nào thêm thu liễm. Nhị thiếu, nghe nói thừa tướng đại nhân gần đây lại tại trong triều chủ trương gắng sức thực hiện lập đại hoàng tử là chữ, quả nhiên là dứt khoát phi phạm. Một gã tùy tùng định mà nói, ngươi cũng không nhìn một chút kia là ai, đây chính là thừa tướng đại nhân, nhị thiếu ông nội. Nghe nói ngày ấy trên triều đình, thừa tướng một lời đã nói ra, ứng người tụ tập, trang diện kia nguyên soái phủ những người kia, mặt đều xanh. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh phụ họa tiếng cười. Thanh niên khỏe miệng khẽ nhếch, vuốt vuốt trong tay chén ngọc, thưởng thụ lấy đám người thổi phồng. Đúng lúc này, đầu bậc thang truyền đến một tiếng băng lãnh cười nhạo. Ta tưởng là ai ở đây phát ngôn bừa bãi, hóa ra là một đám người ô hợp như vậy. Thế nào, Tế Hiên, phụ thừa tướng bây giờ đã có thể thay bệ hạ xác lập thái tử. Chỉ thấy một cái khác nhóm khí thế bất phàm tuổi trẻ tử đệ nhanh chân đi đến, thanh niên cầm đầu thân hình trắng kiện, hai đầu lông mày mang theo sa trường lịch luyện sắc khí. Phía sau hắn đám người, xem xét liền biết là xuất từ đem cửa hoặc nhà quyền quý. Hai phái nhân mã lập tức dương cùng bạc kiếm. Tế Hiên sắc mặt trầm xuống, Triệu Liệt, ngươi hôm nay là có chủ tâm gây chuyện. Triệu Liệt không chút gì yếu thế, trầm trọng nói, chẳng lẽ ta nói sai? Các người đám phế vật này ngoại trừ ở đây ngân ngân sổ loạn, bàn lộng thị phi, còn có thể làm cái gì? Thật tới trên chiến trường, sợ là liền đao đều sách bất động. Song phương hộ vệ trong nháy mắt đề phòng, trong các bầu không khí bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. Muốn chết. Thế Hiên vô bản đứng dậy. Triệu Liệt kéo lên ống tay áo, cười lạnh một tiếng, đến. Phế vật. Để cho ta xem, ngươi có đại ca ngươi mấy thành thực lực. Thế Hiên chỗ nào có thể chịu, vung tay lên, bên trên. Một máy mắt. Chơi hàn nhóm. Một trận hôn chiến bỗng nhiên một phát. Linh quang lấp lóe, chén bàn vỡ vụn. Kinh hô tiếng thét chói tai liên tục không ngừng. Tại trận này trong hỗn loạn, Viên Thiên Cương chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại áo bào, như là cái khác không muốn bị liên lụy khách nhân đồng dạng, thần tình lạnh nhạt rời đi, chưa từng gây nên bất luận người nào chú ý là đêm. Tại cùng Triệu Liệt nhất hệ trong xung đột ăn phải cái lô vốn Tề Hiên mặt mũi bầm dập, lòng tràn đầy phẫn uất đạp vào đường về. Đi tới một đoạn đối lập yên lặng phố dài lúc, dị biến nảy sinh. Mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị, tự trong bóng tối lặng yên không một tiếng động tập ra. Ai? Tề Hiên hộ vệ liền hoàn chỉnh một chữ cũng không phát ra, thậm chí ngay cả khí tức cũng không kịp bộc phát. Bá bù bù. Đầu lâu liên tiếp nhảy lên thật cao, thi thể không đầu ứng thanh ngã xuống đất. Ta. Thế Hiên con ngươi co rụt lại. Phanh. Mắt tối sầm lại. Lốp bốp tiếng xương nứt ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng. Trong bóng tối, chỉ còn lại thê lương đến cực điểm kêu thảm tại trên đường dài quanh quẩn. Ngay kế tiếp, một cái bạo tạc tính chất tin tức chấn động toàn bộ Tinh Hãn Hoàng Triều đô thành. Phủ thừa tướng nhị công tử Thế Hiên, đêm qua bị tập kích, đan điền bị hủy, kinh mạch đứt đoạn, tu vi mất hết, thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Triều chính xôn xao. Phủ thừa tướng nhị công tử đêm qua không phải tại Thái Bình các cùng nguyên soái phủ đại công tử Triệu Liệt lên xung đột. Cái này. Tinh Hán Hoàng Triều chi chủ đại nạn sắp tới, các phe phái tranh phong vốn là trạng thái bình thường, tiểu bối ở giữa ma sát đánh nhau cũng thường có xảy ra, nhưng tất cả mọi người có ăn ý, tuân thủ nghiêm ngặt lấy danh giới cuối cùng. Lúc nào thời điểm xuất hiện qua như thế khốc liệt, trực tiếp phế bỏ đối phương phe phái hạch tâm tử đệ thủ đoạn. Phủ thừa tướng tức giận, đầu mâu trực chỉ nguyên soái phủ. Nguyên soái phủ kiên quyết không thừa nhận, khiển trách nói xấu. Ngày đó trên triều đình, song phương thế lực kịch liệt giao phong, nếu không phải Tinh Hán Hoàng đế tức giận ngăn lại, suýt nữa trình diễn ra trưởng bản Thái Bình các quần đầu. Nguyên soái phủ bầu không khí ngưng trọng. nói: "Đến cùng phải hay không ngươi làm?" Thân thể thẳng tắp như tùng binh mã đại nguyên soái Triệu Kình Thiên, ánh mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm cháu của mình Triệu Liệt. Triệu Liệt mặc dù vết thương chằng chịt, lại ngẩng đầu, ngựa khí chém đinh chặt sắt, ra ra. "Tôn Nhi là hôn trướng, nhưng dám làm dám chịu. Xung đột là thật, nhưng ta tuyệt không hạ độc thủ như vậy, càng không phái người đến tiếp sau cấp giết. Lại nói, nếu thật là ta, hắn Tề Hiên chỉ là bị phế, có thể sống." Triệu Kình Thiên chăm chú nhìn Triệu Liệt hai mắt, ở trong đó chỉ có ủy khuất cùng phẫn nộ, không thấy nửa phần lấp lóe. Hắn cau mày, nửa ngày mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương: "Chúng ta bị gài bẫy." Không thể không nói, Triệu Liệt có một câu nói đến hắn đáy lòng. Như thật muốn ra tay, Thế Hiên há có thể mạng sống? Có đôi khi, sống không bằng chết xa so với trực tiếp giết chết càng có thể đạt tới mục đích. Đây là một lần có dự mưu, rất có tính nhắm vào âm mưu. Đồng thời cái này người giật dây, thực lực cũng không yếu, không phải không có khả năng dám ở hoàng thành như thế trắng trợn động thủ, còn nhường Tề Hiên nhân viên hộ vệ liền cầu cứu đều không thể làm được. Hắn đột nhiên đứng vững, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hiện tại có ai nhất vui thấy hai phái chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương? Triệu Liệt còn đắm chìm trong Triệu Kình Thiên phân tích ở trong, nghe vậy, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngài là nói, Ngũ hoàng tử? Triệu Kình Thiên không có trực tiếp trả lời, chỉ là lạnh lùng hạ lệnh, "Cha, vận dụng tất cả ám tuyến, cho lão phu trà rõ ràng. Đêm qua ngoại trừ chúng ta cùng Tề ra người, còn có ai xuất hiện ở đằng kia phụ cận? Sau đó chuẩn bị sẵn sàng, bệ hạ ngày giờ không nhiều, ám đấu phải đặt ở trên đài." Cùng lúc đó, phụ thừa tướng bên trong tiếng buồn bã không dứt. Tề Hiên nằm tại trên giường nước mắt chảy ngang, nguyên bản coi như anh tuấn khuôn mặt giờ phút này sưng không chịu nổi, càng làm cho hắn tuyệt vọng là thể nội trống rỗng tu vi, đứt từng khúc kinh mạch, cũng không hề hay biết hạ thể. "Gia gia, gia gia, ngài muốn vì ta báo thù a?" Nhất định là Triệu Liệt cái kia thất phu, nhất định là hắn. Hắn kêu khóc, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng oán hận mà tràn ngập bén nhọn. Tinh Hãn thừa tướng Tề Hạc Nghiên lặng lặng đứng tại trước giường, nhìn chăm chú lên chính mình tên này bất thành khí tiểu tôn tử, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ áp lực. "Hiên Nhi, nhìn xem ra ra, ngươi tập kích ngươi, ngươi thật một chút cũng không thấy rõ. Bất kỳ đặc thù, công pháp con đường, linh lực thuộc tính, một chút ấn tượng đều không có." Tề Hiên cố gắng nghĩ lại, trong đầu cũng chỉ có như quỷ mị bóng đen cùng toàn tâm đau đớn, hắn sụp đổ mạnh mạnh lắc đầu, "Không có. Thật không có. Bọn hắn giống quỷ như thế, không nhìn rõ bất cứ thứ gì." Tề Hạc Niên lông mày chăm chú nhăn lại. Bên cạnh, một gã tướng mạo cùng Tề Hiên có chút tương tự, khí chất lại trầm ổn rất nhiều thanh niên mở miệng nói, "Ra ra, lấy bọn hắn kia phái tác phòng, như thật muốn ra tay, vì sao không trực tiếp lấy Hiên đệ tính mệnh?" Tề Hạc Niên không có trả lời, mà là ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp tường viện, nhìn phía Nguyên Soái phủ phương hướng. Hắn thấp giọng tự nói, giống như là đang hỏi chính mình, lại giống là tại phân tích. "Triệu Kinh Thiên, thật không phải ngươi làm?" Ngón tay của hắn vô ý thức về động nhẫn ngọc, tư duy phi tốc vận chuyển, này sẽ là ai? Một mực tại âm thầm xúc tích lực lượng Ngũ hoàng tử, muốn ngồi thu mưu lợi bất chính. Vẫn là một người khác hoàn toàn. Nhưng hắn lòng dạ biết rõ, bất luận là ai, mục đích của đối phương đã đạt tới. Hắn Tề Hạc Niên cháu trai bị phế, như hắn không phản ứng chút nào, Tề gia uy tín ở đâu? Cái này đã không chỉ là thù riêng, càng là liên quan đến phe phái tổn vòng chính trị chém giết. Tinh Hán hoàng triều đô thành phong vân đột khởi, mà tạo thành đây hết thảy lợi tay, đã ở màn đêm buông xuống thần tình lạnh nhạt rời đi. Một đạo áo lam thân ảnh mở ra đạp biến đông cực châu sông núi sông biển con đường. Chương 56, đại hạ lịch 2 năm. Tây cảnh cấp báo. Chương 56, đại hạ lịch 2 năm. Tây cảnh cấp báo. Thời gian thấm thoát, đại hạ nguyên niên cuối cùng một ngày lặng yên tiến đến. Nửa năm này là đại hạ tiến vào siêu cao nhanh phát triển thời kỳ vàng son. Phúc kiến bị, công pháp rộng truyền, mới nhập cương vực bị đều đâu vào đấy tiêu hóa cùng quản lý. Quốc vận bốc hơi, dân tâm ngưng tụ, đều kéo lên đến trước nay chưa từng có cao phong. Mà lần đầu văn võ khoa cử lửa nóng cử hành, còn có các cấp thư viện tại Cửu Châu đại địa nhau nhau thành lập cùng khai giảng. Càng thêm cái này huy hoàng thịnh thế thêm vào dày đặc nhất mặc màu đậm một khoản. Đại hạ lịch một năm, đêm trừ tịch. Hoàng cung cung trên đường, đèn đuốc sáng trưng. Đêm giao thừa yến hội vừa mới kết thúc, bách quan mặc dù đi lại tập tễnh, dắt nhau đỡ, trên mặt lại đều tràn đầy đỏ hồng men say cùng khó mà ức chế tự hào. Tinh thần đại hải. Cái này ngắn ngủi một năm, bọn hắn hiểu thêm bốn chữ này hàm nghĩa. Bạch Ngọc gia đình, Lâm Viên đứng chắc tay, Huyền Hắc Long bảo tại trong gió đêm có chút phất động. Hắn im lặng nhìn chăm chú các thần tử huyên náo mà tràn ngập sinh khí bóng lưng dần dần dung nhập bóng đêm, thẳng đến cửa cung chậm rãi khép kín. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn như thuận miệng hỏi một câu, kia hai cái tiểu gia hỏa, bao lâu không gửi thư? Sau lưng như tháp sắt đứng sừng sững điện vi cùng Hứa Trừ lẫn nhau. Vậy hạ, ước chừng hơn 4 tháng. Hơn 4 tháng Lâm Viên nhẹ giọng lặp lại một câu, nghe không ra hỉ nộ, lập tức quay người, đạp trên ánh trăng lạnh lẽo đi hướng Minh Chính điện phương hướng, hôm nay không cần canh chừng, tự đi tìm uống rượu à. Điện vi nghe vậy, mắt hổ sáng lên. Hứa Trừ lại gấp bận bịu đuổi theo hai bước, vậy hạ, cái này như thế nào khiến cho hắn lời còn chưa dứt, Lâm Viên bước chân chưa đình chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn dương lên tay, chờ biết Phùng Hiếu bọn hắn đã chuẩn bị tốt rượu đang chờ ngươi nhóm. Đi thôi, nhớ kỹ nhắc nhở Phùng Hiếu, ngày mai như lầm giờ, chấm duy hắn là hỏi. Hứa Trừ còn chờ mở miệng, lại bị Điển Vi một thanh kéo lấy cánh tay, trong mắt tràn đầy không kịp chờ đợi, đi thôi. Bệ hạ khai ân, há có thể cô phụ. Hứa Trừ tức giận huýt hắn một cái. Gấp cái gì, nói ai không muốn uống như thế. Trời tối người yên, Minh Chính điện bên trong chỉ có ánh nến ngẫu nhiên nổ tung rất nhỏ đôm đốp âm thanh. Lâm Yên một mình ngồi tại án trước sân khấu, cầm trong tay một phong sớm đã đọc qua mấy lần thư. nhảy vọt ánh nến chiếu đến hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt, tại trống trải đại điện trên vách tường bỏ ra to lớn mà hơi có vẻ cô tịch cái bóng. Trên tờ giấy là thiếu niên nhảy cẫng mà quen thuộc chưa biết. Đại ca, ta cùng tiểu muội tới Nam Ly Châu rồi. Tất cả mạnh khỏe, chớ niệm. Chúng ta không có bại lộ thân phận cùng lai lịch, gia nhập một cái tên là Tinh Hà Điện tông môn. Nơi này điện chủ cùng trưởng lão nói chúng ta là thiên tài, đối đãi với chúng ta vô cùng tốt, sư minh sư tỷ cũng rất chiếu cố chúng ta. Nhìn xem kia dường như mang theo thanh niên văn tự, Lâm Viên khỏe miệng không tự giác câu lên một vệt ôn hòa độ cong, thấp giọng cười mắng, hai cái không có lương tâm vật nhỏ. An Tết cũng không biết cho nhà đến tin. Sáng sớm hôm sau, Quách Gia xoa mơ hồ làm đau thái dương, miễn cưỡng lên tinh thần bước vào Minh Chính Điện. Bệ hạ. Ân. Lâm Viên vẫy vẫy tay, ánh mắt vẫn dừng lại tại to lớn Đông Cực Châu dư đồ bên trên, tới xem một chút, đây là Viên Khanh chuyển về Đông Cực Châu tường tình. Quách Gia theo lời tiến lên, ánh mắt đảo qua án đài, chỉ thấy phía trên bảy khắp hồ sơ, dư đồ bên trên càng là thêm rất nhiều mới tinh tiêu ký. Hắn bụng trộm liếc qua nhà mình bệ hạ kia không thấy mảy may quyền đãi, chỉ có chuyên chú bên mặt, trong lòng khâm phục sau khi, điểm này còn sót lại trên choáng cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, lập tức ngưng thần lật xem. Thật lâu, hắn vừa rồi ngẩng đầu. Như thế nào? Lâm Viên thanh âm hợp thời vang lên. Quách Gia trong mắt lóe ra tán thưởng qua mang, đại soái thủ đoạn, coi là thật quỷ thần khó lường. Kế này tàn nhẫn tinh chuẩn, đủ triệu hai nhà bây giờ như nước với lửa, lẫn nhau cả tay. Khó trách nửa năm qua này đều gió êm sóng lặng, không thấy gì động. Hắn hơi ngưng lại, chỉ vào dư đồ tổng kết nói, một chung thành phẩm, ba lần thành phẩm. Đông Cực Châu cách cục, so chúng thần lúc trước dự đoán càng cường thịnh hơn, cũng phức tạp hơn. Nguyên nhân chính là phức tạp, chân mới triệu người đến đây. Lâm Viên ngồi dậy, ánh mắt sắc bén, nghị một nghị, lấy triều ta hiện trạng, kết hợp tinh hãn hoàng triều dưới mắt tình thế, chúng ta kế tiếp, nên từ chỗ nào là tử. Quách Gia trí kế siêu quần. Sớm tại xem hồ sơ lúc liền đã thấy rõ nhà mình bệ hạ tâm ý, hắn suy nghĩ một chút, trong mắt đã khôi phục ngày xưa thần thái, thông giọng nói: "Thần coi là làm xong tuyến đồng tiến, sáng tối sẽ lẫn." Giảng: "Minh tuyến, tiến lặng theo dõi kỳ biến, lửa cháy đổ thêm dầu." Quách Gia đầu ngón tay điểm nhẹ dư đồ bên trên tinh hãn hoàng triều vị trí, lợi dụng trong đó mâu thuẫn, thông qua đại soái chi thủ, hướng đủ triệu hai nhà hợp thời tiết lộ chút thật giả khó phân biệt tình báo, làm sâu thêm nghi kỵ, gấp rút trong đó loạn hoàn toàn bộc phát, khiến cho không dành quan tâm chuyện khác. Ám tuyến, tích cực thẩm thấu, xúc tích lực lượng. Ngón tay hắn di động, xét qua tinh hán hoàng triều khu vực khác, trong lúc đó không chỉ cần siêu tập tình báo, càng cần nhờ vào đó cơ hội tốt, âm thầm nâng đỡ hoặc lôi kéo những cái kia thất bại, cùng đủ triệu có thủ thế lực, tạo dựng triều ta đồng minh mạng lưới cùng tình báo tiên tiêu. Đồng thời, trong nước cần gia tốc chỉnh hợp Hoang Châu tài nguyên, toàn lực tăng lên quốc lực quân lực. Hắn cuối cùng điểm mạnh một cái, rơi vào tinh hán biên cảnh, hạch tâm ở chỗ, chờ trong đó loạn toàn diện bộc phát, quân ta liền có thể mượn âm thầm trưởng khống thông đạo, chỉ huy phương bắc, thẳng đến yếu hại. Lâm Viên trên mặt ý cười càng sâu, hiển nhiên đối với cái này sách cực kỳ hài lòng. Lúc này giữ chặt Quách Gia ống tay áo, chỉ hướng dư đồ hơn mấy chỗ hắn sớm đã suy nghĩ hồi lâu địa điểm, thiện. Cùng chấm suy nghĩ không như mà hợp. Đến, chấm quyền định mấy cái tiềm ẩn mục tiêu, ngươi giúp chấm tham tưởng, nào thế lực thích nghi nhất nâng đỡ, nhưng làm đại quân ta ngày sau ván cầu Quách Gia hiểu ý, đang muốn đưa tay mảnh chỉ. Ông. Nhưng vào lúc này, trên bàn trà một cái truyền tấn thạch đống nhiên phát ra ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng chấn động. Lâm Viên ánh mắt ngưng tụ, đưa tay đem nó thu hút trong lòng bàn tay. Bạch Khởi kia từ trước đến nay trầm ổn lạnh lùng thanh âm lập tức truyền ra, nhưng mà nội dung lại làm cho Lâm Viên hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết. Bệ hạ, Tây Cảnh cấp báo bất quá giải rác mấy lời. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Lâm Viên nắm đấm đã mạnh mẽ nện ở án trên đài, chấn động đến bút mực giấy nghiên cùng nhau nhảy một cái. Bất thình lình cử động, nhường bên cạnh Quách Gia giật nảy mình. Hắn kinh ngạc nhìn về phía ngự tọa. Nhà mình bệ hạ liền xem như Thái Sơn sụp ở trước mặt cũng không đổi sắc, sự tình gì có thể khiến cho quanh người hắn phát ra như thế thấu xương hàn ý, sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Chẳng lẽ? Sắc mặt hắn biến đổi. Hai vị kia xảy ra chuyện, lập tức đem người mang về. Lâm Viên thanh âm băng lãnh, truyền tấn thạch quang mang dập tắt. Hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Quách Gia một cái, chỉ là hai tay chống có trong hồ sơ bên trên, có chút túi người, phản phất tại cực lực áp chế quần quật lửa giận. Ngày khác bàn lại. Chương 57, Nam Cát Châu, Tinh Hà Điện. Chương 57, Nam Cát Châu, Tinh Hà Điện. Hưu. Chói hai tiếng xe gió xe rách thương cùng, mấy đạo lưu quang như là lấy mạng lệ quỷ, gắt gao cắn phía trước lão đạo đột quang. Khoảng cách đại hạ Tây Cảnh đã không đủ trăm dặm xa. Phía trước đột quang bên trong, một lão giả quần áo tả tơi, toàn thân đẫm máu, cơ hồ là lấy thiêu đốt cái giá bằng cả mạng sống đang lao vùn vụt. Trong ngực hắn che chở một gã khuôn mặt non nớt, giờ phút này đã khóc thành nước mắt người thiếu nữ. Vân trưởng lão, buông ta xuống a, ngài đi mau. Thiếu nữ thanh âm nghẹn ngào, tràn ngập tuyệt vọng. Ngậm miệng. Được xưng là Vân trưởng lão, lão giả khỏe miệng không ngừng chảy máu, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Phía trước chính là Hoang Châu. Nhớ kỹ, sau khi đi bảo, tìm một chỗ mai danh nhận tích, sống sót. Vĩnh viễn đừng nghĩ đến báo thù. Phía sau, kẻ đuổi giết thanh âm như là hàn băng, xuyên thấu không gian mà đến. Tinh Hà Điện dương nhiệt, lên trời xuống đất, cũng không các người trô dung thân. Thúc thủ chịu trói, có thể miễn siêu hồn luyện phách nỗi khổ. Mắt thấy phía sau một đạo sắc bén chảo ảnh sắp chụp vào độn quan cuối cùng, Vân trưởng lao trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn đột nhiên đem trong ngực thiếu nữ hướng về phía trước Hoang Châu phương hướng mạnh mẽ đẩy, bàng bạc cũng đã bất ổn linh lực hóa thành một cỗ nhu kình, bao vây lấy thiếu nữ ra tốc phóng tới kia phiến tại hắn trong ấn tượng cẩn cối lại có thể là đường sống duy nhất thổ địa. Đi! Một tiếng gào thét. Vân trưởng lão đông nhiên quay người, nguyên bản nghệ bại khí tức như là hồi quang phản chiếu giống như ẩm vàng một phát, bàn tay gầy đột ngưng tụ lại sau cùng quan mang, đúng là muốn lấy tự bạo là thiếu nữ tranh thủ thời khắc thời gian. Không cần báo thủ. Đây là hắn sau cùng di ngôn, cũng là đối tông môn tương lai sau cùng kỳ vọng. Phía sau kẻ đuổi giết bên trong, cầm đầu một gã người áo đen hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay u quang ngưng tụ. Minh Oan bất linh, chết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ông. Chói mắt màu xanh kiếm quang, dường như tự cựu tiêu bên ngoài mà đến, nhanh đến mức siêu việt tư duy. Nó vô cùng tinh chuẩn bắt ngang tại Vân trưởng lão cùng cái kia đạo tử vong lưu quang ở giữa, đem kia tất sát nhất kích chém nát ấy, hóa thành đầy trời linh quang tiêu tán. Ngay sau đó, một đạo không mang theo mảy may tình cảm thanh âm cuốn qua toàn bộ bầu trời. Phía trước đại hạ, cấm đi. Biến cố bất thình lình, nhường song phương đều là khẽ giật mình. Vân trưởng lão ngưng tụ tự bạo khí tức trì trệ, mở miệng quay đầu. Đám kia kẻ đuổi giết càng là trong nháy mắt dừng lại động tác, hiện lộ ra thân hình. Hết thảy năm người, đều người mặc thống nhất chế thức áo bào đen, tu vi đều tại ngưng phủ cảnh trở lên, người cầm đầu càng là đạt đến địa cực trung kỳ. Trên mặt bọn họ viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Người nào? Áo bào đen thủ lĩnh nghiêm nghị quát, linh thức điên cuồng liếc nhìn một phía, cuối cùng dừng lại tại chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đường biên giới trên không một thân ảnh. Người kia người mặc chiến giáp đồng tao, cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm, thân kiếm còn có thanh sắc lưu quang quanh quẩn. Người áo đen thủ lĩnh nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khó có thể tin. Hoàng Châu, loại này linh khí cằn cỗi lệch góc chi địa, có thể ngăn cản hắn công kích người. Hắn mặc dù ngạc nhiên nghi ngờ, trên mặt lại rất nhanh khôi phục ngạo nghễ, thân làm Nam Ly Châu đại tông môn cao tầng cảm giác ưu việt nhường hắn có chỗ dựa, không lo ngại gì. Các hạ là ai? Dám ngăn ta Huyền Minh Tông làm việc? Mông Điểm lại dường như căn bản không nghe thấy uy hiếp của hắn, liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Phía trước đại hạ, cấm đi. Vân trưởng lão vốn đã trong lòng còn có tự trí, giờ phút này tuyệt sự phùng sinh, lại gặp cái này không hiểu xuất hiện cường giả dường như cũng vô ác ý, như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, dùng hết cuối cùng khí lực hàn giọng hô, tiền bối, mau cứu đứa bé kia, nàng là ta Tinh Hà Điện hy vọng cuối cùng, cầu tiền bối từ bi. Mông Điểm vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng khi Tinh Hà Điện ba chữ truyền vào trong hai lúc, cái kia không hề bận tâm đôi mắt, mấy không thể xem xét có chút đống lúc đích. Đúng lúc này, kia Huyền Minh Tông địa cực thủ lĩnh thấy đối phương còn không thèm chú ý chính mình, chợt cảm thấy rất mất mặt, thẹn quá hóa giận, muốn chết. Đã ngươi nhất định phải nhúng tay, vậy thì tính cả ngươi cái này Hoàng Châu cùng một chỗ. Hắn lời còn chưa dứt, suy một đạo so trước đó Mông Điểm màu xanh kiếm quang càng thêm thuần túy cùng băng lãnh kiếm quang đánh tới. Phốc 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 phốc, nam viên đầu lâu trong nháy mắt phóng lên tận trời, nam cô thi thể không đầu duy trì vọt tới trước tư thế, như là hạ sủi cảo giống như từ không trung rơi xuống. Cho đến chết, trên mặt bọn họ còn lưu lại khó có thể tin kinh hãi cùng mờ mịt. Giống nhau chiến giáp đồng tao, giống nhau thanh đồng chiến kiếm, Bạch Khởi xuất hiện ở Mông Điểm bên người. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái những cái kia rơi xuống thi thể, băng lạnh ánh mắt trực tiếp rơi vào kia hoàn toàn đờ đẫn Tinh Hà Điện Vân trưởng lao trên thân. Nam Ly Châu, Tinh Hà Điện. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy hiếp, trực tiếp gõ vấn tâm thần. Vân trưởng lão một cái giật mình, theo vô biên sợ hãi cùng trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn mặc dù không biết rõ trước mắt hai vị này sát thần đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng đối phương đã ra tay miểu sát Huyền Minh tông người, lại chủ động hỏi đến Tinh Hà Điện, hắn không dám chậm trễ chút nào, cố nén thương thế cùng sợ hãi trả lời. Là tiền bối minh giám, văn bối. Văn bối chính là Nam Ly Châu Tinh Hà Điện trưởng lão, Vân Hà. Đại hạ hoàng cung, Minh Chính Điện. Huy hoàng uy áp như thực chất tràn ngập tại cung điện mỗi một tấc không gian, làm lòng người sinh kính sợ. Trọng thương Vân Hà trưởng lão cùng cái kia chưa tỉnh hồn thiếu nữ, mờ mịt quỳ sát tại lạnh buốt bạch ngọc trên mặt đất. Một đường đi tới, chứng kiến hết thảy sớm đã lật đổ bọn hắn đối Hoang Châu cằn cỗi lạc hậu nhận biết, mà càng làm cho bọn hắn tâm thần đều chấn chính là, vị kia lúc trước như là sắt thần giống như phất tay miểu sát Huyền Minh tông cường giả mặc giáp nam tử, giờ phút này lại đối với ngự tọa cung kính cúi đầu. Cái này, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Chúng ta còn tại Hoang Châu. Không cho bọn hắn nghĩ lại, ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm đã từ bên trên truyền đến, phá vỡ trong điện yên lặng. Nam Ly Châu, Tinh Hà Điện. Thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý chí, dường như trọng truy đập vào hai người trong lòng. Vân Hà cùng thiếu nữ toàn thân run lên, vội vàng tập trung ý chí, cùng kính trả lời, là. Đúng vậy, bệ hạ. Lâm Viên ánh mắt như hai đạo thực chất lãnh điện, một mực khóa chặt tại trên thân hai người, tiếp tục đặt câu hỏi, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Lâm Chu, Lâm Tịch, có biết hay không? Lời vừa nói ra, Vân Hà cùng thiếu nữ kia sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cũng cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới dám chân chính thấy rõ kia ngự tọa phía trên tuổi trẻ đế vương dung mạo. Vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua cảm thấy nhìn quen mắt, giờ phút này nhìn kỹ phía dưới, kia hai đầu lông mày hình dáng, kia mũi khỏe môi đường cong. Ngài. Vân Hà trưởng lão bờ môi run rẩy, nhất thời lại nói không nên lời đầy đủ đến. Bạch Khởi lông mày cau lại, một đạo băng lanh ánh mắt đảo qua, hai người bỗng cảm giác như rất vào hầm băng, toàn thân run lên. Cuối cùng vẫn thiếu nữ kia, cố nén to lớn sợ hãi cùng kích động, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nơm nớp lo sợ thử dò xét nói, ngài cùng Lâm Chu sư đệ, dung mạo thật là giống, ngài là hắn người nào? Lâm Viên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia gợn sóng, thanh âm đột nhiên chìm xuống dưới. Chấm, là huynh trưởng của bọn hắn. Bọn hắn thế nào? Huynh trưởng. Vân Hà cùng thiếu nữ tâm thần lần nữa gặp kịch liệt xung kích. Ngay sau đó, thiếu nữ kia dường như rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào, một mực dáng chống đỡ kiên cường trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt vỡ đê mà ra, khóc không thành tiếng. Ô ô ô. 3 tháng trước, tại Thiên Kiêu thi đấu bên trên, Huyền Minh Tông thiếu tông chủ coi trọng Lâm Tịch sư muội, nói năng lô mãng. Lâm Chu sư đệ giận dữ, tại chỗ đem người kia đánh thành trọng thương, nào biết được bọn hắn càng như thế ngon độc, liên hợp Thực Nguyệt Bảo đối ta tông môn phát động tập kích. Một trận chiến, huyết chiến qua đi, tông chủ và các vị trưởng lao tất cả đều chết trận. Lâm Chu sư đệ cùng Lâm Tịch sư muội vì dẫn ra truy binh, cùng chúng ta thất lạc, bây giờ cũng không biết tung tích, sống chết không rõ, chỉ sợ chỉ còn lại ta cùng Vân trưởng lão. Ô ô ô, vừa dứt tiếng sát na, bành, một cỗ sát ý ngút trời đột nhiên tự ngự tỏa phía trên bộc phát, băng lãnh sát khí trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Minh Chính điện. Muốn chết. Lâm Yên trong mắt hàn mang nổ bắn ra, lạnh leo chữ theo giữa hàm răng gạt ra. Phanh, cửa điện bị đột nhiên đẩy ra. Điện Vi cùng Hứa Chử như là hai tôn trận mắt kim cương, mang theo vô song hung sát chi khí bước vào trong điện, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt giữa sân duy nhất người ngoài, mắt thấy là phải tiến lên đem nó giết chết. Không đúng, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Yên đột nhiên đưa tay, kia quét sạch đại điện kinh khủng sát ý lại trong nháy mắt giống như thủy triều tối lui. Ánh mắt của hắn khôi phục thâm thúy cùng tỉnh táo, chỉ là kia thâm thúy phía dưới là càng thêm mãnh liệt mạch nước ngầm. Thiên mệnh sở quy, khí vận gia thân, như thế nào tùy tiện vẫn lạc. Gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành, đây mới là mạng bọn họ định ma luyện con đường. Nhưng là cái này tuyệt không mang ý nghĩa có người có thể tùy ý đối với hắn Lâm Viên vậy ngược ra tay. Phía bắc không sáng, phía tây sáng. Huyền Minh Tông, Thực Nguyệt Bảo, rất tốt. Cho chấm, kỹ càng nói tới. Chương 58, Đông Cực Tạm Thả. Trước nhập năm cách. Chương 58, Đông Cực Tạm Thả. Trước nhập năm cách. Minh Chính Điện bên trong, Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đầu ngón tay quy luật gõ đánh án đài thành thúy thanh vang. Không biết qua bao lâu, kia gõ đánh âm thanh im bặt mà dừng. Đông Cực Tạm Thả. Trước nhập năm cách. Lâm Viên thanh âm phá vỡ yên lặng, ánh mắt của hắn quét về phía Quách Gia, như thế nào? Quách Gia đầu tiên là liếc qua bên cạnh im lặng đứng trang nghiêm Bạch Khởi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngự tọa bên trên kia sắc mặt lạnh lùng thân ảnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chắp tay nói: "Thần cho rằng, có thể cái gì? Mặc dù đã biết được Huyền Minh Tông cùng Thực Nguyệt Bảo đều có thiên nguyên cảnh tọa chấn, lấy bây giờ đại hạ thực lực cũng không phải là không thể một trận chiến, nhưng cử động lần này phong hiểm cực lớn. Một khi lâm vào chiến đấu, rất dễ dẫn tới Nam Ly Châu thế lực khác thậm chí hoàng triều nhìn chăm chú. Đến lúc đó, cái gọi là Đông Cực Tạm Thả, trước nhập Nam Cách vô cùng có khả năng diễn biến thành bị hai đại châu thế lực tiền hậu giáp kích tình thế nguy hiểm. Nhưng là bệ hạ Quách Gia ngữ khí chuyển thành ngưng trọng, binh quý thần tốc. Đã quyết định thì cần lấy thế lôi đỉnh và quân, đánh tan, tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đối không thể kéo dài, để tránh tự nhiên đâm ngang." Hắn vừa mới nói xong, Bạch Khởi đã tiến lên trước một bước, "Bệ hạ, thần xin chiến." Lâm Yên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhẹ gật đầu. Có trinh phạt cơ hội, Bạch Khởi có thể tham gia đương nhiên tốt nhất tham gia, đây chính là hắn thăng cấp kinh nghiệm. "Chuẩn. Chấm sẽ lập tức truyền lệnh, điều Bất Lương xoáy trở về, đồng thời tạm điều Quan Vũ, Trương Phi cùng ngươi cùng đi." Bạch Khởi ôm quyền, trong mắt huyết quang lóe lên, "Thần, lĩnh chỉ." Quách Gia đưa tay vuốt vuốt thình thịch trực nhảy về Thái Dương. "Đại soái đều mời về, chi này đội hình, vấn đề cũng không lớn." Mấy ngày sau, Nam Ly Châu cùng Hoàng Châu chỗ giao giới bên Mông Sơn Lâm trên không, mấy đạo lưu quang lấy tốc độ kinh người lướt qua. Vân Hà bay ở trước nhất dẫn đường, cảm thụ được sau lưng kia bốn đạo như là vực sâu giống như không lường được khí tức, tâm tình phức tạp tới cực điểm. "Đại hạ." Trong khoảng thời gian này hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình kia được ăn cả ngã về không đảo vòng, là đi tới một nơi thế nào? Một tòa nhất thống Hoang Châu vương triều. Đây cũng không phải là mấu chốt nhất, nhất làm hắn kinh hại chính là, tòa này vương triều không ngờ nắm giữ đủ để sánh vai Nam Ly Châu rất nhiều tông môn thế lực thực lực. Thiếu sót duy nhất, có lẽ chỉ là tuế nguyệt lắng động cùng thâm hậu nội tình, còn không cách nào chân chính trực diện những cái kia uy tín lâu năm hoàng triều cùng đỉnh tiêm tông môn. Không phải, như thế nào lại dám giống như bây giờ, vẹn vẹn lấy bốn người liền chủ động vượt cảnh chinh phạt. Vừa chuyển động ý nghĩ, trong đầu hắn lại hiện lên kia hai tên mới vào tinh hà địa lúc, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng ngây thơ thiếu niên thiếu nữ. Đã có cường thịnh như vậy vốn liếng cùng chỗ dựa, còn muốn đi ra lịch luyện. Vị kia sâu không lường được tuổi trẻ đế vương, cũng yên tâm để bọn hắn một mình xông xáo. Mang theo cái này phân loạn suy nghĩ, một đoàn người trầm mặc phi nhanh, chỉ có tiếng xe gió gào thét bên hai. Rất nhanh, bọn hắn liền vượt qua kia mang tính tiêu chí truy long giản, chính thức bước vào Nam Ly Châu khu vực. Cùng lúc đó, Nam Ly Châu, Huyền Minh Tông trụ sở. Trong điện ồn ào náo động lên áo, vô cùng náo nhiệt. Huyền Minh Tông cùng Thực Nguyệt Bảo cao tầng tề tụ một đường, đang vì liên thủ hủy diệt Tinh Hà Điện, chia cắt nó đất bản tài nguyên mà trắng trợn thành công. Huyền Minh Tông chủ Mặc Trầm cầm trong tay chén ngọc, trên mặt đắc ý, Tinh Hà Điện không biết điều, nên có nảy một kiếp. Từ nay về sau, hai ta tông liên thủ, cái này đông cảnh chi địa, ai dám tranh phong? Cho dù là Ngọc Hành Hoàng Triều, cũng muốn cân nhắc một chút chúng ta phân lượng. Thực Nguyệt Bảo chủ Lệ Hằng nuốt dâu cười to, không tệ. Chỉ tiếp nhường kia đối họ Lâm huynh muội chạy thoát, chưa thể khiến hiển chất toàn nguyện. Mặc Trầm tùy ý quát tay, ngữ khí không để ý, hai cái tiểu bối mà thôi, không có thành tựu. Về phân quỷ tử, một cái đần mặt hàng, mặc kệ hắn. Vừa dứt tiếng, cách đó không xa quăng tới một gã thanh niên đú đoán ánh mắt. Có người nói mình như vậy như tử. Lệ Hằng nghe vậy, cũng là khỏe miệng hơi rút, nhất thời không nói gì. Mặc Trầm dường như chưa tỉnh, nâng chén hô to, uống thắng. Uống thắng. Trong điện đám người cùng kêu lên phụ họa, nâng ly cả chén, một phái đắc chí vừa lòng. Ngay tại cái này tiệc ăn mừng bầu không khí đạt đến cao trào lúc. Bèn, một tiếng rung chuyển trời đất tiếng vang đột nhiên truyền đến, toàn bộ Huyền Minh Sơn môn kịch liệt rung động, đất rung núi chuyển. Hộ tông đại trận màn sáng điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn, ở bang vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Địch tập. Chúc mừng bầu không khí trong nháy mắt đông kết, Mặc Trầm cùng Lệ Hằng sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng dậy. Không đợi bọn hắn biết rõ tình trạng, một đạo như là cựu thiên như kinh lôi gầm thét đã nổ vang, tiếng gầm lôi cuốn cuồng bạo sát khí quần quần mà đến, không ít tu vi hơi thấp đệ tử trực tiếp hai môi chảy máu, tâm thần gần như sụp đổ. Bên trong quy tôn tử nhóm, cho ngươi Trương gia gia lăn ra đây nhận lấy cái chết. Huyền Minh Tông bên trong trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Làm càn, người nào dám đến ta Huyền Minh Tông dương ai? Mặc Trầm cùng Lệ Hằng, còn có hai tông trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao lách mình mà ra. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới lăng không, chưa thấy rõ địch đến hình dạng. Giấu đầu lộ đôi tạp thoái, ồn ào cái gì? Nhìn ra ra đâm ngươi một vạn trong suốt lỗ thủng. Tiếng mắng lần nữa như ma âm sâu thai. Một đạo bá đạo tuyệt luân ố hắc mâu ảnh hướng phía đám người dày đặc nhất chỗ ngang nhiên đánh xuống. Hừ, cuồng vọng. Mặc Trầm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hắn hừ lạnh một tiếng, một trưởng đánh phía bóng mâu. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ vang tận mây xanh, gợn sóng năng lượng tứ tán xung kích. Trương Phi mày rậm đẩy một cái, mở cái miệng rộng, lộ ra hai hàm răng trắng, mang theo vài phần kinh ngạc cùng càng nhiều hưng phấn. Nha ôi, có chút đồ vật. Xem ra không phải một đám chỉ có thể kêu to nhuyễn đản. Thẳng đến lúc này, Huyền Minh Tông cùng Thực Nguyện Bảo mọi người mới có thể thấy rõ đi đến. Chỉ thấy phía trước bầu trời, bốn đạo thân ảnh xếp thành một hàng, đứng lơ lửng trên không. Cầm đầu người áo xám người đeo mặt nạ khí tức thâm thúy như bực sâu, dường như cùng quanh mình thiên địa hòa làm một thể. Bên trái mặc giáp nam tử mặt không biểu tình, chỉ có quanh thân kia núi thây biển máu giống như sát ý cơ hổ ngưng tụ thành thực chất. Phía bên phải nam tử áo bào xanh đan phượng mắt hơi khép, xét ngược thanh long hiển nguyệt đao, ngạo khí nghiêm nghị, không giận tự uy. Bên người một tráng hán như là trợn mắt kim cương, trợn mắt xà mâu chỉ phía xa phía trước, chiến ý ngập trời. Rất rõ ràng, vừa rồi xuất thủ chính là người này. Chỉ là Vân Hà, ngươi cái này lão cẩu, dám dẫn người trở về chịu chết. Một gã Huyền Minh Tông trưởng lão trong nháy mắt nhận ra bốn người sau lưng người thứ năm, phát ra kinh sợ quát chói tai. Vân Hà hai mắt sớm đã xích hồng, đọc lại cừu hận tại lúc này hoàn toàn bộc phát, hắn khàn giọng quát, Mặc Trầm, Lệ Hằng, hôm nay chính là các ngươi diệt tông này. Mặc Trầm cùng Lệ Hằng không ngừng liếc nhìn Viên Thiên Cương, Bạch Khởi, Quan Vũ, Trương Phi bốn người. Ngoại trừ vừa mới xuất thủ chẳng hán, còn lại ba người đều nhìn không thấu. Che giấu khí tức dị bảo. Mặc Uyên trầm giọng quát, chư vị là thần thánh phương nào? Vì sao muốn nhúng tay ta tông cùng Tinh Hà Điện ân đoán? Nhưng mà, đáp lại hắn, vẫn như cũng là kia mang tính tiêu chí gào thét cùng không lưu tình chút nào thế công. Ra ra ta nhìn các ngươi không vừa mắt, lý do này có đủ hay không? Lời còn chưa dứt, Trương Phi đã như một đầu cuồng bạo hung thú, dẫn đầu rất mâu xông ra. Chương 59, đại chiến điên cuồng. Thiên Cương đại soái. Chương 59, đại chiến điên cuồng. Thiên Cương đại soái. Muốn chết. Mặc Trầm sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, sắc ý tăng gọn. Vâng. Thiên Nguyên Trung Kỳ bàng bạc linh lực phóng lên tận trời, một vòng u ám thâm thủy u minh nguyệt quang dị tượng từ hắn sau lưng bỗng nhiên hiện hiện. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt đưa tay, một cái cô động khí tức cường đại u minh quỷ trảo xé rách không khí, thẳng đến Trương Phi. Đối mặt cái này tất sát chi cục, Trương Phi không những không sợ, ngược lại cũng thiếu, quanh thân sát khí cuồn cuộn. Tiểu tạp thoái, đối thủ của ngươi không phải ta, các ngươi cũng xứng làm tổn thương ta tam đệ. Một đạo vang lãnh mà cao ngạo thanh âm như cùng đi tự cửu u, nương theo lấy một tiếng cao vút long ngâm vang vọng chân trời. Một mực hơi khép hai mắt Quan Vũ, đan vượng mắt đột nhiên mở ra, hàn quang nổ bắn ra. Hắn bước ra một bước, phát sau mà đến trước, trong tay thanh long hiển nguyệt đao hóa thành một đạo ngang qua trời cao dải lụa màu xanh, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều bổ ra. Khen, chói hai sắt thép va chạm âm thanh nổ vang. Kia ẩn chứa thiên nguyên trung kỳ một kích toàn lực u minh quỷ trảo, bị cái này nhìn như tùy ý vung ra một đao trực tiếp chém vỡ, nổ thành đầy trời phiêu tán đu ám lưu quang. Vâng. Bạo tạc sinh ra mãnh liệt sóng xung kích hướng bốn phía quét sạch, đem không ít hai tông đệ tử trực tiếp tung bay, tiếng kêu rên liên hồi. Mặc Trầm thân hình bị chấn, khí huyết sôi trào ở giữa không tự chủ được liền lùi mấy bước, trên mặt lần đầu lộ ra hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Mặc huynh, Lịch Hành thấy thế con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn đem nó đỡ lấy, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn chăm chú về phía cầm đao mà đứng Quan Vũ, thật là bá đạo đao ý. Vượt cấp chiến lực, liên thủ. Nghe vậy, Mặc Trầm cảm thụ được thể nội vẫn như cũ sôi trào khí huyết, trầm mặt nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, phanh, lại là một tiếng nột ngạt tiếng vang truyền đến. Hai người ánh mắt lúc này khẽ rời, sắc mặt trong nháy mắt lại là biến đổi. Chỉ thấy Huyền Minh Tông vị kia Thiên Nguyên Sơ kỳ đại trưởng lão, giờ phút này lại chật vật lăng không hướng về sau ngược trượt ra mấy chục bước, một cái tay gắt gao che ngực, khắp khuôn mặt là không thể tin hãi nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Mà ánh mắt của hắn đi tới chỗ, chính là nhếch miệng nhe răng cười, cầm trong tay trượng bát xà mâu Trương Phi. Lại là một cái vượt cấp mà chiến quái vật. Mặc Trầm cùng Lịch Hành trong lòng đồng thời trầm xuống. Cái này Tinh Hà Điện Dương Nhiệt đến tột cùng từ nơi nào tìm đến những này giúp đỡ? Vì sao trước đây chưa hề tại Nam Ly Châu nghe qua bực này nhân vật? Bọn hắn đã tới không kịp nghĩ kỹ, bởi vì Quan Vũ đã đem thanh long hiển nguyệt đao có hơi hơi bảy, băng lãnh mũi đao trực chỉ hai người, vệ nghệ thiên hạ khí thế quét sạch toàn trường. Cùng tiến lên. Lời còn chưa dứt, hắn đã chủ động xuất kích, màu xanh đao mang như là thiên hà vỡ đê, trào lên gào thét, trong nháy mắt liền đem Mặc Trầm cùng Lệ Hằng hai người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hai người từng trải qua đao mang kia lợi hại, giờ phút này nào dám có chút khinh thường cùng do dự. Chiến. Trong tiếng quát chói tai, Mặc Trầm u minh nguyệt quang cùng Lịch Hành thực nguyệt đao cương đồng thời bộc phát, đón lấy kia đẩy trời màu xanh đao hạ. Cùng lúc đó, đạt được nhị ca điểm hộ, Trương Phi trong mắt hung quang đại thịnh, thể nội bàng bạc lực lượng oanh minh. Ha ha ha. Lao tam bao, nếm thử ngươi Trương gia gia lợi hại. Hắn cùng thiếu, âm thanh chấn khắp nơi, chữ bát xà mâu dường như sống lại, hóa thành một đạo hủy diệt tính tử vong gió lốc, lần nữa đánh phía cái kia khí tức chưa bình phục Huyền Minh Tông đại trưởng lão. "Ta đến giúp ngươi." Thư Nguyệt Bảo đại trưởng lão hôm nay cũng ở đây, cùng là Thiên Nguyên sơ kỳ, không nghĩ ngợi nhiều được, quát chói hai một tiếng liền lách mình gia nhập chiến đoàn. Toàn bộ Huyền Minh Tông trước sân môn, chiến cuộc hoàn toàn bộc phát. "Vân Hà lão cậu, cho lão phu nạp mạng đi." Hai tông hơn 10 tên địa cực cảnh trưởng lão gầm thét chủ sát, đằng đằng sát khí. Vân Hà thấy thế, mạnh mẽ cắn răng, hai mắt đỏ không tưởng nổi, "Lão phu cùng các ngươi liều mạng." Nhưng mà, chanh, kiếm minh như rồng, thanh đồng chiến kiếm ra khỏi vỏ. Bạch Khởi thân hóa màu đen tàn ảnh, đột nhập đám người, không có lóa mắt quang hoa, chỉ có cô đọng đến cực hạn màu xanh kiếm cương. Phúc, phúc. Hai tên xông vào trước nhất địa cực sơ kỳ trưởng lao thân hình im bặt mà dừng, chỗ cổ hiện hiện tinh mịn tơ máu, đầu lâu lăn xuống. Bạch Khởi bước chân không ngừng, thân thủy kiếm đầu, kiếm pháp tàn nhẫn tinh chuẩn tới cực hạn. Hắn trở tay một kiếm đâm thẳng, xuyên thấu hạng ba trưởng lão tim, trở lại như vậy, đem một gã ý đồ theo cánh đánh lén địa cực trung kỳ trưởng lão liền người mang binh khí chém làm hai đoạn. Thanh đồng kiếm trong tay hắn, thành nhất có hiệu suất giết chóc công cụ, kiếm quang mỗi một lần lấp lóe, đều tất nhiên mang theo một đoàn máu tươi, thu hoạch một cái mạng. Mà cũng liền tại Bạch Khởi động thủ trong nháy mắt, Viên Thiên Cương cũng động. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản bước ra một bước, tựa như cùng xúc địa thành thốn giống như cắt vào đám người. Phanh! Một gã địa cực hậu kỳ trưởng lão mới vừa vận ra cuồng bạo với cương, liền bị căn bản phản ứng không kịp một cước đá nghiêng oanh thành huyết vụ. Một kích qua đi, Viên Thiên Cương không ngừng chút nào. Thân hình hắn hơi nghiêng, tránh đi một đạo tàn nhẫn đao mang, bàn tay trái nhìn như tùy ý đánh ra, khắc ở một tên khác địa cực đỉnh phong trưởng lão lồng ngực. Bành! Trầm đục âm thanh bên trong, người kia lồng ngực mắt trần có thể thấy lom xuống dưới, phía sau quần áo nổ tung, cả người như là bị man hoang cự thú đụng chúng bay rất ra ngoài, va sụt một mảnh tường viện, lại không sinh tức. Viên Thiên Cương quyền, trưởng, chỉ, chân đều hóa tuyệt sát chi khí. Hắn động tác hành vân nước chảy, không có một tia dư thừa, mỗi một lần ra tay đều tình chuẩn chúng vào chỗ yếu. Xương cổ, tâm mạch, đan điền. Những cái kia địa cực hậu kỳ cùng đỉnh phong trưởng lao yếu ớt không chịu nổi một kích, như là bị thu gặt lúa mạch giống như nhao nhao ngã xuống. Một kiếm một quyền. Hai người không cần ngôn ngữ, phối hợp ăn ý, dường như một trận tỉ mỉ bố trí tử vong diễn xuất. Những này tại Nam Ly Châu hoàn toàn coi là một phương cao thủ địa cực cảnh trưởng lão từ không trung không ngừng rơi xuống. Đầy đất thi hải, máu tươi chảy cuồn cuộn, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Mà những cái kia ngưng phủ cảnh chấp sự cùng ngưng phủ cảnh trở xuống tu vi đệ tử, cũng đã dọa đến hồn phi phách tán, kêu khóc chạy từ phía. Tự nhiên là Vân Hà kỳ tác. Thấy Viên Thiên Cương cùng Bạch Khởi hung mãnh, hắn mặc dù trọng thương, nhưng địa cực sơ kỳ tu vi cùng ngập trời huyết hải thâm cửu, làm sao có thể đứng ngoài quan sát? Kiếm quang chớp động ở giữa, không ngừng có người ngã xuống. Không. Trơ mắt nhìn xem trong tông môn kiên bị như thế gọn gàng tàn sát hầu như không còn, đang bị Quan Vũ đao thế áp chế gắt gao mặc trầm cùng lịch hành phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hừ. Quan Vũ cặp kia đan phượng mắt lạnh lùng, cùng nào đó đối chiến, còn dám phân thần. Thanh Long Hiển Nguyệt đao thanh mang tăng gọn, như cửu thiên ngân hà chút xuống. Oanh. Hai người máu tươi cuồn cuộn, như bị hung hăng đánh bay, nện vào nơi xa phế tích. Khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm, máu tươi cuồn cuộn. Quan Vũ ánh mắt đạm mạc, Thanh Long Hiển Nguyệt đao lần nữa giơ lên, lạnh thấu xương sát cơ khóa chặt hai người. Lúc này, tiểu bối, ngươi dám? Huyền Minh Tông chỗ sâu, ẩn chứa ngập trời tức giận cùng kinh khủng uy áp gào thét rung khắp. Một đạo gầy còm thân ảnh chớp mắt đã tới, Thiên Nguyên đỉnh phong uy áp mạnh mẽ bao phủ toàn trường, một cái che khuất bầu trời to lớn cốt trưởng hướng phía Quan Vũ vào đầu chấn hạ. Cũng liền trong nháy mắt này, Viên Thiên Cương cơ hồ động cũng động. Hắn có chút nghiêng đầu, huyền thiết mặt nạ dưới hai mắt đống nhiên sắc bén, hướng Quan Vũ phương hướng bước ra một bước. Thiên Cương. Chương 60, hai tông diệt hết. Chương 60, hai tông diệt hết. Thiên Cương. Thường thường không có gì lạ hai chữ, lại dường như dẫn động trong cõi u minh vô thượng quy tắc. Ầm ầm. Một cỗ khó nói lên lời khí thế mênh mông, như là ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú đột nhiên thức tỉnh, tự Viên Thiên Cương kia nhìn như đơn bạc thân thể bên trong ầm vang một phát. Quanh người hắn 365 chỗ đại huyệt dường như hóa thành 365 quả sáng chói sao trời, điên cuồng hấp thu chu thiên tinh lực. Ông. Một đạo từ vô số ngôi sao phủ văn sen lẫn mà thành tinh độ dị tượng tại phía sau hắn đột nhiên triển khai, bao trùm non nửa phiến thiên không, cùng kia u minh cốt trưởng hình thành hắc ám địa vị ngang nhau. Hắn nguyên bản địa cực đỉnh phong tu vi, như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tiểu thăng. Thiên Nguyên sơ kỳ, Thiên Nguyên trung kỳ, Thiên Nguyên hậu kỳ, Thiên Nguyên đỉnh phong. Đồng thời, cỗ lực lượng kia cũng không đình chỉ, tinh thuần trình độ cùng ẩn chứa kinh khủng đạo vận, đã siêu việt Thiên Nguyên cảnh phạm chủ. Bá. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Quan Vũ trước người. Đối mặt kia đã sắp đập xuống, liền Quan Vũ đều cảm thấy làn da nhói nhói che trời cốt trưởng. Viên Thiên Cương chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên tay phải, trên bàn tay bao trùm một tầng nóng ánh tinh quang, dường như từ tinh thần chi lực thực chất hóa ngưng tụ mà thành. Hắn không có né tránh, không có đón đỡ, mà là năm ngón tay mở ra, trực tiếp nên hướng kia so với hắn cả người còn muốn to lớn gấp trăm ngàn lần cốt trưởng. Nắt, lại là một cái băng lãnh chữ. Tay của hắn chạm đến cốt trưởng đầu ngón tay. Sau một khắc, khiến cho mọi người cả đời khó quên một màn đã xảy ra. Kia ẩn chứa Thiên Nguyên đỉnh phong nén giận một kích lưu minh cốt trưởng, theo Viên Thiên Cương bàn tay đụng vào kia một chút bắt đầu, như là bị đầu nhập liệt dương băng tuyết, im hơi lặng tiếng nhưng lại thế không thể đỡ từng khúc tăng dã, sau đó vỡ nát. Không phải bạo tạc, mà là hoàn toàn chốt bụi. Vỡ nát tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, như là gợn sóng trong nháy mắt quyết tán đến toàn bộ cốt trưởng, tính cả trên đó quanh quần sức mạnh mạnh mẽ cũng im bặt mà dừng, tan đi trong trời đất. Không, đây không có khả năng. Huyền Minh Tông thái thượng trưởng lão trên mặt nhe răng cười hoàn toàn cứng đờ, hóa thành vô biên sợ hãi cùng khó có thể tin. Địa cực đỉnh phong, chớp mắt thành niết bàn. Viên Thiên Cương căn bản không có cho hắn suy nghĩ hoặc chạy trốn thời gian. Bóc Thái Cốt trưởng tay phải thuận thế hướng về phía trước một nắm, đối với kia kinh hãi gần chết thái thượng trưởng lão vô cùng đơn giản một quyền cách không vung ra. Đông. Một tiếng lột ngạt như sấm tiếng vang. Thái thượng trưởng lão chỗ cả vùng không gian đều bị một quyền này dung chuyển cùng đè ép. Quanh người hắn ngưng tụ tất cả hộ thể linh quang liền một cái chớp mắt đều không thể chèo chống, tựa như cùng yếu ớt lưu ly nổ tung. Gây quòm thân thể như là bị một thanh vô hình sao trời cự truy chính diện đập trúng, đột nhiên cong lên, con mắt nổi lên, máu tươi hôn tạp nội tạng mảnh vỡ từ miệng trong mũi cuồn phún mà ra. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, thân thể của hắn như là khí cầu thổi phồng kịch liệt bành trướng, sau đó, bành, hoàn toàn bạo thành một đoàn nồng đậm huyết vụ, hải cốt không còn. Thiên Nguyên đỉnh phong, Huyền Minh tông cuối cùng nội tình. Cứ như vậy bị Viên Tiên Cương tại hai chiêu ở giữa, lấy thuần túy nhất, bạo lực nhất, nhất nghiền ép phương thức, cách không quanh sát. Tĩnh, tiên tĩnh như chết, bao phủ toàn bộ Huyền Minh tông sân môn. Ngoại trừ sớm đã lòng có chuẩn bị quân vũ, Trương Phi, Bạch Khởi ba người, bao quát Vân Hà ở bên trong, tất cả còn sót lại Huyền Minh tông, Thực Nguyệt bảo môn nhân, còn có nằm tại phế tích bên trong trọng thương Mặc Trầm cùng Lịch Hành, tất cả đều như là bị rút đi linh hồn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời. Nhìn xem cái kia đạo chậm rãi thu quyền, quanh thân tinh độ dị tượng dần dần thu lại áo xám người đeo mặt nạ. Sợ hãi, vô biên sợ hãi như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất tinh thần của bọn hắn. Đây là quái vật gì? Địa cực đỉnh phong tu vi, bộc phát ra miểu sát thiên nguyên đỉnh phong thực lực. Quái, quái vật a. Không biết là ai ra tay trước ra một tiếng thê lương hét lên, hoàn toàn đánh tan tất cả mọi người sau cùng tâm lý phòng tuyến. Hừ. Quan Vũ hừ lạnh phá vỡ cái này tĩnh mịch, ánh mắt của hắn chuyển hướng phế tích bên trong mặt xám như cho Mặc Trầm cùng Lịch Hành, thanh long hiển nguyệt đao lần nữa giơ lên. Đao quang rơi xuống, hai viên tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng đầu lâu phóng lên tận trời. Ha ha ha. Thống quái, còn có ai? Trương Phi cùng Tiếu, Trương Bát Xà Mâu như là lấy mạng hắt lòng, bắt đầu truy sát những cái kia sụp đổ chạy trốn ngưng phủ cánh chấp sự cùng đệ tử, những nơi đi qua, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Bạch Khởi xách theo nhỏ máu thanh đồng kiếm, như là tỉnh táo nhất tử thần, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ những cái kia trốn ở kiến trúc phế tích hoặc là ý đồ chạy trốn cá lọt lưới. Kiếm của hắn vẫn như cũ tinh chuẩn, hiệu suất cao, không mang theo mảy may tình cảm. Tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng nổ, kiến trúc đổ sụp tâm thanh, liên tục không ngừng. Bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, mới vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng Huyền Minh tông sân môn, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành nhân gian luyện ngục, máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất, thi hải chồng chất như núi. Mà liên tại mảnh máu này tanh giết chóc đối cảnh bên trong, Viên Thiên Cương, Quan Vũ, Trương Phi, Bạch Khởi cùng kích động đến toàn thân run rẩy bần hạ, năm người chẳng biết lúc nào đã lặng yên biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại mảnh này bị triệt để phá hủy, tràn ngập nồng hắc huyết tanh cùng khí tức tử vong phế tích, im lặng nói vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà tán khốc nghiền ép cùng tàn sát. Mấy canh giờ sau, khoảng cách Huyền Minh tông không xa Thực Nguyệt Bảo trụ sở, diễn ra giống nhau vận mệnh. Thực Nguyệt Bảo trung ương đại điện bên ngoài trên quảng trường, thái thượng trưởng lão hai đầu gối quỳ xuống đất, ngực thật sâu sụp đổ, đầu lâu bất lực rủ xuống. Máu tươi từ hắn khóe miệng nhỏ xuống, trừng lớn trong mắt, ngưng kết lấy trước khi chết cực hạn sợ hãi cùng không cam lòng. Nam Ly Châu đông cảnh từng hiển hách một thời hai đại tông môn, như vậy tại trong vòng một ngày, căn cơ hủy hết, tan thành mây khói. Vậy hạ, Huyền Minh tông, Thực Nguyệt Bảo hai nghịch đã đền tội. Bạch Khởi tướng quân, Quan Vũ tướng quân, Trương Phi tướng quân đều đã trở về riêng phần mình trấn thủ chi địa. Minh Chính điện bên trong, Viên Tiên Cương kia bình tĩnh không lay động trầm thấp từ tính thanh âm quanh quẩn. Quỳ trên mặt đất Vân Hà liếc trộm hắn một cái, trong lòng nghiêm nghị. Hai nghịch, đền tội. Cái này ngắn gọn từ ngữ bên trong, ẩn chứa là một loại ở trên cao nhìn xuống cùng quyền sinh sát trong tay tuyệt đối quyền uy, dường như xóa đi kia hai cái hùng cứ một phương tông môn, cùng nghiền chết hai cái sâu kiến không khác. Nếu không phải tự mình tham dự, ai dám tin tưởng như thế ngôn ngữ? Đúng là xuất từ cái này Hoàng Châu một tòa vương triều thần tử miệng, bá đạo cùng hung hăng, còn thắng Nam Ly Châu Hoàng Triều. Ân. Ngự tòa phía trên, Lâm Viên sắc mặt bình tĩnh không lay động, dường như nghe thấy bất quá là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Vất vả. Đông Cực Châu công việc, tiếp tục theo vào. Là. Viên Thiên Cương có chút không ngời, thân ảnh tùy theo chậm rãi giảm đi. Tại hắn biến mất một sát na, Vân Hà cảm thụ đến từ ngự tòa ánh mắt rơi vào trên người mình, hắn toàn thân trong nháy mắt căng cứng. Vân trưởng lão. Ôn hòa nhưng không mất thanh âm uy nghiêm từ bên trên truyền đến, tông môn huyết cừu đã đi báo, nếu không chê, liền lưu tại đại hạ a. Trong đối Nam Ly Châu cũng là rất có vài phần hứng thú. Vân Hà nghe vậy, cơ hồ là lập tức ứng thanh, đầu lâu điểm đến như là giá tỏi, không chê. Không chê. Bệ hạ là lão hủ báo này huyết hải thâm cửu, lão hủ đã là không có bừng hữu. Có thể được bệ hạ thu lưu tại Huy Hoàng đại hạ, quả thật lão hủ mấy đời đã tu luyện phúc phận. Hắn lời nói khẩn thiết, mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng thật sâu kính sợ, lão hủ khấu tạ bệ hạ thiên ân. Lâm Viên khẽ mước cằm, ngữ khí trầm dần, mấy ngày liền buôn ba, tâm thần mệt nhọc, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi. Đi đầu xuống dưới nghỉ ngơi thêm a. Là tạ bệ hạ thương cảm. Vân Hà vội vàng ứng thanh, cung kính cong cong thân thể, từng bước một lui về ra đại điện. Chương 61, Tiêu Thăng. Ngưng phủ chớp mắt nhập thiên nguyên. Chương 61, Tiêu Thăng. Ngưng phủ chớp mắt nhập thiên nguyên. Tính danh: Lâm Viên Tu Vi, Ngưng phủ sơ kỳ thể chất, Đế thể công pháp, Đế ngự hoàn vũ kinh sát phạt điểm, 95 vạn, cái này thần tu vi là hắn nửa năm qua này chuyên cần không ngừng thành quả. Mà sát phạt điểm tăng trưởng, tự nhiên là nhờ vào Viên Tiên Cương tại Đông Cực Châu động tác, cùng Bạch Khởi tại Tây Cảnh tao ngộ Vân Hà lúc cuộc chiến đấu kia. Lâm Viên ánh mắt rời xuống, rơi vào hệ thống mới nhất nhắc nhở bên trên. Đốt. đánh giết thiên nguyên cảnh tu sĩ 7 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 210 vạn đánh giết địa cực cảnh tu sĩ 12 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 240 vạn đánh giết ngưng phủ cảnh tu sĩ 36 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 360 vạn đánh giết linh sơ cảnh tu sĩ 92 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 460 vạn đánh giết linh sơ cảnh trở xuống tu sĩ 10 vạn tên, thu hoạch được sát phạt điểm 5 vạn tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 1275 vạn hiện hữu sát phạt điểm, 1370 vạn quả nhiên, chỉ có tắm rửa lấy địch nhân máu tươi chinh chiến, mới có thể mang đến phong phú nhất hồi báo. Trước mua sắm 10 năm tu luyện mô phỏng thời gian, cũng sử dụng. Hắn không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nên đón tu vi tăng một lúc. Đốt. Trải qua kiểm tra, tốc chủ tu vi theo ngưng phủ sơ kỳ tăng lên đến địa cực cảnh, không cần tiêu hao 10 năm tu luyện mô phỏng thời gian. Phải chăng tiêu hao 200 vạn sát phạt điểm, mua sắm 4 năm tu luyện mô phỏng thời gian, cũng sử dụng. Lâm Viên nao nao, lập tức thấy rõ hệ thống ý nghĩ, không khỏi trong lòng mỉm cười. Người cái này lộ ra, quả nhiên là một chút chỗ trống đều không cho chui. Đốt. Buồn hệ thống chỉ tại phụ tá túc chủ chế tạo chư thiên mạnh nhất vật hướng, bất kỳ thử tục cả bờ UG hành vi đều không thể lấy. Lâm Viên nghe vậy, cảm thấy im lặng. Hắn vừa rồi lựa chọn mua sắm 10 năm, thuần túy là bởi vì tài đại khí thô, căn bản không muốn tu vi sau khi tăng lên mô phỏng thời gian tiêu hao cũng biết gia tăng vấn đề này. Nếu là đi sớm nghĩ lại bên trong đạo đạo, hắn chắc chắn sớm chữ hàng. Bất quá cũng là, hiện tại xem ra, tại cái này lột ra hệ thống trước mặt căn bản không làm được, con hàng này tình quân rất. Chờ một chút. Lâm Viên bỗng nhiên chú ý tới mấu chốt, 200 vạn. Nhiều như vậy. Đốt. Theo tốc chủ tu vi tăng lên, các hạng công năng tiêu hao cũng sẽ tương ứng gia tăng, trước đây đã có chú thích cùng nhắc nhở. Lâm Viên lười nhắc cùng cái này lột ra hệ thống tranh luận. Mua, lập tức sử dụng. Đốt. Sắp tiêu hao 200 vạn sát phạt điểm, mua sắm tốc chủ tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 4 năm, cũng lập tức sử dụng. Thanh âm nhắc nhở rơi. Kia quen thuộc đủ để cho bất kỳ người đứng xem cảm thấy chết lặng cảnh tượng lần nữa tại Minh Chính điện bên trong trình diễn. Oeng. Rầm rầm rầm. Huyền Hắc Long Bảo không gió mà bay, một cỗ tiếp một cỗ mạnh mẽ vô song khí lãng lấy làm trung tâm ầm vang một phát, chấn động chống trải uy nghiêm đại điện. Bàng bạc linh lực điên cuồng tràn vào Lâm Viên thể nội, cho đến kia mênh mông thâm thúy địa mạch chi lực bị dẫn động. Đốt. Tu luyện mô phỏng cụ tượng hoàn thành. Tu vi, địa cực sơ kỳ sát phạt điểm, 1170 vạn nhắc nhở tốc chủ, chỉ cần lại mua sắm 6 năm tu luyện mô phỏng thời gian, liền có thể đem tu vi tăng lên đến tiên nguyên cảnh a. Đang chìm tầm ở lực lượng phi tốc kéo lên trong khoái cảm Lâm Viên, nghe được cái này hơi có vẻ hoạt bát nhắc nhở, khóe miệng không khỏi co lại. Nhắc nhở liền hào hào nhắc nhở. Đem cái kia a chữ cho chấm thu hồi đi. Đốt. Tốt. Nhắc nhở tốc chủ, lại mua sắm 6 năm tu luyện mô phỏng thời gian, có thể đem tu vi tăng lên đến thiên nguyên cảnh a. Lâm Viên quyết định không nhìn con hàng này, trực tiếp hỏi, giá cả. Đốt. Hiện giai đoạn triệu hoán tiêu hao 250 vạn, lần tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 50 vạn, nửa năm, rút thưởng tiêu hao 25 vạn, lần hắn cẩn thận xem kỹ lấy giá cả liệt biểu, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Người đây là đoán chắc chấm số dư còn lại. Hệ thống Lâm Bảo trầm mặc, quả quyết giả chết. Tốt, rất tốt. Lâm Viên cũng không dây dưa. Một là trước sau bàn bạc 10 năm, theo ngưng phụ sơ kỳ thẳng tới thiên nguyên sơ kỳ, so sánh viên thiên cương giống nhau 10 năm lại chỉ từ ngưng phụ trung kỳ tới địa cực đỉnh phong, đủ để chứng minh hắn cố này đế thể tư chất càng thêm người tiên. Hai là hắn theo cái này nhìn như cao tiêu hao bên trong, thấy được một cái nghiệm chứng đại hạ có thể hay không mượn cơ hội này thực lực bạo tăng tuyệt hảo cơ hội. Mua. Mua sắm 6 năm. Lập tức sử dụng. Đốt. Sắp tiêu hao 600 vạn sát phạt điểm, mua sắm túc chủ tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 6 năm, cũng lập tức sử dụng. Chỉ lệnh hạ đạt trong nháy mắt, Lâm Viên thần sắc dừng lại. Sau đó hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội kia nguyên bản cùng đại địa mạch lạc chặt chẽ tương liên bàng bạc linh lực, đột nhiên điên cuồng bốc lên. Thẳng đến biến sao động bất an, không còn thỏa mãn với vẹn vẹn khai thông địa mạch, mà là bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào cái nào đó vô hình hàng rào. Ông, một cố khó nói lên lời uy áp tự Lâm Nguyên thể nội tràn ngập ra, trong nháy mắt xông phá Minh Chính điện trói buộc, thẳng sâu cửu tiêu. Sau một khắc, toàn bộ đại hạ quốc đô bầu trời đột nhiên biến sắc. Nguyên bản sáng sủa thiên cung, trong chốc lát bị vô tận huyền kim sắc quang mang phủ lên. Quang mang bên trong mơ hồ có thể thấy được chín đầu uy nghiêm thần thánh ngũ trảo kim long hư ảnh xoay quanh bay lượn, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Kim long bờn quanh ở giữa, một bức bao gồm đại hạ cửu châu vạn dặm non sông tráng lệ bức tranh chậm chậm triển khai. Núi non sông ngòi, thành trì bách tính đều ở trong đó có thể thấy rõ ràng, dường như đem toàn bộ đại hạ cương vực cùng khí vận đều áp xúc nơi này dị tượng bên trong. Đây cũng không phải là đơn giản linh lực hiển hóa, mà là quốc vận cụ hiện, là Lâm Nguyên thân làm đại hạ chi chủ, ý nghĩa chí cùng lực lượng dẫn động tiên địa dị tượng. Quốc đô bên trong, vô số con dân bị bất thình lình thần thánh cảnh tượng rung động, nhao nhao đi ra đầu phố, ngửa mặt lên trời quan sát. Kia là Long, là hoàng quyền biểu tượng ngũ trảo kim long, còn có chúng ta Cửu Châu sơn hạ. Cái này dị tượng, cái này dị tượng nguồn gốc từ hoàng cung, là bệ hạ, nhất định là bệ hạ. Chỉ có bệ hạ khả năng dẫn động như thế đại biểu ta đại hạ dị tượng. Bệ hạ thần uy, thiên phù hộ đại hạ. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, tiếng hoan hô nhất hai nhức góc như là núi kêu biển gầm theo đô thành mỗi một cái nơi hẻo lánh vang lên. Mên ngông con dân mặt hướng hoàng cung phương hướng, tự phát quỳ rạp trên đất, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cuồng nhiệt cùng kính sợ, tiếng hô to trực trùng bất tiêu. Minh Chính điện bên ngoài, Điện Vi cùng Hứa Trừ đột nhiên ngẩng đầu, mắt hổ bên trong đều là rung động, lập tức hóa thành vô cùng cực nóng trung thành cùng tự hào. Là bệ hạ, bệ hạ đột phá tới thiên nguyên. Hứa Trừ thanh âm mang theo kích động. Hắc hắc, ta liền biết, bệ hạ vĩnh viễn là bệ hạ. Điền Vi nhếch miệng, lộ ra cùng có vinh yên nụ cười. Cùng một thời gian, cung nội Trương Cư Chính cùng Quách gia cũng bị kinh động. Trương Cư Chính vuốt râu tay có chút dừng lại, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lẩm bẩm nói, khai thông thiên địa, dị tượng tự sinh. Thiên nguyên cảnh. Quách gia ngước nhìn kia bao phủ thiên khung cửu long bảo vệ sơn hà đồ, trên mặt quen có lười biếng quét sạch sành sanh, dẫn động quốc vận là dị tượng. Mà tại dị tượng trung tâm, Minh Chính điện bên trong, Lâm Viên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có nhật nguyệt luân chuyển, sơn hà biến thiên. Hắn cảm thụ được thể nội kia cùng lúc trước lực lượng hoàn toàn khác biệt, đó là chân chính bắt đầu dẫn động thiên tượng, linh lực vô song thiên nguyên chi lực. Đồng thời, bởi vì cái này dị tượng cùng quốc vận chiều sâu khóa lại, hắn tại cái này đại hạ cương vực bên trong, có khả năng điều động lực lượng viễn siêu bình thường thiên nguyên. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, quanh thân kia mênh mông huyền kim dị tượng tùy theo chậm rãi thu liễm, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong cơ thể của hắn. Bầu trời khôi phục thanh minh, nhưng này rung động lòng người một màn, đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái đại hạ con dân trong lòng. Đốt, tu luyện mô phỏng cụ tượng hoàn thành. Tu vi, Thiên Nguyên sơ kỳ sát phạt điểm, 570 vạn chương 62, Bạch Bảo Quân Thần. Tấn Hoàng Triều. Chương 62, Bạch Bảo Quân Thần. Tấn Hoàng Triều. Lâm Viên ánh mắt đảo qua bảng, không có chút nào chần chờ. Triệu hoán. Đốt. Sắp tiêu hao 500 vạn sát phạt điểm, tiến hành một lần triệu hoán. Quả nhiên, theo hắn tấn thăng Thiên Nguyên cảnh, triệu hoán một cái giá lớn cũng lần nữa gấp bội, đạt đến 500 vạn. Oen. Trong đầu tinh đồ lưu chuyển, vô số hình tượng mảnh vỡ như lưu tinh sẽ qua, một đạo rộng lớn mà cứng cắp lợi bộ bạch âm thanh, như là xuyên việt vạn cổ thời không, ầm vang nổ vang. Danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tránh bạch bảo. Lâm Viên nghe vậy, hơi nhíu mày, lại là mở sách khảo thí. Không nghĩ tới, đại hạ nên đón vị thứ nhất niết bàn, đúng là vị này lưu danh sử xanh nho tướng. Đã đi vào này phương thế giới, tự nhiên không cần lại chịu sát phàm bệnh thể vây khốn, chắc hẳn đã là thay ra đổi thịt. Dường như để ấn chứng hắn phỏng đoán, trong điện tinh quang hội tụ, một đạo thẳng tắp thân ảnh từ hư hóa thực, chậm rãi ngưng hiện. Dáng người thon dài, một bộ trắng hơn tuyết bạch bảo không nhiễm trần thế, cùng trong điện huyền hắc chủ điều hình thành so sánh rõ ràng. Hắn khuôn mặt gầy gò tuấn lãng, cũng không phải là mãnh tướng loại kia thô kệch, mà là mang theo nho nhã thư quyển chi khí, nhưng mà, cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, lại ẩn chứa thấy rõ chiến cuộc sắc bén cùng bảy mưu nghị kế tự tin. Bạch Bảo Quân Thần, Trần Khánh Chi. Trần Khánh Chi, tham kiến bệ hạ. Đốt. Triệu hoán hoàn thành, chúc mừng tốc chủ, phát động bổ sung. Trần Khánh Chi, niết bàn sơ kỳ bổ sung, Bạch Bảo Quân 10 vạn người, bình thường sĩ tốt đại tông sư Định Phong Lâm Viên ánh mắt tại Bạch Bảo Quân tin tức bữa nay bỗng nhiên trong lòng kinh ngạc. 10 vạn người, hắn còn tưởng rằng sẽ là 7000 đặc chủng quân đoàn. Xem ra, bởi vì quân vực nguyên nhân, quân đoàn nhân viên số lượng vẫn tương đối trọng yếu. Miễn lễ, hắn không tiếp tục muốn càng nhiều, bởi vì tại Trần Khánh Chi xuất thế một phút này, hắn đã cảm nhận được cái kia đạo trong minh minh bình chướng ầm vang vỡ vụn. Đã vỡ vụn. Lâm Viên ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, tắt ở giữa, viên địa tượng trưng cho đại hạ quyền hành cùng quốc vận huyền kim ngọc tỷ ấn ký tự lòng bàn tay hiện, quang mang đại thịnh. Ẩn chứa trong đó bàng bạc quốc vận như thức tỉnh cự lòng, bước lên gào thét, như muốn phá ấn mà ra. Ầm ầm. Vừa mới lắng lại không lâu quốc đô trên không, kia cửu long bảo vệ sơn hà huyền kim dị tượng lại lần nữa hiện hiện, uy thế càng hơn trước kia. Nhưng lần này, nó không còn vẹn vẹn dị tượng. Tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy, tại cái này rộng lớn dị tượng trung ương, đứng vững vàng một đạo đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn hư ảnh. Hư ảnh khuôn mặt mặc dù lộ ra mơ hồ, lại tản ra khiến tất cả con dân cảm thấy huyết mạch tương liên độc hữu đế uy, huyền long vòng quanh người, quan sát vạn dặm sơn hà. Bệ hạ, là bệ hạ. Không đợi vạn dân cùng nhiệt hô to, một đạo như là thiên đạo pháp lệnh giống như thanh âm, tự hư ảnh trong miệng truyền ra, rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái đại hạ con dân sâu trong linh hồn. Đại hạ, Tấn, Hoàng Triều. Tiếng như cửu tiêu thần lôi, quần quần mà qua, rung khắp hoàn vũ. Một sát na, ước vạn dặm đại hạ cương vực, lâm vào yên tĩnh như chết. Vạn dân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời bên trên dị tượng, tâm thần đều chấn. Vậy hạ mới vừa nói cái gì? Tấn, Hoàng Triều. Ta đại hạ muốn tấn thăng Hoàng Triều. Cái này, chuyện này đột ngột quá. Chúng ta sắp trở thành Hoàng Triều con dân. Chơi ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chấn kinh, mờ mịt, khó có thể tin, cùng một kia không đè nén được vui mừng như điên, như là liệu nguyên chi hỏa tại vô số trong lòng người lan tràn. Đây hết thể tới quá nhanh, không hề có điểm báo trước, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ngay tại cái này vạn dân rung động, tâm thần chập chờn lúc. Ông, Cửu Thiên chi thượng, một đạo thuần túy đến cực hạn, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm huy hoàng kim sắc của sáng, không có dấu hiệu nào phá vỡ tầng mây, không nhìn tất cả trở ngại, vô cùng tinh chuẩn bao phủ Minh Chính điện, cùng trong điện chân thực Lâm Viên bản thể. Của sáng bên trong, Lâm Viên cảm thấy một cỗ băng lãnh, mênh mông, không chứa bất cứ tia cảm tình nào ý chí lực lượng đảo qua hắn lòng bàn tay ngọc tỷ ân ký. Đây cũng không phải là công kích, mà là một loại đến từ thiên địa bản nguyên kiểm nghiệm cùng chứng nhận. Thời gian tại thời khắc này dường như đã mất đi ý nghĩa, có lẽ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, lại phảng phất là vạn cổ luân hồi. Kim sắc của sáng đột nhiên thu liễm, toàn bộ không có vào Lâm Viên lòng bàn tay viên kia huyền kim ngọc tỷ ấn ký bên trong. Một giây sau, ngọc tỷ ấn ký bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang lóng ánh, hình thái tùy theo thủy biến càng thêm cổ phát huyền ảo. Trung tâm cái kia rõ ràng hạ chữ cổ văn, lưu chuyển lên bất hủ hoàng đạo khí vận. Ngay sau đó, một đạo hùng vĩ, băng lãnh, không có chút nào tình cảm chấn động, dường như nguồn gốc từ thế giới bản nguyên thanh âm, như là cuối cùng tuyên bố, vang vọng tại mỗi một vị đại hạ con dân trong lòng bên thay bờ. Đại hạ, Hoàng Triều. Bốn chữ rơi xuống, thiên địa cộng hưởng. Oanh long long long. Toàn bộ đại hạ cương vực đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn, thanh thế so với lần trước phúc phận giáng lâm chỉ có hơn chứ không kém. Phía dưới mặt đất, linh mạch như cự long thức tỉnh, điên cuồng sinh trưởng quyết trường, mãnh liệt linh khí hóa thành thực chất linh vụ dâng lên mà ra, tràn ngập núi non sông ngòi. Cỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh, linh dược khắp nơi trên đất nở rộ. Trên bầu trời, thường vân vận đạo, hào quang đầy trời, đạo vận lưu chuyển. Tất cả đại hạ con dân, bất luận tu vi cao thấp, người ở chỗ nào, đều cảm thấy một cỗ ấm áp mênh mông lực lượng tràn vào toàn thân. Thể nội đế dụ vạn dân công không tự chủ được gia tốc vận chuyển, gột rửa thể xác tinh thần, xông phá bình cảnh, tu vi tinh tiến người vô số kể. Càng có phúc trí tâm linh người, tại chỗ lâm vào đốn ngộ. Quốc đô bên trong, vạn dân cuối cùng từ cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không cách nào nói rõ vui mừng như điên cùng tự hào như núi lửa phun trào. Hoàng triều, chúng ta là hoàng triều. Vậy hạ vạn tuế, thiên phù hộ đại hạ. Hoàng triều vĩnh xương. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô trực trùng vân tiêu, cùng thiên địa dị biến xen lẫn cộng minh, cộng đồng chứng kiến lấy một cái vĩ đại hoàng triều sinh ra. Trong hoàng cung, điện bi, Hứa Trừ kích động đến quỳ một chân trên đất, mắt hổ hà quang. Trương Tư Chính, Quách Gia hướng phía Minh Chính điện phương hướng thật sâu cúi đầu, cảm xúc bành trướng. Tây quan, Bắc quan, các đại quân đoàn tướng sĩ tại thống soái dẫn đầu hạ, mặt hướng quốc đô, nghiêm nghị triều bái, chiến ý cùng trung thành bay thẳng trời cao. Minh Chính điện bên trong, Lâm Viên cảm thụ lòng bàn tay ngọc tỷ bên trong kia càng thêm mênh mông bàng bạc hoàng triều quốc vận, chậm rãi nắm chặt bàn tay. Nghiệm chứng chính xác. Theo niết bàn cấp độ nhân vật xuất hiện, lại thêm hiện tại đại hạ tình huống, đủ để tấn thăng hoàng triều. Như vậy, hệ thống dường như cũng đúng lúc biết hắn suy nghĩ. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thành công tấn cấp hạ phẩm hoàng triều. Ban thưởng hoàng triều tấn cấp gói quà, nhỏ. Hoàng triều tấn cấp gói quà, nhỏ, đã triệu hồi ra thế nhân vật cùng quân đoàn ưu hóa, tốc chủ tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 3 năm, triệu hoán cơ hội một lần đã triệu hồi ra thế nhân vật cùng quân đoàn ưu hóa, căn cứ triệu hoán nhân vật cùng quân đoàn hạn mức cao nhất tiến hành cân bằng, kéo đến hợp lý cấp độ. Lâm Viên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở. Sau đó theo thứ tự sử dụng. Chương 63, kinh khủng ưu hóa. Giơ kiếm xuất thế. Chương 63, kinh khủng ưu hóa. Giơ kiếm xuất thế. Đốt. Hoàng triều tấn cấp gói quà, nhỏ, mở ra hoàn thành. Sắp đối đã triệu hồi ra thế nhân vật cùng quân đoàn ưu hóa. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống sát na. Vâng, 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 vâng. Dường như phản ứng dây chuẩn bị phát động, từng đạo mạnh yếu không đồng nhất, lại đều tận bảng bạc mênh mông khí tức tại đại hạ cương vực từng cái mấu chốt tiết điểm ầm vang bộc phát, phóng lên tận trời. Trong hoàng cung, cửa điện bên ngoài, điện vi cùng Hứa Trừ quanh thân hung sát chi khí phóng lên tận trời, như là thực chất huyết sắc lang yên, tu vi bình cảnh ứng thanh mà phá. Dưới trướng hổ buôn quân giận dữ hét lên, khí huyết lang yên nối thành một mảnh, túc sát chi khí dung chuyển cung đỉnh. Văn Xu viện bên trong, Trương Cư Chính cùng Quách Gia dù chưa hiện lộ khí thế kinh thiên động địa, nhưng quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mờ mịt mà thâm thúy, hiển nhiên thu hoạch cực lớn. Tây cảnh biên quan, Bạch Khởi im lặng đứng ở đầu tường, quanh thân kia núi thây biển máu giống như kinh khủng sát ý bỗng nhiên ngưng thật mấy lần, phản phất tại phía sau hắn triển khai một mảnh vô hình huyết sắc lĩnh vực. Bên cạnh Mông Điểm cũng là khí độ càng thêm trầm ngưng như núi. Quan dưới tường, 10 vạn đại tần vệ sĩ giáp trụ tranh minh, sát khí ngút trời, quân trận chi thế càng thêm nặng nề bằng bạc, tựa như một đạo không thể vượt qua sắt thép trường thành. Bắc cảnh hùng quan, Quan Vũ Đan vượng mắt đang mở hí tinh quang như điện, thanh mang lẫn thân. Triệu Vân Bạch bảo phân phật, thương ý lang tiêu. Trương Phi tiếng như kinh lôi, sát khí đầy đồng. Mã Siêu phong mang tất lộ, khí thế như hồng. Hoàng Trung trầm ổn như núi, đao ý nội liễm. Ngũ Hổ thượng tướng, khí xung đầu lưu. Phía sau bọn họ, Bạch Mang Nghĩa Tổng, Kinh Châu giáo đao, U Yến Bất Kỵ, Tây Lương Thiết Kỵ, Định Quân Duệ Sĩ, Nam Chi cường quân tổng cộng 50 vạn tướng sĩ, khí huyết như hỏa lò, chiến ý hóa lang yên, quân uy chi thịnh, thẳng khiến Bắc cảnh phong vân biến sắc. Bóng ma bên trong, Viên Thiên Cương bước chân hơi ngừng lại, huyền thiết mặt nạ dưới đôi mắt càng phát ra thâm thúy như biển sao. Cùng lúc đó, tung khắp đại hạ thậm chí xung quanh hai châu bất lương nhân, bất luận thân ở chỗ nào, tu vi đều tại vô thanh vô tức lặng yên tiến tiến. Giờ phút này, toàn bộ đại hạ hoàng triều cấp cao chiến lực, hoàn thành một lần chỉnh thể tính bay vọt cùng ưu hóa. Thậm chí ngay cả vừa mới xuất thế Bạch Bảo Quân đều có biến hóa. Đốt, ưu hóa xong thành. Viên Thiên Cương, Niết Bàn sơ kỳ, Thiên Cương 36 giáo úy tu vi ngưng phủ cùng địa cực cảnh không chờ. Bất lương nhân một vài người, người bình thường viên vương hầu đỉnh phong, các cấp chức vụ tu vi tăng lên, Bạch Khởi, Thiên Nguyên đỉnh phong, Đại Tần vệ sĩ 5 vài người, bình thường sĩ tốt vương hầu trung kỳ, Mông Điểm, Thiên Nguyên hậu kỳ, Đại Tần vệ sĩ 5 vài người, bình thường sĩ tốt vương hầu trung kỳ, Điển Vi, Thiên Nguyên trung kỳ, Hổ Đồn quân 5000 người, bình thường sĩ tốt vương cực cảnh, Hứa Trừ, Thiên Nguyên sơ kỳ Triệu Vân, Thiên Nguyên trung kỳ, Bạch Mã. Nghĩa Tổng 10 vài người, bình thường sĩ tốt vương hầu sơ kỳ, Quan Vũ, Thiên Nguyên trung kỳ, Kinh Châu giáo đao 10 vài người, bình thường sĩ tốt vương hầu sơ kỳ, Trư Phi, Thiên Nguyên sơ kỳ, U Yến đột kỵ 10 vài người, bình thường sĩ tốt vương hầu sơ kỳ, Ma Siêu, Thiên Nguyên sơ kỳ, Tây Lương Thiết Kỵ 10 vạn người, bình thường sĩ tốt vương hầu sơ kỳ, Hoàng Trung, Thiên Nguyên sơ kỳ, Định Quân Duệ Sĩ 10 vạn người, bình thường sĩ tốt vương hầu sơ kỳ, Trương Cư Chính, Địa Cực Trung Kỳ Quách Gia, Địa Cực Hậu Kỳ Trần Khánh Chi, Niết Bàn sơ kỳ, Bạch Bào Quân 10 vạn người, bình thường sĩ tốt vương hầu hậu kỳ. Nhìn chăm chú lên trong đầu rực rỡ hẳn lên bảng tin tức, Lâm Viên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đây cũng là hệ thống ưu hóa cân bằng đem tất cả lực lượng căn cứ hạn mức cao nhất một lần nữa trải bớt, sắp thực lộ ra càng thêm hợp lý. Hợp lý. Nếu là Lâm Huyền Thương nhìn thấy tin tức này, khẳng định trực tiếp từ dưới đất nhảy ra. Ngươi mẹ nó nói sớm một năm về sau cấm vệ quân đều là người người vương cực a. Đừng nói không cho chúng ta quản, coi như để chúng ta hàng ngày cho ngươi bưng trà đổ nước đều bằng lòng a.
Đốt.
Sắp sử dụng túc chủ tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 3 năm.
Vâng.
Cường hành khí lãng lần nữa quét sạch đại điện trống trải.
Đốt.
Tu luyện mô phỏng cụ tượng hoàn thành.
Tu vi, thiên nguyên trung kỳ sát phạt điểm, 70 vạn quần quận huyền hắc long bảo chậm rãi rủ xuống, bình tĩnh lại.
Lâm Viên ánh mắt chuyển hướng một mực đứng yên Trần Khánh Chi.
Khánh Chi, đi trước nghiêm túc quân đoàn, làm tốt tùy thời xuất chinh chuẩn bị.
Trần Khánh Chi ôm quyền không người, thanh âm ôn hòa mà kiên định, thần, tuân chỉ.
Nhìn chăm chú lên cái kia bạch bảo thân ảnh chậm rãi tiêu tán ở trong điện, Lâm Viên tâm niệm vừa động, không chần chờ nữa,
sử dụng triệu hoán cơ hội.
Đốt.
Sắp sử dụng một lần triệu hoán cơ hội, tiến hành triệu hoán.
Vâng.
Trong góc, bên mông tinh đồ lần nữa lưu chuyển, vô số gánh chịu lấy lịch sử cùng truyền kỳ hình tượng mảnh vỡ như là cỗ sao trôi sẽ qua. Một đạo rộng lớn mà cứng cáp, lại mang theo vài phần băng lãnh cùng túc sát chi khí lời bộ bạch âm thanh, đột nhiên vang vọng.
Thiên địa phương pháp, sinh tử chi tự,
quỷ cốc tung hành, kiếm gây lưu xa.
Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, trong điện một thân ảnh từ hư hóa thực, chậm rãi ngưng hiện.
Một đầu ngân sắc tóc ngắn lưu loát không bị trói buộc, khuôn mặt lạnh lùng, đường cong như dao gọt dịu đụng.
Hắn thân mang một bộ trang phục màu đen, áo khoác một cái đường vân quỷ dị màu đậm áo khoác, quanh thân tản ra một loại người sống chớ gần cao ngạo cùng khí tức nguy hiểm.
Làm người khác chú ý nhất là cái kia song thâm thúy như vực sâu đôi mắt, trong đó dường như ẩn chứa vô tận tính toán cùng băng lãnh phong mang.
Hắn cũng không cầm kiếm nơi tay, nhưng mẹn mẹn là đứng ở nơi đó, liền phảng phất một thanh đã ra khỏi vỏ nửa tấc tuyệt thế vũ khí, sắc bén kiếm ý cùng vô hình cảm giác gáp bách đã tràn ngập ra, khiến quanh mình không khí đều tựa hồ ngưng trệ mấy phần.
Đốt.
Triệu hoán hoàn thành.
Vệ Trang, Niết Bàn Trung Kỳ Lưu Sa Chi Chủ, Huyền Kiếm Thuật Chuyển Nhân, Vệ Trang.
Vệ Trang, tham kiến bệ hạ.
Hắn khẽ bước cằm, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một tia đặc hữu lãnh đạo.
Lâm Viên ánh mắt đảo qua, trong lòng khẽ nhúc đích.
Không nói kiêm lịch Lưu Sa, ngay cả Lưu Sa tổ chức cũng không có bổ sung a.
Tính toán,
hắn không có quá mức xoắn xuýt chuyện này.
Bây giờ đại hạ ban đầu tấn hoàng triều, quốc lực cường thịnh, cường giả như mây, càng có Vệ Trang loại này tinh thông ám cục cùng thiện lãm phong vân người xuất thế.
Đông Cực Châu sự tình đã không cần lại yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ lấy bên kia mở ra thế cục.
Chấm mệnh ngươi, lập tức tiến về Đông Cực Châu Tinh Lan hoàng triều.
Lâm Viên thanh âm trầm ổn, tìm Viên Thiên Cương, tụ hợp về sau,
đem bên kia đầm nước cho chấm hoàn toàn quay đủ.
Là
Vệ Trang dứt khoát có chút không lời, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ.
Sau một khắc, cái kia cô tiểu thân ảnh tựa như quỷ mị chậm rãi giảm đi, dung nhập trong điện bóng ma, dường như chưa hề xuất hiện.
Minh Chính điện bên trong, yên tĩnh như cũ.
Lâm Viên chậm rãi rời bước đến trước án, ánh mắt rơi vào tấm kia trải rộng ra to lớn dư đồ bên trên.
Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm vào Hoang Châu phía bắc, kia phiến tượng trưng cho Đông Cực Châu rộng lớn cương vực phía trên.
Trong điện dưới ánh nến, tỏa ra hắn thâm thúy đôi mắt.
Một tiếng nói nhỏ, mang theo lạnh thấu xương quyết ý cùng không thể nghi ngờ tuyên cáo, tại trống trải trong đại điện nhẹ nhàng quân quẩn.
Bác phạt.
Đợt, tối hôm qua uống nhiều quá, không có chuẩn bị đổi mới, thật không tiện.
Chương 64, Tinh Lan đại biến.
Chương 64, Tinh Lan đại biến.
Đông Cực Châu, Tinh Lan hoàng triều, phủ thừa tướng.
Trong thư phòng, hương hương lượn lờ, lại đuổi không tiêu tan một tia ngưng trệ bầu không khí.
Ra ra, thế cục căng thẳng đã lâu, vậy hạ bên kia,
đến nay vẫn không có rõ ràng tỏ thái độ, hắn đến tột cùng đang chờ cái gì?
Tề Hằng cao mày, nhìn về phía ngồi trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần Tề Hạc Niên.
Tề Hạc Niên chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh quang nội liễm, như là đồng sâu, thiên tâm khó dò.
Nửa năm qua này, chúng ta cùng Triệu Kình Tiên đánh đến lực lượng ngang nhau, vậy hạ nhưng thủy chung sống chết mặc bay, chưa từng khuynh hướng bất kỳ bên nào.
Tâm tư sâu không lường được.
Hắn chuyện hơi đổi, mang theo một tia chắc chắn, nhưng mà nền tảng lập quốc không cho lâu hư.
Vậy hạ
kéo không được quá lâu.
Hằng Nhi, chuẩn bị sẵn sàng, bất luận cuối cùng là gì kết quả, ta Tề gia đều phải có thể ở trước tiên làm ra ứng đối.
Tề Hằng trong mắt hàn quang lóe lên, không người nói, tôn nhi minh bạch, tất cả đã an bài thỏa đáng, tuyệt sẽ không nhường ra gia thất vọng.
Tề Hạc Niên thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, thuận miệng hỏi, đúng rồi, nửa năm trước, ngươi nhường Hiên Nhi đi Hoang Châu bên kia quản lý, bây giờ tình huống như thế nào?
Hồi ra ra, Hiên đệ trước khi đi, lưu lại một gã ngưng phủ cảnh tâm phúc ở bên kia chủ trì.
Tề Hằng không cần nghĩ ngợi trả lời, theo thời gian suy tính, chỉnh hợp kia đất nghèo nên đã gần đến hồi cuối, chắc hẳn không lâu liền sẽ có tin tức tốt truyền về.
Tề Hạc Niên khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản,
ân.
Hoang Châu tuy là lợi góc, tại hoàng triều cạnh vị bên trong khó có rút ích, nhưng có thể nắm trong tay, chung quy là nhiều một con đường lùi.
Chưa lo thắng, trước lo bại, mới là lâu dài chi đạo.
Tề Hằng rất tán thành, ra ra cao kiến.
Cạnh vị chi tranh, bộ bộ kinh tâm, có thể có một đầu ổn thỏa đường lui, đối với Tề gia mà nói, đương nhiên là mười phần có cần phải.
Ngay tại ông cháu hai người trò chuyện lúc,
phanh,
cửa thư phòng bị đột nhiên phá tan.
Quản gia lộn nhào vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thanh âm bởi vì cực độ sợ hãi mà run rẩy,
thừa tướng,
đại công tử,
không,
không xong,
nhị công tử hắn
xảy ra chuyện.
Cái gì?
Tề Hạc Niên cùng Tề Hằng sắc mặt đổi biến, đông nhiên đứng dậy.
Sau một lát, phủ thừa tướng chỗ sâu, Tề Hiên chỗ xa hoa tẩm điện bên ngoài,
một mảnh run lẩy bẩy nô bộc thị nữ quỳ xuống, không người dám lớn tiếng thở dốc.
Trong điện, Tề Hạc Niên gắt gao nhìn chằm chằm giường,
chỉ thấy Tề Hiên hai mắt trừng trừng, trong con mắt ngưng kết lấy trước khi chết cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin, đã khí tức hoàn toàn không có.
Mà tại cách đó không xa trong vũng máu, chạy đến hai tên nam tử áo đen thi thể, quần áo cách đan mặc, thậm chí trên thân tìm ra tín vật, đều mơ hồ chỉ hướng.
Triệu,
dơ cao,
Thiên,
Tề Hạc Niên từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, quanh thân sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, làm cho cả tầm điện nhiệt độ đều đống nhiên hạ xuống. Phủ thừa tướng nhị công tử ở trong phủ chết thảm, hiện trường lại còn lại nguyên soái phủ thân tín thi thể. Tin tức này như là đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt nổ vang toàn bộ Tinh Lan Hoàng triều quốc đô, dẫn tới triều chính trên dưới chấn động kịch liệt, thế lực khắp nơi vì thế mà choáng váng. Nguyên soái phủ bên trong bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Hô trưởng, đến tột cùng là ai tại Vũ Hoan giá họa? Triệu Kình Thiên râu tóc đều dựng, giận không kìm được. Hắn nhận ra kia hai cỗ thi thể, đúng là hắn nguyên soái phủ người, nhưng ngay tại trước mấy ngày đã báo cáo chuẩn bị mất tích, bây giờ lại lấy loại phương thức này xuất hiện tại phủ thừa tướng. Cái này khiến hắn hết đường chối cãi. Nhưng mà, họa vô đơn chí, họa đến dồn dập. Ngay tại Triệu Kình Thiên ý đồ ly trong sạch cùng nhau thời điểm, một cái càng thêm kinh thiên động địa tin dữ như là trung tang truyền đến. Đại công tử Triệu Liệt, tại trở về quốc đô trên đường, tao ngộ thế lực không rõ phục kích, đã bỏ mình. Liên tiếp kịch biến, hoàn toàn đốt lên phủ thừa tướng cùng nguyên soái phủ ở giữa đọc lại đã lâu thùng thuốc nổ. Khai chiến. Hai đại phe phái toàn bộ mặt xung đột trong nháy mắt bộc phát, như là ngựa hoang mất cương, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Trong hoàng thành, đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, bất kỳ ý đồ điều đỉnh lực lượng đều bị cỗ này điên cuồng hồng lưu nghiền nát. Trong thâm cung, vốn là đã tới gần đất xa trời Tinh Lan hoàng đế nghe này biến đổi lớn, lửa công tâm phía dưới, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bệnh tình trong nháy mắt chuyển biến xấu, đêm đó liền dẫn vô tận không cam lòng cũng chưa hết dạ tâm, treo. Trước khi chết, hắn dạy rủa lấy lưu lại di chiếu, chuẩn bị cho ngũ hoàng tử. Nay chiếu vừa ra, cả nước phải sợ hãi. Bất luận là duy trì đại hoàng tử phụ thừa tướng, vẫn là duy trì nhị hoàng tử nguyên soái phủ, đều khó mà tiếp nhận kết quả này. Cái kia trong triều một mực thế đơn lực bạc, cơ hồ bị biên giới hóa ngũ hoàng tử, dựa vào cái gì? Không phục. Hai đại phe phái đồng thời lựa chọn kịch liệt nhất phản kháng phương thức. Binh biến. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh tất cả, như là một cái y mắng kinh lôi, tại tất cả thờ ơ lạnh nhạt người trong lòng nổ vang, để bọn hắn lúc trước mỉa mai cùng khinh thị trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương. Đối mặt đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử phe phái liên thủ nhấc lên phản quân triều dâng, ngũ hoàng tử chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại bình tĩnh xốc lên chính mình ẩn giấu sâu vô cùng át chủ bài. Dòng dã 200 vạn đại quân tinh nhuệ như là theo lòng đất tuôn ra, lại như thần binh trên trời rơi xuống, dùng tuyệt đối lực khống chế, trong chớp mắt tiếp quản hoàng đô cùng tất cả chiến lược yếu điểm, đem phản quân hoàn toàn bầy đánh. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Chân chính làm cho cả triều chính vì đó nghẹn nào, là theo sát phía sau tin tức truyền đến. Đông Cực Châu cảnh nội uy danh hiển hách ba đại tông môn, Thiên Kiếm Các, Phần Thiên Cốc, Bách Thảo Điện trong cùng một lúc tuyên bố cử tông giải tán, toàn viên nhập vào Tinh Lan hoàng triều, thề sống chết hiệu chúng ngũ hoàng tử, giúp đỡ đăng lâm đế vị. Tông môn giải tán, cử tông đầu nhập. Như thế tuyên cổ không nghe thấy đại thủ bút, hoàn toàn vỡ vụn có từ lâu quyền lực cách cục, cũng hiển lộ rõ ràng ngũ hoàng tử kia làm cho người sợ hai ẩn nhẫn cùng bố cục chi sâu. Như thế kỳ biến, cũng rốt cục kinh động đến Tinh Lan hoàng triều chân chính định hải thần châm, một mực cẩn vào hoàng cung chỗ sâu mấy vị hoàng thất lão tổ. Bọn hắn nhao nhao phá quan mà ra, hạo đãng uy áp bao phủ hoàng đô. Tại tự mình xét lại ngũ hoàng tử cho thấy hùng hậu thực lực sau, mấy vị lao tổ cuối cùng chọn ra lựa chọn, thừa nhận ngũ hoàng tử chính thống địa vị. Có hoàng thất lao tổ thư xác nhận, thêm nữa thực lực tuyệt đối nghiền ép, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử phát động binh biến như là châu chấu đa xe, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền bị lấy thế xét đánh lôi đỉnh hoàn toàn trấn áp. Hai vị hoàng tử cùng với hạch tâm vây cánh, toàn bộ đền tội, máu nhuộm phố dài. Hỗn loạn cùng giết chóc bên trong, chỉ có Tề Hạng tại Tề Hạc Niên liều chết tiềm hộ hạng, mang theo giải rác mấy tên trung tâm tử sĩ, đấm máu giết ra một con đường sống, may mắn chạy thoát. Hắn quay đầu nhìn một cái tòa kia bị ánh lửa cùng khói đặc bao phủ, tiếng la giết cùng tiếng kêu khóc sen lẫn hùng vĩ quốc đô, trong mắt thiêu đốt lên cừu hận thấu xương cùng ngập trời không cam lòng. Lao hoàng đế, ngươi đã sớm biết, ngươi dung túng đây hết thảy xảy ra. Hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều quan khiếu, đối kia đã qua đời đế vương tràn đầy oán độc. Nhưng mà, hiện thực đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Đột nhiên cắn răng một cái, Tề Hằng đè xuống quần quần khí huyết, mang theo vết thương đầy người cùng vô tận quất đủ, hướng phía kia bị coi là gia tộc cuối cùng đường lui Hoang Châu phương hướng, bỏ mạng lao vùng vụt. Tinh Lan hoàng triều thiên, ngày hôm đó, hoàn toàn biến sắc. Mà tại trận này quét sạch toàn bộ hoàng triều quyền lực trong gió lốc, không người biết được, từ đầu đến cuối đều có một thân ảnh lặng yên ẩn vào sâu nhất chỗ tối. Một đôi băng lãnh đến không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn đôi mắt, lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy xảy ra. Chương 65, tiêu diễn. Trọng sinh người. Chương 65, tiêu diễn. Trọng sinh người. Ngón tay khẽ chọc cán đài thanh âm tại Minh Chính điện bên trong quy luật tiếng vọng, Lâm Viên ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng. Ba đại tông môn cử tông đứng đài, 200 vạn thần binh trên trời rơi xuống. Ngũ hoàng tử tiêu diễn, hắc mã vào cuộc, một lần hành động định cả khôn. Cái này thì bản, có chút quen thuộc các bệ hạ quét ra có chút không ngời, trong mắt lóe ra thấy rõ quả mang, kẻ này tâm cơ thâm trầm, bố cục tuyệt không phải một ngày chi công. Xem ra, chiều ta trước đây tại Tinh Hán hành động, ngược lại là trời xui đất khiến, thay hắn ra tốc thôi động tình thế. Bệ hạ, việc này là thần thất trách. Viên Thiên Cương có người, huyền thiết mặt nạ dưới hai mắt càng thêm băng lãnh. Chuyện không liên quan tới ngươi. Lâm Viên đưa tay, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Áo cưới, há lại như vậy mà đẹp. Lập tức, trong mắt của hắn duệ quang lóe lên, đế uy tràn ngập. Mặc kệ kia tiêu diễn phải chăng châm nghĩ như vậy, đã nổi lên mặt nước, chấm liền tuyệt sẽ không lại cho hắn ngồi vững vàng giang sơn cơ hội. Chuyển chấp ý chỉ, tiếng như kim thiết, chém đinh chặt sắt. Bạch Khởi là Bắc phạt đại đô đốc, lập tức tiến về Bắc Quan, tổng lĩnh Quan Vũ, Triệu Vân, Trư Phi, Ma Siêu, Hoàng Trung cùng với dưới trướng ngũ đại quân đoàn. Bắc phạt Tinh Hãn, lập tức phát binh.
Khắc, Trần Khánh Chi xuất 10 vạn bạch bao quân, không nhận chủ lực cướp thúc, tự do xen kẽ, tìm cơ hội phá địch. Bất Lương Nhân toàn lực phối hợp, bảo đảm quân ta thai mắt thông suốt. Chúng thần, lĩnh chỉ. Lâm Viên cũng không giấu giếm Bắc phạt Tinh Hán Hoàng Triều quyết định. Làm đạo này tượng trưng cho vô tận dã tâm cùng thực lực tuyệt đối chinh phạt chiếu lệnh chuyển khắp đại hạ Cửu Châu lúc, mang tới cũng không phải là khủng hoảng, mà lại như núi kêu biển gầm cùng nhiệt cùng phân chấn. Bắc phạt. Vậy hạ muốn bắc phạt. Mục tiêu là Đông Cực Châu Tinh Hán Hoàng Triều. Ta liền biết, tấn cấp Hoàng Triều, vậy hạ làm sao có thể tình nguyện tịch mịch. Vậy hạ thần võ. Đại hạ bàn thắng. Chúng ta muốn nghịch phạt bên trên châu. Vô số con dân buôn tàu bẩm báo, kích động khó đè nén. Quán rượu trà tứ, đường phố trên phố, tất cả mọi người tại nhiệt nghị lấy trận này sắp mở ra vượt châu chinh phạt. Một cỗ dâng trào khuấy động chiến ý cùng cảm giác tự hào, như là liên hỏa, đốt khắp cả Cửu Châu mỗi một cái nơi hẻo lánh. Đại hạ bắc cảnh, hùng quan mở rộng. Tinh kỳ che không, đao thương như rừng. Lấy Bạch Khởi chủ soái làm hệ tâm, năm đường đại quân như là năm đầu màu đen tự long, mang theo nghiền nát tất cả khí thế bằng bạc, ngang nhiên bước ra biên cảnh, hướng về Tinh Hán Hoàng Triều cương vực quần quận mà đi. Quân uy chi thịnh, làm tiên địa thất sắc. Cơ hội trong cùng một lúc, một đạo nhanh chóng màu trắng hùng lưu, như là xé rách đại địa thiểm điện, theo khắc một bên anh minh bắc thượng. 10 vạn bạch bảo, tại Trần Khánh Chi thống lĩnh hạ, tiếng vó ngựa nát, khói bụi như rồng, nhanh như gió, kỳ thế như lửa, trong nháy mắt liền biến mất ở phương bắc bát ngát trên đường chân trời. Đại công tử, phía trước không xa chính là Hoang Châu khu vực. Mười mấy nói hơi có vẻ thân ảnh chật vật xẹt qua chân trời, không phải Tề Hằng bọn hắn còn có thể là ai? Hắn lúc này mang trên mặt sống sót sau tai nạn may mắn, lại hôn tạp kẻ thất bại khắc cốt cừu hận cũng không cam lòng. May mắn lúc ấy lưu lại Hoang Châu cái này chuẩn bị ở sau. Chỉ cần có thời gian, lấy năng lực của hắn, nhất định có thể đúc lại Tề gia. Ngay tại tâm hắn chiều chập trùng lúc, ầm ầm, phía trước đống nhiên truyền đến một ngạt mà chỉnh Tề Văn Minh, phản phất có ngàn vạn lôi đỉnh tại mặt đất nhấp nhô. Tề Hằng cùng thủ hạ đám người hai mắt ngưng lại, đột nhiên trên không trung dừng lại thân hình, kinh nghi bất định hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phương xa trên đường chân trời, một đạo vô biên bát ngát màu trắng hồng lưu đang bằng tốc độ kinh người lao nhanh mà đến. Gót sắt đạp nát sơn hà, bụi mù trực trùng mất tiêu. Từng mặt huyền màu đen hạ chữ tinh kỳ trong gió bay phất phới. Cái này, theo Hoang Châu mà đến Bắc Thượng đại quân, mạnh như thế quân, như thế nào xuất hiện tại cái này lệnh góc chi địa? Hẳn là, không phải là đại công tử trước kia bố cục phương kia thế lực, biết được ta đợi đến, chuyên tới để nghênh đón. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều hiện lên ra vẻ kích động. Tuyệt sử phùng sinh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng mà, Tề Hằng lông mày lại chăm chú khóa lên. Không đúng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó hắn âm thầm nâng đỡ, là một cái tên là Thanh Mục Vương Triều, cũng không phải gì đó hạ. Chẳng lẽ là cải danh tự? Nhưng là trước mắt chi quân đội này sát khí cùng ý thế, là Hoang Châu Vương Triều có thể có được. Không đợi hắn nghĩ lại. Một đạo không chứa mảy may tình cảm thanh âm, rõ ràng xuyên thấu oanh minh tiếng vó ngựa quần quận mà đến, tinh chuẩn truyền vào mỗi một người bọn hắn trong thai. Tinh Hán Hoàng Triều, nguyên thừa tướng Tề Hạc niên cháu, Tề Hằng. Thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ xác nhận ý vị. Tề Hằng thần sắc đột nhiên cứng đờ, trái tim đột nhiên co lại. Không đúng, rất không đúng. Bên cạnh hắn một gã trung thành tuyệt đối thủ hạ nghe vậy giận dữ, nghiêm nghị quát, làm càn, dám gọi thẳng đại công tử tục danh. Các ngươi lời còn chưa dứt, một chút hàn mang như là cựu thiên ngân hà chút xuống dưới một sợi tinh quang, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, tại bọn hắn trong con mắt kịch liệt phóng đại. Tới đồng thời giáng lâm, là một cỗ dường như có thể chấn áp thiên địa kinh khủng uy áp. Thiên Nguyên, làm sao có thể? Tề Hằng cùng hắn thủ hạ nhóm biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trên mặt huyết sắc tật khởi, chỉ còn lại vô biên kinh hãi cùng tuyệt vọng. Tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn liền một tia ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Bá, thương mang như rồng, lóe lên một cái rồi biến mất. Tề Hằng bên cạnh kia hơn 10 tên thủ hạ thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, liền trong nháy mắt bị sắc bén thương ý xoắn thành huyết vụ đầy trời, hình thần câu diện. Mà còn sót lại Tề Hằng, chỉ cảm thấy ngực một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn khó có thể tin túi đầu, nhìn thấy một đoạn băng lánh mũi thương đã theo trước ngực mình lộ ra. Hắn ngưng phủ đỉnh phong tu vi, tại đạo này công kích trước mặt, yếu ớt như là giấy, đừng nói phản kháng, liền thời gian phản ứng đều không có. Vâng. Cả người hắn bị một cỗ không thể kháng cự cự lực mang theo, bị tia cán sáng ngân trường thương gắt gao đính tại băng lãnh đại địa phía trên. Ầm ầm, màu trắng hồng lưu trào lên mà tới, lại không có mảy may dừng lại. Ngay tại gót sắt sắp bước qua thân thể của hắn lúc, tia cán đinh trụ hắn sáng ngân thương hơi chấn động một chút, thân thể của hắn liền không bị khống chế ly khai mặt đất. Cũng không phải là bị móng ngựa tra đạp, mà là bị một cái thon dài hữu lực tay cầm cán thương cuối cùng, liền như vậy đem hắn như là cờ xí giống như trọn tại trên mũi thương, treo ở lao nhanh quân trận trước đó. Tề Hằng ý thức mơ hồ, kịch liệt đau nhức cùng khuất nhục xen lẫn, tầm mắt bị huyết sắc cùng bụi mù mơ hồ. Bản tướng hỏi, người đáp. Tinh Hán Hoàng Triều, quốc đô hoàng cung. Mới đăng đế vị Tiêu Diễn, đang có đầu không lộn xộn dưới mặt đất đạt lấy từng đạo mệnh lệnh, tăng tốc quét sạch trong nước còn sót lại phản đối thế lực, vững chắc cái kia kiếm không dễ hoàn toàn. Thủ đoạn của hắn cay độc, bố cục chu đáo chặt chẽ, tất cả tựa hồ cũng đang hướng phía dự định quỹ đạo vận hành. Nhưng mà, màn đêm buông xuống sâu vắng người. Hắn một mình đứng ở trống trải trong điện, lông mày có chút nhíu lên, thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hoang mang. Một thế này, loạn có chút quá nhanh. Thế Hiên cái chết, Triệu Liệt chi vong. Ở kiếp trước, giữa bọn hắn mâu thuẫn cũng không phải là lấy cỡ này khốc liệt phương thức dẫn nổ, càng chưa nhanh chóng như vậy đem toàn bộ triều cục kéo vào không chết không thôi vực sâu. Đến mức ta đều kém chút không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dường như có một cái nhìn không thấy cự thủ, trong bóng tối kích thích vận mệnh sợi tơ,
tận lực ra tốc đây hết thảy hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài điện đêm đen như mực không, ánh mắt thâm thúy. Đến tột cùng là ai, tại phía sau màn chủ đạo.
Chương 66, năm đường phá quan, ngang nhiên nhập cảnh.
Chương 66, năm đường phá quan, ngang nhiên nhập cảnh.
Tinh Hán Hoàng Triều, Nam Cảnh, Liệt Phong Quan.
Quan trên tường, mấy tên quân coi giữ sĩ tốt đang thấp giọng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng kính sợ liếc về phía quan nội kia phiến liên miên quân doanh. Nơi đó, 10 vạn khí tức điêu luyện đại quân đang nghiêm nghị bày trận, đúng là bọn họ Tân Hoàng Tiêu Diễn 200 vạn thần binh ở trong một bộ.
Ngoan ngoãn, chúng ta vị này mới bệ hạ thật sự là thâm tàng bất lộ a.
Tông sư quân đoàn, nghe nói mạnh như vậy quân, Nam Cảnh năm tòa biên quan cắt chú 10 vạn.
Đông, Tây, Bắc ba cảnh, càng là phân biệt đóng giữ 50 vạn.
Có như thế hùng binh trấn thủ, cả nước có thể nói vững như thành đồng.
Kia là tự nhiên, bây giờ trong nước đã định, có bệ hạ cùng những này thần binh tại, ai dám xâm phạm liền tại bọn hắn nghị luận lúc.
Oanh long long long. Dưới chân đại địa không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động, phảng phất có ước vạn đầu man hoang cự thú đang từ phương nam đánh tới chớp nhoáng.
Quan trên tường đá vụn gì rào rơi xuống.
Chuyện gì xảy ra?
Quan lâu quân coi giữ sắc mặt kỳ biến, lập tức hướng nam nhìn ra xa.
Quan nội 10 vạn đại quân ở trong, cũng là có mặc giáp thân ảnh thần sắc khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt xuất hiện ở quan lâu.
Cũng liền tại bọn hắn ánh mắt ném đi sát na.
Một đạo băng lãnh đến cực hạn, dường như ẩn chứa núi thây biển máu ý chí chữ, như là kinh lôi oanh minh mà đến.
Công.
Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt.
Tất cả mọi người thấy được làm bọn hắn linh hồn đông kết một màn.
Một đạo vô biên bát ngát màu đen hùng lưu, lôi cuốn lấy nghiền nát tất cả kinh khủng sát khí, như là vỡ đê minh hải, hướng phía Liệt Phong quan trào lên mà đến.
Mên ngông hạ chữ tinh kỳ đón gió của vũ, dưới cờ một chút hàn mang, sáng chói như sao.
Địch tập.
Tu vi cùng chức vụ đều cao nhất địa cực sơ kỳ thủ tướng hét to.
Toàn bộ quan hải hỗn loạn tương mừng, chỉ có kia 10 vạn tông sư đại quân phản ứng càng thêm cấp tốc, lấy cực nhanh tốc độ toàn bộ lên lầu.
Nhưng mà, vẫn là quá muộn.
Cái kia đạo màu đen hồng lưu căn bản không có mảy may giảm tốc ý tứ, thậm chí tốc độ còn tại tiêu thăng.
Bèn,
cầm đầu ngân giáp trong tay nam tử long đảm lượng ngân thương hóa thành một đạo xé rách thiên địa ngân long, trực tiếp đâm vào kia khắc họa vô số trận pháp nặng nề quan trên tường,
như là dao nóng cắt vào mỡ bò.
Danh xưng có thể ngăn cản thiên nguyên cảnh quan tường, tại ngân thương hạ yếu ớt như là giấy, trong nháy mắt bị xé mở một cái to lớn lỗ hổng.
Một kích phía dưới,
bất luận là nguyên bản biên cảnh quân coi giữ, vẫn là kia 10 vạn tông sư cảnh thần binh, tại cỗ này hủy diệt tính hồng lưu trước mặt, như là báo tố bên trong người bù nhìn, bị dễ dàng đụng nát, ép qua, san bằng.
Thiên Nguyên,
kia địa cực cảnh thủ tướng kinh sợ gào thét, đưa tin,
đưa tin.
Vừa dứt lời, một đạo càng nhanh kiếm mang màu xanh như muốn chém ra thiên địa, lần nữa oanh minh mà đến.
Oanh,
một đạo càng thêm lớn lỗ hổng tại quan hải xé mở.
Người kia mang theo khó có thể tin suy nghĩ trở thành vô số huyết vụ ở trong một đoàn.
Thiên Nguyên,
lại là một gã Thiên Nguyên.
Đây là nơi nào tới đại quân?
Từ đâu tới đại quân, hắn là đã không còn được.
Bởi vì, lúc này còn sót lại Tinh Hán tướng sĩ đã hoàn toàn ngốc trệ lại tuyệt vọng.
Tình huống như thế nào?
Một giây trước còn tại nói chuyện tiếm, một giây sau toàn bộ quan hải đã bị cắt thành hai nửa.
Cũng liền tại cái này tĩnh mịch cùng anh minh xen lẫn quỷ dị sát na.
Ầm ầm.
Màu đen hồng lưu mang theo đinh thai nhức góc gót sát âm thanh, xông đến quan trước.
Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới chính thức thấy rõ chi này bộ dáng của địch nhân, cũng cảm nhận được trên người bọn họ tản ra làm cho người ngạt thở khí tức.
Thuần một sắc tuyết trắng chiến mã, thất lên màu đen giáp nhẹ, ánh mắt lạnh lùng như tuyết nguyên bên trên sói đói.
Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau.
Đồ sát bắt đầu.
Bạch mã nghĩa tòng như là tử vong chân chính gió lốc, cuốn vào phế tích bên trong.
Động tác của bọn hắn hiệu suất cao làm cho người khác trái tim băng giá, sáng ngân trường thương tinh chuẩn điểm ra, mỗi một lần lấp lóe, tất có tinh hãn sĩ tốt ngã xuống.
Không có chiến đấu, không có hò hét, chỉ có lợi khí xé rách huyết đục tiếng vang trầm trầm, cùng chiến mã đụng nát nhân thể nổ đùng.
Vương hầu,
một gã tinh hãn giáo quan dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng vặn mèo biến hình thét lên, trong thanh âm tràn đầy vô biên sợ hãi cùng hoang đường cảm giác.
Tất cả đều là vương hầu cảnh,
cái này sao có thể?
Tuyệt vọng,
làm cho người liền phản kháng suy nghĩ đều không thể dâng lên tuyệt vọng.
Liền xem như kia 10 vạn tông sư tàn quân tướng sĩ, cũng là ánh mắt không cam lòng.
Đối mặt một chi toàn biên vương hầu kinh khủng thiết kỵ, bọn hắn liền xung làm chướng ngại vật tư cách đều không có.
Cái này căn bản liền không phải chiến tranh, là đồ sát,
là mãnh hổ xông vào bầy cừu.
Có tinh hãn vương hầu phía trên mong muốn xuất kích, nhưng ở tuyệt đối lực lượng áp chế trước mặt, sự chống cự của bọn hắn như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, trong nháy mắt tan rã.
Căn bản không cần Bạch Khởi cùng Triệu Vân lại ra tay, tại đối phương địa cực phía trên bị thuấn sát về sau, liền sớm đã tuyên bố kết quả.
Tinh hãn sĩ tốt liên miên ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ màu trắng máu ngựa, thẩm thấu cháy đen thổ địa, hội tụ thành dòng suối, dọc theo quan hải phế tích hướng phía dưới chảy xuôi.
Đến lúc cuối cùng một gã ý đồ chạy trốn tinh hãn sĩ tốt bị ngân thương đóng đinh tại bức tường đổ bên trên.
Toàn bộ Liệt Phong quan ngoại trừ trong gió bay phất phới hạ chữ chiến kỳ, không còn gì khác tạc âm.
Bạch Khởi ánh mắt bình tĩnh đảo qua mảnh này tử vong luyện ngục, chậm rãi đưa tay chỉ hướng phương bắc.
Nhập cảnh,
không có sục sôi hò hét, chỉ có mệnh lệnh lạnh như băng.
Ầm ầm.
Bạch Mã Nghĩa tòng lần nữa khởi động, ngang nhiên bước vào tinh hãn hoàng triều cương vực.
Gót sắt phía dưới, sơn hà chấn động.
Đại hạ binh phong vô tình xé ra tinh hãn nam cảnh môn hộ.
Cơ hồ trong cùng một lúc, tinh hãn nam cảnh mặt khác bốn tòa hùng quan diễn ra giống nhau một màn.
Quan Vũ kéo lại thanh long hiển nguyệt đao, đan phượng mắt hơi khép, tại trong vạn quân mở ra.
Một đao thanh mang như thiên phạt hàng thế, trăm mét quan tường tính cả thủ tướng cùng nhau hóa thành một mịt.
Kinh Châu giáo đao thủ hổ gặp bầy dê, đao quang lướt qua, người ngã ngựa đổ.
Cắm biết ra bán công khai Seoul.
Trương Phi rít lên một tiếng, như là cửu thiên kinh lôi,
sinh sinh đem quan trên tường quân coi giữ chấn động đến thất khiếu chảy máu, sợ vỡ mật. Trượng bát xà mâu hóa thành hắc long cuốn vào giữa sân, những nơi đi qua, người giáp đều nát. U Yến đột kỵ theo sát phía sau, tùy ý trả đạp. Trương Dực Đức ở đây, ai dám quyết nhất tử chiến? Mã Siêu xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ, như cùng đi tự cánh đồng tuyết màu trắng phong bạo. Gót sắt lướt qua, băng xương lan tràn, tốc độ nhanh chóng, quân coi giữ thậm chí không kịp phản ứng, liền bị cỗ này dòng lũ sắt thép vỡ tung tất cả phòng tuyến, ngân thương chỉ, không ai cản nổi kỳ phong. Đã quan, Hoàng Trung ổn thỏa chủ soái, bảo cung sắn như trăng tròn, mũi tên như là mắt, tinh chuẩn điểm giết quan trên lầu cao cảnh sĩ quan. Định quân vệ sĩ thừa cơ tấn công mạnh, quan tường cấp tốc đổi chủ. Lao tướng Hoàng Trung, ở đây. Tinh hãn hoàng triều hao phí vô số tài nguyên chế tạo nam cảnh ngũ đại hùng quan, tại đại hạ năm đường đại quân lôi đình một kích hạ, như là năm mai bị tùy tiện đạp nát trứng gà, quan tường vỡ vụn, quân coi giữ diệt vong. Đóng giữ 50 vạn thần binh cũng không thể chỉ hoãn một lát. Nam đạo hủy diệt tính hùng lưu, cơ hồ trong cùng một lúc, ngang nhiên xông vào tinh hãn hoàng triều cương vực, binh phong trực chỉ nó trái tim. Chương 67, Thinh Lan chấn động. Cách không nhìn nhau. Chương 67, Thinh Lan chấn động. Cách không nhìn nhau. Liệt Phong quan bị một kích mà phá, 10 vạn tông sư đại quân tính cả quân coi giữ toàn bộ tàn sát tin tức, như là lôi cuốn lấy máu tanh diệt thế gió lốc, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tinh hãn hoàng triều. Cuối cùng, cái kia đạo nhuộm dần lấy đỏ sẫm huyết sắc quân báo, bị mặt không còn chút máu nội thị run rẩy nâng đến vừa mới tan triều Tiêu Diễn trước mặt. Cho dù là Tiêu Diễn làm người hai đời tâm tính, tại linh thức đảo qua bên trong ngọc giản cho sát na, cũng không khỏi đến đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên. Quanh người hắn kia nguyên bản trầm tĩnh như vực sâu khí tức bỗng nhiên chấn động, trong mắt bắn ra dọa người lại mang. Người giật dây, xuất hiện. Ý nghĩ này tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Thật bén nhọn động tác, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Hắc thủ phía sau màn, rốt cục hiện thân. Nam cảnh, đến từ phương Nam, Hoàng Châu. Sau khi khiếp sợ, là càng sâu nghi hoặc cùng nghiêm nghị. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Cái kia linh khí cằn cỗi lệch góc chi địa, làm sao có thể toát ra có thể trong khoảnh khắc phá hủy hắn 10 vạn tông sư trấn thủ hùng quan thế lực. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Cho dù là ở kiếp trước thẳng đến trước khi vẫn lạc, hắn cũng chưa từng nghe nói Hoàng Châu có cỡ nào kinh thế hai tục thế lực của thời. Chẳng lẽ bởi vì hắn trọng sinh, nhiễu loạn vận mệnh quy tích, đã dẫn phát không thể dự báo biến số. Thấy lạnh cả người lặng yên bò lên trên lưng của hắn, hắn ý thức được, đột nhiên xuất hiện này đại hạ, rất có thể là một cái hoàn toàn vượt qua hắn kiếp trước nhận biết lớn nhất biến số. Vang chuông, triệu tập bách quan, lập tức nghị sự. Tiêu Diễn thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt chuyển khắp cung đình. Sau một lát, vừa rồi tán đi văn võ bá quan lại lần nữa hội tụ ở Kim Loan điện bên trên, người người sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, châu đầu ghé tai. Làm Tiêu Diễn trầm giọng đem nam cảnh quân báo nội dung đem ra công khai lúc, toàn bộ đại điện đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra to lớn xôn xao. Cái gì? Liệt Phong quan, một kích tức phá, 10 vạn tông sư đại quân toàn quân bị diệt, đến từ phương Nam, Hoàng Châu. Nói đùa cái gì? Bệ hạ, việc này phải chăng kiểm tra đối chiếu sự thật tinh tường, có phải hay không là báo lầm, hoặc là cái khác hoàng triều ngụy trang nghi binh kế sách? Chỉ là Hoàng Châu, Man Di chi địa, làm sao có thể có thực lực thế này? Nhất định là tin đồn. Tiếng chất vấn, tiếng kinh hô, khinh thường tiếng nghị luận tràn ngập đại điện. Cơ hồ tất cả quan viên phản ứng đầu tiên đều là khó có thể tin. Thâm căn cố đế bên trên châu cảm giác ưu việt, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, chính mình lại bị một cái hạ châu lệnh góc chi địa như thế như bẻ cánh khô giống như đánh tan. Chỉ là, làm cái này liên quan tại Liệt Phong quan thất thủ chấn kinh còn chưa hoàn toàn bình phục. Một đạo tiếp một đạo nhuốm máu quân báo như là lấy mạng phụ chú, liên tiếp bị đưa vào đại điện. Báo, Thanh Long quân phá, 10 vạn tông sư quân đoàn, toàn quân bị diệt. Báo, Hắc Nham quan thất thủ, thủ quan đại tướng chết tử, quân địch đã lâu đổi thẳng vào. Báo, Kim Bạc quan, Bàn Thạch quan, nửa ngày bên trong, nam cảnh nam cửa đều bị phá. Mỗi một âm thanh cấu cũng giống như một cái trọng truy, mạnh mẽ đện ở mỗi một vị tinh hán đại thần trong lòng. Toàn bộ Kim Loan điện bên trong tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn lại nội thị kia mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm đang vang vọng, cùng quần thần kia càng ngày càng thô trọng tiếng hít thở. Nam cửa, nam cảnh dựa vào bình chướng năm tòa hồng quan, đóng giữ lấy 50 vạn tông sư cảnh thần binh, càng là từ địa cực tướng lĩnh thống lĩnh, lại trong khoảng thời gian ngắn bị người lấy thế tuổi khô là hủ, toàn bộ san bằng. Cái này đã không phải khiêu khích, càng sẽ không là thăm dò. Đây là chạy theo quốc chiến mà đến. Trên long ỷ, Tiêu Diễn sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn đặt ở long ỷ trên lan can tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Cho dù hắn nắm giữ trí nhớ của kiếp trước cùng tâm tính, giờ phút này cũng bị cái này lôi đỉnh vạn quân thế công chỗ chấn động. Hắn hít sâu một hơi, cương ép đè xuống quần quần tâm tư, ánh mắt như băng lánh lưỡi dao, phút chốc chuyển hướng trước đại điện phương kia ba vị khí tức bên hầm, cho dù ở trên triều đình cũng mang theo vài phần siêu nhiên tư thái thân ảnh. Lý Kiếm Ca. Hắn trực tiếp điểm tên, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ đến uy, ép hướng vị kia gánh vác cổ kiếm. Quanh thân lượn lờ vô hình kiếm ý nguyên thiên kiếm các tông chủ. Triệu Phân Thiên, ánh mắt chuyển hướng một vị khác, kia là một vị tóc đỏ áo bào đỏ lão giả, tản ra nóng rực bá cháy mạnh khí tức. Tôn Thanh Mục, cuối cùng, hắn nhìn về phía vị kia thân mang thanh bảo, khuôn mặt hiền hòa lại ánh mắt thâm thúy lão giả. Ba vị nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần hoặc thần thái đạm mạc tông chủ, tại Tiêu Diễn trực tiếp điểm tên sát na, đồng thời mở mắt ra. Trong chốc lát, toàn bộ Kim Loan điện dường như bị ba đạo hoàn toàn khác biệt, lại giống nhau vô cùng kinh khủng khí thế bao phủ. Sắc bén vô song kiếm ý, thiêu tận vạn vật viêm tức, sinh sôi không ngừng một linh chi lực. Cả triều văn võ đồng cảm giác hô hấp cứng lại, sinh lòng nghiêm nghị. Quân địch thế công chi mãnh,
viễn siêu dự đoán. Nam cảnh năm cửa đã mất, quốc thổ môn hộ mở rộng. Tiêu Diễn nhìn chăm chú bọn hắn, ngữ khí trầm ngưng. Bình thường binh mã, sợ khó ngăn cản binh phong. Giờ phút này, cần ba vị tông chủ cùng ba tông chi lực, lực vạn thiên binh. Lý Kiếm Ca ánh mắt sắc bén như ra khỏi vỏ chi kiếm, cũng xuyên thấu hư không trông thấy phương nam, chậm rãi mở miệng, tiếng như kiếm minh, bệ hạ yên tâm, thiên kiếm ra khỏi vỏ, tất nhiên uống địch máu. Phần Thiên lão tổ phát ra một tiếng trầm muộn hừ lạnh, quanh thân viêm tức vừa tăng, quan tâm đến nó làm gì đến từ nơi nào, đã dám xâm phạm biên giới, liền nhường hắn hóa thành bụi phấn. Một chân nhân nuốt dâu chi thủ hơi ngừng lại, trong mắt tinh mang nội ẩn, đưa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, Thanh Mục tông mặc dù chủ sinh cơ, cũng thông sát phạt. Phạm ta cương thổ người, định trảm không buông tha. Thấy ba tông tông chủ tỏ thái độ, Tiêu Diễn trong lòng hơi định, nhưng cảm giác cấp bách không chút nào giảm. Tốt. Hắn đột nhiên đứng người lên, đế bảo không gió mà bay, chuyển chấm ý chỉ. Đông, tây, bắc ba cảnh, lập tức các điều 30 vạn tinh nhuệ, hỏa tốc xuôi nam, tại cảnh nội hiểm yếu chỗ, tạo dựng ba đạo chặn đánh phòng tuyến. Đồng thời, hắn nhìn về phía ba tông tông chủ, mời ba vị tự mình cân đối, điều động các cấp tinh anh gia nhập Tam Lộ đại quân, đảm nhiệm tiên phong cùng định hải thần châm. Cần phải đem đến xâm phạm chi đại hạ, ngăn chặn tại biên giới bên trong, không được nhường tiến thêm một bước, uy hiếp đế đô. Ý chỉ đã hạ, ba đạo thân ảnh cũng theo đó mơ hồ tiêu tán ở trong điện, hiển nhiên là lập tức tiến đến điều động tông môn lực lượng. Tiêu Diễn ngồi xuống lần nữa, ánh mắt đảo qua phía dưới vẫn kinh hoàng của thần, cuối cùng nhìn về phía phương nam, phảng phất muốn xuyên tấu trùng điệp thành cung, nhìn thẳng chi kia tên là Đại Hạ Hổ Lang chi sư. Ngón tay của hắn tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng đập. Hoàng Châu, Đại Hạ, bất luận ngươi là lai lịch gì, đã tới, cũng đừng nghĩ lại trở về. Cơ hồ ngay tại Tiêu Diễn ánh mắt nam nhìn cùng một trong ngáy mắt. Ở xa Tinh Hán hoàng triều phương nam, kia phiến bị coi là cẩn cối lệnh châu Hoàng Châu chi địa. Thân mang huyền kim long bảo thanh niên chắp tay đứng ở cung điện chi đỉnh, đột nhiên có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia song như biển sao đôi mắt, xuyên biệt vạn dặm sơn hà, vô tận sương khói, bình tĩnh hướng phương bắc ném đi thoáng nhìn, nét miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong. Chương 68 tiếp tục điển sát, tiếp tục tiến lên. Chương 68 tiếp tục điển sát, tiếp tục tiến lên. Năm đạo vàng bạc dòng lũ, như là năm chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngang nhiên đâm vào Tinh Lan hoàng triều cương vực. Cánh trái, một đạo đao mang màu xanh cùng một đạo bóng mâu màu đen sánh vai cùng, khí thế bá liệt, chính là Quan Vũ, Trương Phi bộ đội sở thuộc, hai quân như long hổ giao hội, đao mâu chỉ, tường thành đổ nát. Cánh phải, một đạo hừng hực như lửa thiết kỵ dòng lũ cùng một đạo trầm ổn như núi mưa tên phong bạo hô ứng lẫn nhau, Mã Siêu cùng Hoàng Trung dưới trướng tinh nhuệ gót sắt đặt chỗ, khói lửa vỡ vụn. Mà phổ thông, cái kia cố thuần túy nhất cùng băng lãnh màu đen dòng lũ, vẫn như cũ do Bạch Khởi tọa trấn, bên cạnh một chút sáng chói hàn tinh, tự nhiên là Triệu Vân cực kỳ dưới trướng 100.000 Bạch Mã nghiệt vòng. Bọn hắn duy trì cực hạn nhất đột tiến tốc độ, như là một chi xuyên thẳng trái tim chí mạng mũi tên, tại Tinh Hãn cảnh nội tiến quân thần tốc, một đường công thành nổ trại. Đây hết thảy bao vây tấn công, đều là tại Bạch Khởi điều hành phía dưới. Ngay tại Ngũ Lộ đại quân sắp đến Tinh Lan cấu trúc ba đạo hiểm yếu phòng tuyến trước đó, Bạch Khởi xoáy lệnh lại xuống. Hấp. Vâng. Cánh trái long hổ triệt để giao hòa, cánh phải phong hỏa cùng dãy núi liền thành một khối. Năm cỗ dòng lũ trong nháy mắt hóa thành ba thanh càng thêm cô đọng, càng khủng bố hơn chiến tranh cự truy. Chỉ có phổ thông vẫn như cũ chưa biến, binh phong chỗ hướng là do Lý Kiếm Ca cực kỳ nguyên tông môn tinh anh, hiệp đồng Tinh Lan một vị thiên nguyên sơ kỳ tướng lĩnh cùng 300.000 đại quân trấn thủ chi địa. Tàng kiếm cốc. Hai bên vách núi dốc đứng như kiếm gọn, trong cốc tràn ngập như có như không rên rỉ kiếm ý. Giờ phút này, tòa này nguy nga quan tắc thủ giữ miệng hàng, quan trên tường kiếm khí sâm nhiên, vô số thiên kiếm các đệ tử áo trắng như tuyết, khí tức lăng lệ. Quan trên lầu, Lý Kiếm Ca ôm kiếm đứng, thần sắc đạm mạc, ánh mắt lại so mũi kiếm lạnh hơn. Bên cạnh hắn, đứng đấy vị kia thân mang Tinh Lan chiến giáp thiên nguyên sơ kỳ tướng lĩnh, hai người linh thức đều là khóa chặt ngoài cốc phương xa mảnh kia dần dần lên khói bụi. Tới. Trên đường chân trời, dòng lũ màu trắng xuất hiện, cuồn cuộn như sấm sét tiếng chân cùng ngưng tụ đến cực hạn khủng bố sát khí oanh minh mà đến. Lượng ngân trường thương lắc nhẹ. Vâng. Dòng lũ màu trắng tại tán kiếm ngoài cốc hơn 10 dặm chỗ, im bặt mà dừng. 100.000 Bạch Mã nghĩa tổng vắng lặng im mắng, chỉ có cái kia ngưng tụ không tiêu tan làm cho người ngạt thở tốc sát chi khí tràn ngập ra. Chỉ là chiêu này, trực tiếp liền để Lý Kiếm Ca cùng bên cạnh hắn tướng lĩnh kia hai mắt hơi hiếp. Khó trách có thể lấy thế xét đánh lôi đình phá quan mà bảo. Bất quá, cũng chỉ có thể đủ dừng ở đây rồi. Bọn hắn vừa muốn linh thức đều bao phủ chi kỵ binh này. Giết. Một cái băng lãnh đến không mang theo mảy may gợn sóng chữ, như là u minh phán quan hạ đạt cuối cùng sắc lệnh, quanh quẩn tại song phương bên hai. Sau một khắc, tại Lý Kiếm Ca cùng tướng lĩnh kia, tại quan trên tường mỗi một vị Tinh Lan quân coi giữ bỗng nhiên co vào trong con mắt, chiếu rọi ra phá vỡ bọn hắn cả đời nhận biết cảnh tượng. Hí 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 hí. Hí. 100.000 Bạch Mã nghĩa tổng tọa hạ chiến mã đồng thời đứng thẳng người lên, phát ra rung khắp mây xanh hí dài. Gót sắt đạp nát đại địa, 100.000 ngân giáp tính cả bọn hắn chiến mã, tại cùng thời khắc đó đằng không mà lên. Như làng lịch quyển thương khung màu trắng chiều dâng, lại như một trận hủy diệt hết thể tử vong tuyết lở, hướng phía táng kiếm cốc quan tường lăng không đánh tới. Cái kia khí thế ngập trời, cái kia trái ngược lẽ thường tập thể bay lên không, trong nháy mắt chấn đối diện tất cả Tinh Lan nhân viên đầu bánh mình. Vương Hầu, Vương Hầu, Vương Hầu quân đoàn, quan trên tường, một tên Tinh Lan tướng lĩnh khuôn mặt bặm mẹo, phát ra tê tâm liệt phế thét lên, trong thanh âm tràn đầy không thể nào hiểu được. 100.000 có thể lăng không đột tiến kỵ binh. Ý vị này trước mắt chi quân đội này, bình thường nhất sĩ tốt đều có được Vương Hầu cảnh tu vi. Cái này đạp mã là cái gì quân đoàn? Liền ngay cả một mực bảo trì đạm mạc Lý Kiếm Ca, giờ phút này cũng là tâm thần cực chấn, tê cả da đầu.
hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Nam Cảnh năm cửa liền một lát đều không thể cản trở. Ngăn lại, cản bọn họ lại, bên cạnh hắn tên kia Thiên Nguyên sơ kỳ tướng lĩnh khàn giọng gầm thét, tuyệt đối không thể để bọn hắn xông lại. Dứt lời, hắn lập tức huy động chiến kích, mang theo băng sơn chi thế, trực tiếp bổ về phía gào thét mà đến Bạch Mã Nghĩa vòng. Lý Kiếm Ca cũng là cổ kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thiên trượng kiếm cương xông lên tận trời. Giết! Trong lúc nhất thời, tinh lan trong quân trận, mấy chục đạo thân ảnh tùy theo bay lên không, bọn hắn đều là địa cực cảnh tướng lĩnh cùng Nguyên Thiên kiếm các trưởng lão. Tại phía sau bọn họ, tự nhiên còn có các cấp vương hầu phía trên tu sĩ. Nhưng mà, tiếp xuống hình ảnh, lần nữa đem bọn hắn chấn kinh, thậm chí là tuyệt vọng. Đối mặt Lý Kiếm Ca chặt đứt sơn hà thiên trượng kiếm cương, Triệu Vân ánh mắt băng hàn, long đảm lượng ngân thương hóa thành xé rách hư không ngân rồng, không lùi mà tiến tới, ngang nhiên đụng vào kiếm cương hạch tâm. Oanh két! Sáng chói kiếm cương bị ngân thương sinh sinh xé rách. Triệu Vân thân hóa tàn ảnh, trong nháy mắt xuyên thấu băng tán kiếm khí, giết vào những cái kia bay lên không địa cực cảnh cường giả bên trong. Thương gia như rồng, hàn tinh điểm điểm. Phúc, phúc, phúc. Không có một tia đình trệ, từng người địa cực cảnh tướng lĩnh cùng trưởng lão, tại điểm này đoạt mệnh hàn mang trước hộ thể cương khí như là giấy mỏng, thân thể bị tùy tiện xuyên thủng xé rách, trên không trung bạo thành bao quanh huyết vụ. Thiên Nguyên trung kỳ đối với địa cực là không chút huyền niệm đổ sát. Một bên khác, một đạo cô đọng đến cực hạn, ẩn chứa núi thây biển máu ý chí màu xanh kiếm cương vạch phá bầu trời, bổ về phía tên kia tinh lan tướng lĩnh dốc hết toàn lực chiến kích phanh kích. Bang! Chói hai tiếng vỡ bụi lên. Trôi kia bất phàm chiến kích tính cả chủ nhân trên người chiến giáp tại cái này màu xanh kiếm cương trước mặt, như là gỗ mục bị trong nháy mắt một phân thành hai. Tướng lĩnh kia trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thân thể cùng linh thức bị cái kia kinh khủng giết chóc kiếm ý triệt để chôn bụi. Miêu sát. Bạch Khởi thu hồi ánh mắt, chuyển hướng tựa hồ còn không có từ Triệu Vân một thương cùng mình một kiếm ở trong lấy lại tinh thần Lý Kiếm Ca. Không nói tiếng nào, hắn một bước trước đạp, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Kiếm Ca trước người, trong tay chuôi kia nhìn như phong cách cổ xưa thanh đồng chiến kiếm chiếu đến sát trời, chạy xuôi màu xanh đen hàn ý. Lý Kiếm Ca con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân huyết dịch phảng phất tại giờ khắc này đông kết. Hắn bản năng muốn giơ kiếm đón đỡ, muốn lui lại, muốn thi triển suốt đời sở học, nhưng quá muộn. Thanh đồng chiến kiếm chỉ là đơn giản hướng về phía trước một đưa, không có khí thế kinh thiên động địa, không có sáng chói quang hoa chói mắt, chỉ có một cỗ cô động đến cực hạn, băng lãnh đến sâu trong linh hồn sát lục ý chí, đem Lý Kiếm Ca tính cả quanh người hắn không gian hoàn toàn khóa chặt. Xuy, một tiếng vang nhỏ, thanh đồng chiến kiếm đã xuyên thủng ngực của hắn. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Lý Kiếm Ca khó có thể tin túi đầu, nhìn xem chuôi kia chui vào thân thể của mình thân kiếm, cảm thụ sinh mệnh lực cùng tu vi đang bị một câu ngang ngược giết chóc kiếm ý điên cuồng xoắn nát thôn vệ. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm, ý thức chìm vào vô biên hắc ám. Đến chết, vị này Nguyên Tiên kiếm tông tông chủ đều muốn không rõ, vì cái gì chính mình liền đối phương một kiếm cũng đỡ không nổi. Thi thể từ không trung rơi xuống, như là diều bị đứt dây, nện ở phía dưới quan tường, phát ra một tiếng vang trầm. Đồng thời, cũng tuyên cáo một trường giết chóc bắt đầu. 100,000 bay lên không Bạch Mã Nghĩa tổng khí thế nối thành một mảnh, kinh khủng quân bực cầm vang triển khai. Đó là một mảnh tràn ngập vô tận phong mang cùng khí tức tử vong thế giới màu bạc, như là thiên đạo cối xay, hướng phía dưới hỗn loạn tinh lan quân trận nghiền ép xuống. Oanh! Dòng lũ màu trắng hung hăng nhập vào quân trận. Không có đối kháng, chỉ có nghiền sát. Trường thương điểm đâm, thần hồn câu diện. Tinh lan sĩ tốt liên miên nga xuống, như là bị thu gặt lúa mạch. Mất đi cao cảnh võ giả trèo trống, không ai cản nổi thứ nhất hợp, thậm chí ngay cả chỉ hoãn công kích đều làm không được. Táng kiếm cốc, trong khoảnh khắc hóa thành chân chính nơi táng thân. Tinh lan dựa vào bình chướng hiểm quan một trong, tại Bạch Mã Nghĩa tổng lực lượng tuyệt đối bên dưới, sụp đổ. Liền ngay cả trước đó nhìn khí tức lăng lệ cầm kiếm thân ảnh cũng giống như vậy, tràn ngập không cam lòng gào thét cùng tiêu rên. Bạch Khởi lơ lửng không trung, hờ hững quan sát phía dưới nơi giết chóc. Thanh lý chiến trường, tiếp tục tiến lên. Thanh âm băng lãnh, là trận này nghiền ép thức chiến đấu vẽ lên dấu chấm tròn. Đại hạ binh phong, lần nữa vô tình chỉ hướng Tinh Lan hoàng triều cái kia run rẩy kịch liệt trái tim. Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 69 Tinh Lan nội tình. Tiêu diễn át chủ bài. Chương 69 Tinh Lan nội tình. Tiêu diễn át chủ bài. Ở trong đường tiếp tục hướng Tinh Lan hoàng đều tiến quân thần tốc thời điểm. Cánh trái chiến trường, huyết lang nguyên. Mảnh này đã từng thảo nguyên đã hóa thành đất khô cằn cùng khe nứt giao thoa luyện ngục. Cháy đen trên thổ địa trải rộng vết rách to lớn cùng hố sâu, bốn chỗ lưu lại cuồng bạo màu đen khí kình, đem chạm đến hết thể trấn thành một mịt. Phần tiên cốc đệ tử xích hồng bảo phục mảnh vỡ cùng Tinh Lan tướng sĩ tàn phá áo giáp hôn tạp tại trong mảnh đất khô cằn, thi thể bảy biện ra mất tự nhiên và mèo, hiển nhiên là bị không thể kháng cự man lực sinh sinh chấn vỡ gân cốt. Tại mảnh này hủy diệt cảnh tượng trung tâm, Phần Tiên cốc tông chủ Triệu Phần Tiên ngửa mặt ngã xuống đất, hai mắt trợn lên, trong con mắt sau cùng kinh sợ cùng khó có thể tin đã bị tĩnh mịch bao trùm, chết không nhắm mắt. Một đạo dữ tợn to lớn vết đao cơ hồ đem hắn cả người bổ nghiêng ra, miệng vết thương lưu lại màu xanh đao cương vẫn như cũ tản ra lăng lệ không gì sánh được, muốn chặt đứt hết thể ý chí. Đạo này đao cương không chỉ có chém chết sinh cơ của hắn, càng đem hắn quanh thân sôi trào Phần Tiên viêm tức triệt để chém vỡ cùng chốt bụi, ngay cả trong tay hắn thanh chiến đao này cũng đứt thành hai đoạn, linh tính hoàn toàn biến mất. Cánh phải chiến trường, rơi ứng khe. Nơi đây cảnh tượng đồng dạng thảm liệt, lại bày biện ra một loại khác bị tinh chuẩn tàn sát sau tính mịch. Khe núi trên vách đá hai bên, lít nha lít nhít cắm đầy vị vũ còn tại có chút rung động mũi tên, như đều là mảnh này tử vong chi địa bao trùm lên một tầng quỷ dị mũi tên rừng. Đông đảo tinh lan quân coi giữ cùng bách thảo điện đệ tử trực tiếp bị đóng đinh tại trên vách núi đá, tinh chuẩn không gì sánh được. Trên mặt đất, càng nhiều thi thể thì là bị gót sắt trà đạp đến không thành hình người, phá toái áo giáp cùng huyết nhục hỗn hợp, thật sâu khảm vào trong bùn đất, rõ ràng phát họa thiết kỵ lặp đi lặp lại công kích nghiền ép con đường. Bách thảo điện tông chủ Tôn Thanh Mục ngồi dựa vào một khối vỡ vụn cự thạch bên cạnh, đầu lâu buông xuống. Hắn thanh mục trượng cắt thành mấy khúc tản mát bên cạnh, nơi ngực có một cái lớn chừng miệng chén chí mạng xuyên qua chống rông vết thương. Một đạo dị thường rõ ràng màu trắng đường đi xuyên qua trận địa địch, trên đường đi quân địch thi thể ngã xuống đến cực kỳ chỉnh tề, vết thương tinh chuẩn ở vào cổ họng hoặc tim, gần như không gặp dây rùa vết tích. Rõ ràng là gặp phải khó có thể tưởng tượng tinh chuẩn cực tốc trùng kích. Tự nhiên, cũng là tự có xen kẽ chiến trường Trần Khánh Chi cùng Bạch Bảo quân kỳ tác. Tinh Lan Hoàng Đều, Kim Loan Điện, ba khu hiểm địa thất thủ, Triệu Phần Thiên, Tôn Thanh Mục, Lý Kiếm Ca ba vị tông chủ đều vẫn là khẩn cấp quân báo, như là ba đạo trung tăng, liên tiếp ở trong đại điện gõ vang. Trong đó tùy tùng sử dụng hết hoàn toàn biến mất thật giọng nghẹn ngào độc lên. Phần Thiên cốc Triệu tông chủ bị một đao chém chết, thi cốt không được đầy đủ. Bách Thảo Điện Tôn tông chủ vạn tiễn xuyên thân, nước trong khe đỏ thẫm. Thiên Kiếm các Lý tông chủ bị một kiếm xuyên tim, Táng Kiếm cốc đã thành địa ngục nhân gian. Toàn bộ triều đình lâm vào một loại gần như ngưng kết tĩnh mịch, ngay cả không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động. Lúc trước liên quan tới Nam Cảnh năm cửa thất thủ tin tức mặc dù làm cho người chấn kinh, nhưng bách quan trong lòng vẫn còn có bên trên Châu Chi quốc ưu việt cùng kinh thường. Mà giờ khắc này, ba đạo song song phòng tuyến tại trong thời gian ngắn như vậy lần lượt bị nghiền nát, ba vị có thể xưng kình thiên trụ lớn tiên nguyên cảnh tông chủ lại như cùng gà đất chó sành giống như bị tùy tiện chém giết, đây cũng không phải là chiến tranh, mà là một trận phá vỡ bọn hắn tất cả nhận biết hủy diệt phong bạo. Cái này sao có thể? Một vị lao thần mở môi run rẩy, lời còn chưa dứt, chính là một ngụm nghịch huyết phun ra, ngất đi. Ba tên thiên nguyên không đúng sáu tên thiên nguyên. Còn có 900000 cường quân Tam Tông tinh anh mất sạch cái này, một vị quân đội lao tướng thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy không thể nào hiểu được sợ hãi. Đại hạ bọn hắn đến cùng là quái vật gì? Trên long ỷ, Tiêu Diễn gắt gao nắm chặt long ỷ lan can, đã hiện ra nhỏ xíu vết rách. Hắn mặt trầm như nước, nhưng ở sâu trong nội tâm đã là rời sông lấp biển. Cho dù bằng vào người trùng sinh tiên tri, hắn cũng hoàn toàn không cách nào lý giải, vì sao Hoang Châu sẽ toát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Tam đại tông môn a, 900000 tông sư đại quân a. Đây chính là hắn trùng sinh đến nay, hao tốn vô số tinh lực cùng tâm huyết tích lũy nội tình, cứ như vậy không có. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn kiếp trước kiếp này tất cả kiến thức. Một cỗ trước nay chưa có hàn ý, nương theo lấy một tia ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận hồi hộp, lặng yên thẩm thấu hắn cốt tủy. Chấn kinh cùng khủng hoảng như là ôn dịch giống như tại bách quan bên trong lan tràn. Vốn là mới vừa bận kinh lịch nội loạn triều đình chưa ổn trong điện Kim Loan loạn tượng dần dần sinh, tiếng khóc, tiếng thét chói tai, không có ý nghĩa tiếng hò hét hỗn tạp một mảnh. Tiếng lặng. Tiêu Diễn bỗng nhiên quát to một tiếng, ẩn chứa đế uy cùng thiên nguyên uy áp thanh âm như là cửu thiên kinh lôi, chấn động đến toàn bộ đại điện ông ông tắc hưởng, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào cùng hỗn loạn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt như vạn năm hàn băng đảo qua toàn trường, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán cùng lạnh tấu xương sát ý vội cái gì. Ba đạo hiểm quan mặc dù mất, nhưng chỉ cần hoàng đô còn tại, Tinh Lan liền chưa vong. Truyền tâm ý chỉ, ánh mắt của hắn như điện, bắn về phía hàng đầu đại thần, đông, tây, bắc tam cảnh, tất cả có thể điều động binh lực, từ bỏ hết thảy bên ngoài phòng tuyến, không tiếc bất cứ giá nào hỏa tốc hồi viên hoàng đô. Ven đường tất cả thành trì, tông môn nhất định phải vô điều kiện cung cấp tiếp tế cùng hiệp trợ. Kẻ trái lệnh, tộc chu. Hoàng đô lập tức lên tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mở ra tất cả phòng ngự đại trận. Điều động tất cả vương hầu cảnh trở lên tu sĩ, sắp xếp thành phòng danh sách. Sợ chiến tranh chiến giả, chém. Liên tiếp mệnh lệnh rõ ràng lại cấp tốc, mang theo tử chiến đến cùng quyết tuyệt. Bách quan tại đế bi trấn nhiếp cùng tàn khốc quân lệnh bên dưới, miễn cưỡng khôi phục trật tự, mang theo sợ hãi cùng kiên quyết, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Đợi bách quan tối lui, Tiêu Diễn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại Kim Loan điện. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại hoàng cung chỗ sâu nhất cấm điện. Thổ lăng trước đó, nơi này, linh khí nồng nặc hóa thành thực chất sương mù, mấy đạo thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng trong đó, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra như vực sâu biển lớn khí tức khủng bố. Hiển nhiên, ngoại giới kinh thiên động địa tin tức đã truyền đến nơi đây. Ngồi tại phía trước nhất ba người, chính là Nguyên Tam Tông Thái Thượng trưởng lão, tu vi đều là tại niết bàn sơ kỳ. Giờ phút này bọn hắn sắc mặt đều cực kỳ khó coi, khí tức quanh người ba động không thôi, hiển nhiên bởi vì tông môn tinh anh mất sạch, tông chủ vẫn lạc mà kích động trong lòng. Phía sau bọn họ là Tinh Lan Hoàng Triều ba vị lão tổ, trong đó hai người là niết bàn sơ kỳ, ở giữa vị diện kia cho phong cách cổ xưa, khí tức thâm trầm nhất mênh mông lão giả, là Tinh Lan Hoàng Triều đại tổ Tiêu Lan Tiên, niết bàn trung kỳ đại năng. Ngoài ra, còn có bốn vị khí tức bàng bạc thiên nguyên cảnh đỉnh phong hoàng thất túc lão. Đội hình như vậy, đã là Tinh Lan Hoàng Triều góp nhặt không biết bao nhiêu năm tháng cuối cùng nội tình. Nhưng mà, Tiêu Diễn ánh mắt lại vượt qua bọn hắn, nhìn về phía tổ lăng chỗ sâu nhất, mảnh kia ngay cả linh khí dương mù cũng vì đó né tránh trong bóng ma. Nơi đó, ngồi xếp bằng một đạo nhìn như tiểu tụy thân ảnh, quanh người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, phảng phất cùng chung quanh tảng đá hòa làm một thể, nhưng mạnh như Tiêu Lan Thiên đang ánh mắt đảo qua nơi đó lúc, trong mắt đều sẽ không tự chủ được hiện lên một tia thật sâu kính sợ. Đây chính là Tiêu Diễn chân chính át chủ bài. Chính là bởi vì vị này tại hắn sau khi sống lại bằng vào tiên tri cơ duyên cứu sống, cũng thắng được nó ủng hộ lão giả thần bí, mới khiến cho Tam Tông cam tâm tình nguyện giải tán, mới khiến cho Tinh Lan các lao tổ không giữ lại chút nào ủng hộ hắn leo lên đế vị. Tiêu Diễn đối với bóng ma chỗ sâu cùng Tiêu Lan Tiên bọn người thi lễ, trầm giọng nói: "Chư vị lao tổ, cường địch đã phá ba cửa ải, Triệu, Tôn, Lý Tam vị tông chủ đều là đã đền nợ nước, quân địch binh phong trực chỉ hoàng đô. Tinh Lan tồn vong, ở đây một trận chiến. Xin mời chư vị xuất quan." Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 70 túng kiếm xuất thế, hợp túng liên hành. Chương 70 túng kiếm xuất thế, hợp túng liên hành. Tam lộ đại quân tại Tinh Lan cảnh nội thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc. Tinh Lan hoàng triều trên dưới chấn động, các phương binh lực chính liều lĩnh gấp rút tiếp viện hoàng đô. To lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên không cách nào giấu giếm được Đông Cực Châu thế lực khác thái mắt. Nhất là trước đây Tinh Lan nội loạn thời điểm, đã có không ít ánh mắt âm thầm quan tới. Hai tòa hạ phẩm hoàng triều, Tử Thần cùng Thương Lan kẻ thống trị lần nữa đem xem kỹ ánh mắt nhìn về phía mảnh này phong hỏa chi địa. Hai vị hoàng triều chi chủ ánh mắt lấp lóe, trong lòng riêng phần mình tính toán, lại muốn bị đánh tới hoàng đô dưới thành lệnh góc vương triều, có thể là mới quật khởi hoàng triều công phạt. Bọn hắn đều tại âm thầm suy nghĩ, trận chiến này kết quả đem đối với tương lai Đông Cực Châu cách cục sinh ra loại nào ảnh hưởng. Bọn hắn biết rõ, một tòa vận hướng cuối cùng nội tình đều là hội tụ ở hoàng đô. Chỉ cần hoàng đô còn tại, căn cơ liền không động lắc. Nhưng mà, nói đi thì nói lại, cái kia lên phía bắc thế lực có thể một đường đánh tới hoàng đô, bản thân cái này chính là nó thực lực kinh khủng chứng cứ rõ ràng. Là nhân cơ hội tham gia, kiếm một chén canh, đồng thời tìm một chút cái này thế lực mới nội tình. Hay là bàng quan, chậm đợi hai hổ tranh chấp kết quả. Bọn hắn cũng không quên, Đông Cực Châu mảnh này rộng lớn đại địa chân chính kẻ thống trị là ai. Trung phẩm hoàng triều, Lâm Thiên hoàng hướng. Trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, ngự tọa phía trên thân ảnh dù chưa ngẩng đầu, mênh mông đế uy cũng đã tràn ngập toàn bộ đại điện. Bệ hạ, Nam Cảnh Tinh Lan hoàng triều nội loạn vừa định, liền bị đến từ Hoàng Châu thế lực phá quan nhập cảnh, dưới mắt nó binh phong đã trực chỉ Tinh Lan hoàng thành. Ân ngự tọa bên trên thanh âm bình thản không gợn sóng, rót vào chút máu mới, cũng không phải là chuyện xấu. Thiên huyền cổ cảnh có mới ba động, sắp mở ra. Tạm thời chú ý liền có thể. Nếu lựa chọn bước vào Đông Cực Châu, ngày sau liền cũng coi là ta châu người. Thần, tuân chỉ. Kể trên những thế lực này phản ứng cùng tính toán, tại phía xa chinh chiến tiền tuyến đại hạ tạm thời không thể nào biết được. Nhưng ở đại hạ bản thổ, vô luận là triều đình quan viên hay là bình thường con dân, đều đã thông qua phía quan phương con đường, nhận được từ tiền tuyến truyền về từng phong tin chiến thắng. Trước hết nhất truyền đến là năm lộ đại quân dễ như trở bàn tay giống như đánh nát Tinh Lan năm tòa biên quan rung động tin tức, báo: Liệt Phong quan đã bị ta một kích mà phá, 100.000 quân coi giữ đều bị diệt. Báo: Thanh Long quan khoảnh khắc đình trệ, quan tường sụp đổ, thủ tướng chặt đầu. Báo: Hắc Nham quan đã phá, quân địch tán loạn, quân ta chính thừa thắng xông lên. Báo: Kim Bạc quan, Bàn Thạch quan lần lượt cao phá, Tinh Lan năm cửa đã toàn bộ lạc nhập quân ta không chế. Ngay sau đó là đại quân xâm nhập Tinh Lan nội địa sau, càng thêm thế như trẻ che tin chiến thắng. Báo: Phổ Thông Bạch Khởi cùng Triệu Vân tướng quân đã ở Táng Kiếm Cốc đại phá Tinh Lan chủ lực, trận chém nó thống soái Lý Kiếm Ca cùng Thiên Nguyên cảnh thủ tướng. Trong quân ta đường đã san bằng hiểm quan, đẩy về phía trước tiến 8000 dặm. Báo: Quan tướng quân, Trương tướng quân công hám huyết Lang Nguyên, Phần Thiên Cốc tông chủ Triệu Phần Thiên chặt đầu, tả dự quân đoàn liên khắp thập tam thành, binh phong trực chỉ Tinh Lan nội địa. Báo: Mã tướng quân, Hoàng tướng quân cùng Trần Khánh Chi tướng quân đã triệt để khống chế Lạc Ưng Giản, Bách Thảo Điện Tôn Thanh Mục điện tội, cánh phải chiến tuyến thế như trẻ tre, liên hạ 15 thành, thu được tài nguyên vô số. Báo: Tam lộ đại quân sắp đến gần chỉ định địa vực hoàn thành chiến lược bây kín, Tinh Lan hoàng đều đã tại ta binh phong chỉ phía xa phía dưới. Mỗi một phong tin chiến thắng truyền đến, đều dẫn tới đại hạ cảnh nội vui mừng sôi trào. Tiểu lâu quan trà bên trong, người kể chuyện đem tiền tuyến tình hình chiến đấu miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng đều vì đó phấn chấn, đối với viên trinh tướng sĩ tràn ngập sùng kính, đối với hoàng triều cường thịnh cùng võ vận rất cảm thấy tự hào. Một cỗ dâng trào hướng lên thực lực quốc gia, chính theo tiền tuyến liên tiếp thắng lợi, tại đại hạ trên mỗi một tấc đất bốc hơi mà lên. Minh chính điện. Đinh. Đánh giết thiên nguyên cảnh tu sĩ 6 người, thu hoạch được sát phạt điểm 1,8 triệu, đánh giết địa cực cảnh tu sĩ 42 người, thu hoạch được sát phạt điểm 840 vạn, đánh giết địa cực cảnh phía dưới tu sĩ 4,2 triệu người, thu hoạch được sát phạt điểm 210 vạn, tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 1230 vạn, hiện hữu sát phạt điểm 13.1300. Lâm Viên ngón tay sao động án đài, đôi mắt chợt khẽ hiện. Mua 3 năm tự thân tu luyện mô phỏng thời gian, trực tiếp dùng. Đinh. Sắp tiêu hao 6 triệu sát phạt điểm, mua sắm ký chủ 3 năm tu luyện mô phỏng thời gian, cùng tồn tại dù cho dùng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống. Vâng. Tu vi đột phá cường hành khí lãng quét sạch bốn phía. Đinh. Tu luyện mô phỏng cụ tượng hoàn thành. Tu vi, Thiên Nguyên hậu kỳ sát phạt điểm, 7 triệu. Lâm Viên sao động án đài ngón tay dừng một chút, sau đó không có dừng lại hạ lệnh. Triệu hoán. Đinh. Sắp tiêu hao 5 triệu sát phạt điểm, tiến hành triệu hoán. Vâng. Một đạo réo rắt mà xa xăm, mang theo vài phần siêu nhiên cùng thương xót chi ý lời bộ bạch âm thanh, đống nhiên vang vọng. Thiên địa chi hành, thương sinh vi niệm. Quỷ cốc túng kiếm, đình chiến là hộ. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, trong điện ánh sáng lưu chuyển, một bóng người từ hư hóa thực, chậm rãi ngưng hiện. Hắn thân mang một bộ trắng thuần áo dài, không nhiễm trần thế, như mây ở giữa cô hạc, đỉnh núi Hàn Tùng.
Màu mực tóc dài bẹn bẹn lấy một chiếc châm gỗ đơn giản buộc lên, mấy sợi phát ra rủ xuống trên trán, lại tăng thêm mấy phần trải qua thế sự lạnh nhạt. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, hai con ngươi thâm thúy như giếng cổ, phản phất tỏa ra nhân gian muôn màu, nhưng lại tựa hồ sớm đã nhìn thấu hồng trần hỗn loạn. Làm người khác chú ý nhất là trong tay hắn chuôi kia hình thức phong cách cổ xưa trường kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, lại tự có nghiêm nghị chi khí xuyên ra khỏi tường, đó cũng không phải thuần túy ý sát phạt, mà là một loại thủ hộ cùng cân nhắc quyết định cùng tồn tại đạo vận. Hắn bẹn bẹn đứng yên ở nơi đó, quanh thân liền phảng phất có kiếm vô hình bực tự nhiên sinh thành, ngăn cách huyên áo, cũng ngăn cách phản tụ. Cái nhiếp, tham kiến bệ hạ, bình ổn mà âm thanh trong trẻo truyền đến. Đinh, triệu hoán hoàn thành. Cái nhiếp, niết bàn hậu kỳ tung kiếm chuyển nhân, kiếm thánh. Cái nhiếp, kế nhỏ trang đằng sau, sư ca lần lượt xuất thế. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng rất thích hợp truyền đến. Đinh, chúc mừng ký chủ, tháp sáng tung hoành song kiếm cái nhiếp tư chất tu luyện tăng lên, vệ trang tư chất tu luyện tăng lên, tung hoành song kiếm tu vi tăng lên, kích hoạt hợp tung liên hành. Cái nhiếp, niết bàn đỉnh phong vệ trang, niết bàn hậu kỳ hợp tung liên hành, khi trăm bước phi kiếm cùng ngang qua bát phương đồng thời thi triển, liền có thể tạo thành cường đại tung hoành kiếm thuật hợp kích, hợp tung liên hành, bộc phát ra viễn siêu tu vi cường đại lực sát thương. Lâm Viên Mi phong trao lên, lại là một điểm sáng. Trong điện, cái nhiếp kiếm mi khẽ nhúc nhích, ánh mắt như điện lướt qua phương bắc. Tinh Lan hoàng triều cảnh nội, một tên nam tử lạnh lùng đột nhiên mở mắt, khóe môi giơ lên rõ ràng đường cong, "Sư ca, Thái Khanh, giờ phút này chính vào Bắc phạt Tinh Lan thời kỳ mấu chốt." Lâm Viên ánh mắt quét về phía dưới, như là đã xuất thế, liền đi tiền tuyến tọa trấn đi. Thoại âm rơi xuống, cái nhiếp trong mắt kiếm mang lóe lên. "Thần, tuân chỉ." "DS, xin phép nghỉ." "Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng." Vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đổ tử đổ tôn? Chương 71 binh lâm thành hạ. Hoàng thành giằng co. Chương 71 binh lâm thành hạ. Hoàng thành giằng co. Tinh Lan hoàng đều, Nam thành môn. Cao tới trăm trượng huyền thiết tường thành sừng sững đứng sừng sững, toàn thân lóe ra u lanh ánh kim loại. Trên mặt tường khắc lục trận văn bị hoàn toàn kích hoạt, phức tạp phù văn như huyết mạch giống như rung động, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Cả đoạn tường thành phảng phất một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú, tản ra nhắm người mà phệ khí tức khủng bố. Trước tường thành phương, 600.000 tông sư quân đoàn bảy trận mà đứng. Đây là Tiêu Diễn có thể leo lên đế vị cuối cùng thần binh. Cứ việc sớm đã nghe nói phía trước tình hình chiến đấu thảm liệt, nhưng nhánh đại quân này vẫn như cũ ánh mắt như sắt, quanh thân linh lực lưu chuyển không thôi, tại quân trận trên không sen lẫn thành một mảnh mênh mông linh lực khí tràng. Mà tại chi này quân tinh nhuệ đoàn hậu phương, là 140 vạn tu vi hơi yếu chỉnh hợp quân đoàn. Mặc dù cá thể thực lực không kịp phía trước tông sư quân đoàn, nhưng khổng lồ số lượng y nguyên tạo thành một đạo làm cho người nhìn mà phát khiếp dòng lũ sắt thép. Các loại chiến kỳ trong gió bay phất phới, vô số binh khí phản xạ ra hàn quang nối thành một mảnh, đem trọn phiến thiên không đều chiếu rọi đến túc sắt lạnh thấu xương. Trầm thấp tiếng kèn đột nhiên từ đầu tường vang lên, kéo dài mà uy nghiêm, trong nháy mắt đè xuống tất cả tạp âm. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia cao vấp nhất thành lâu. Một bóng người tại đông đảo cường giả chen trúc bên dưới, chậm rãi đăng lâm thành lâu chi đỉnh. Long bào trong gió dương nhẹ, đế quan dưới khuôn mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt như lợi kiếm đảo qua phía dưới mênh mông quân trận. Chính là Tinh Lan Tân Đế, Tiêu Diễn. Trung quanh hắn trừ Tinh Lan Mạch Quan. Bên trái, ba vị đến từ Nguyên Ba Tông thái thượng trưởng lão Túc Nhiên Nhi Lập. Mặc dù tông môn tinh nhuệ mất sạch, tông chủ bất lạc, nhưng nhất bản sơ kỳ tu vi y nguyên để bọn hắn như là ba tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Kiếm ý lăng lệ, nóng rực viêm tức, vàng bạc sinh cơ, ba loại hoàn toàn khác biệt đạo vận ở trên thành lầu xen lẫn, làm cho bốn bề không gian tựa hồ cũng tại có chút vặn mèo. Phía bên phải của hắn, lấy Tiêu Thiên Lan cầm đầu Tinh Lan hoàng triều nội tình đều hiện thân. Vị này thân mang một mạc áo bào cho đại tổ nhìn như bình thường, nhưng nhất bản trung kỳ khủng bố tu vi để hắn phảng phất cùng mảnh sơn hà này hòa làm một thể. Sau người nó, hai tên nhất bản sơ kỳ hoàng thất lão tổ cùng bốn vị tiên nguyên định phong túc lão lẳng lặng đứng trang nghiêm, bàng bạc khí tức lẫn nhau cấu kết, hình thành một đạo bình chướng vô hình. Tiêu Địch sắc lập tại biên giới thành tường, nhìn xuống phía dưới 2 triệu đại quân tạo thành dòng lũ sắt thép. Hắn không nói gì, nhưng này cố quân Lâm Thiên Hạ Đế uy đã bao phủ toàn trường, để nguyên bản phù động lòng người trong nháy mắt tiến ổn. Vậy hạ, quân địch ba đường đều là đã qua hồn đổi bình nguyên, sắp binh lâm thành hạ, một tên tiên nguyên sơ kỳ tướng lĩnh tiến lên, trầm giọng bẩm báo. "Ân." Tiêu Diễn thần sắc trầm ngưng, ngắm nhìn mặt phía nam đường chân trời. "Đại hạ, để chấm tự mình nhìn một cái, các ngươi đến tuột cùng có gì chỗ đặc thù?" Thời gian rất chậm, nhưng cũng rất nhanh. Một đoạn thời khắc, Tiêu Thiên Lan lông mày khẽ nhúc nhích, tới. Vừa mới nói xong, phương nam trên đường chân trời, ba đạo kinh khủng dòng lũ cuồn cuộn mà đến, cuốn lên đầy trời khói bụi. Trước hết nhất đập vào mi mắt là phổ thông quân trận. Thuần một sắc ngân giáp bạch mã, như là di động cánh đồng tuyết, tại dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt hàn quang. Cái kia đều nhịp ngân thương chỉ xéo thương khung, xa xa nhìn lại giống như một màn hàn quang lấp loé rừng rậm. Sau đó là hai cánh trái phải. Cánh trái đại quân như long hổ giao hội, xanh đen hai màu thiết kỵ lao nhanh như sấm. Màu xanh trong quân trận mơ hồ có thể thấy được trường đao như rừng, màu đen trong quân trận thì là nhìn không thấy bờ trường mâu chi sâm, hai cỗ khí thế hỗ trợ lẫn nhau, phảng phất long hổ đi theo. Cánh phải thì là hừng hực như lửa thiết kỵ dòng lũ, ngân giáp áo bào trắng kỵ binh lao nhanh lúc mang theo phong lôi chi thế. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là trong quân trận ẩn hiện cung nỏ hàn quang, cho dù cách bách lý chi diêu, cái kia lăng lệ tiện ý đã đập vào mặt. Ngay tại tam lộ đại quân lao nhanh thời khắc, cánh phải hậu phương đột nhiên nghiêng cắm mà ra một chi thuần trắng dòng lũ. Chi quân đội này di động lúc lặng yên không một tiếng động, lại nhanh như thiểm điện, áo bào trắng trong gió tung bay,
giống như một đạo tia chớp màu trắng xẹt qua đại địa. Vâng. 600.000 đại quân tại Tinh Lan Hoàng Thành ngoài trăm dặm, như là đụng vào một bức tường vô hình, đột nhiên ở lại. Bụi đất chậm rãi tản mát, nghiêm chỉnh quân trận làm cho người ngạt thở. Ngay tại cái này tĩnh mịch bên trong, các lộ trong quân trận lần lượt có tướng lĩnh rụt ngựa ra khỏi hàng. Trung quân trước trận, một thành viên Bạch Mã Ngân Thương tướng lĩnh chậm rãi ra, mũi thương chỉ xéo mặt đất, cả người tựa như trong tuyết hàn mai, cao ngạo mà lạnh lẽo. Cánh trái trong trận, áo xanh trường đao cùng hắc giáp xà mâu hai tướng cũng cưỡi mà ra, một người khí thế như thanh long chiếm cứ, một người uy áp giống như hắc hổ lâm nguyên. Cánh phải trước trận, ngân giáp áo bào trắng tiêu tướng cùng cầm cung lao tướng đồng thời ra khỏi hàng, một cái nhuệ khí trùng thiên như liệt diễm, một người trầm ổn như núi giống như hàn đàm. Chi kia thuần trắng dòng lũ phía trước, một vị áo bào trắng nho tướng khẽ vuốt chuôi kiếm, nhìn như văn lược, lại tự có một cỗ bảy mưu nghị kế thông dòng khí độ. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, trung quân chỗ sâu chậm rãi phi ra một kỵ. Chiến giáp đồng thao tại dưới ánh mặt trời hiện ra cổ lão quang trạch, cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm. Người này khuôn mặt bình tĩnh, nhưng khi hắn xuất hiện sát na, cả phiến thiên địa đều phảng phất bao phủ tại một tầng sát khí vô hình bên trong. Bảy đạo thân ảnh tại 600.000 đại quân phía trước xếp thành một hàng. Trên đầu thành, Tiêu Diễn con ngươi bỗng nhiên co vào. Vương, hầu, quân, đoàn. Hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, đương nhiên, đây cũng là Bạch Khởi tận lực để bọn hắn nhìn. Cái này sao có thể? Đông Cực Châu ba lần phẩm hoàng triều, cho dù tinh nhuệ nhất quân đoàn, cũng bất quá là đại tông sư cảnh làm chủ, mà lại số lượng thưa thớt. Tựa như giờ phút này trấn thủ thành lâu cái này 10.000 cấm vệ quân, đã là Tinh Lan Khuynh Tấn quốc lực tạo thành. Nhưng bây giờ, trước mắt đúng là dòng giá 600.000 vương hầu cảnh đại quân. Quân đoàn dạng này quy mô, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hạ phẩm hoàng triều vốn có thực lực phạm chủ. Cho dù là Đông Cực Châu chủ nhân chân chính Lâm Thiên Hoàng Hướng, phải chăng có được như vậy quy mô vương hầu quân đoàn, hắn đều không được mà biết. Đây quả thật là từ Hoang Châu đi ra quân đội. Càng làm cho Tiêu Diễn trong lòng nặng nề chính là quân trận lúc trước bảy đạo thân ảnh. Mặc dù trên người bọn họ tựa hồ có che đậy khí tức bảo vật, để hắn cái này tiên nguyên đỉnh phong tu vi đều khó mà nhìn đấu, nhưng này ẩn ẩn tản ra uy áp, lại như vực sâu như ngục. Bất kỳ một người nào khí thế, đều có thể xưng đương đại hiếm thấy manh tướng. Đặc biệt là tên kia mặc giáp nam tử cầm kiếm, sát khí trên người đều cơ hồ muốn thực chất hóa. Trận chiến này, chỉ sợ xa so với hắn dự đoán còn muốn gian nan. Bất quá, Tiêu Diễn ánh mắt bất động thanh sắc lướt qua sau lưng hoàng cung chỗ sâu. Nghĩ đến vị kia tọa trấn trong đó tồn tại, trong lòng của hắn bất an thoáng bình phục. Có vị kia tại, cục diện hẳn là còn ở trong khống chế. Mà giờ khắc này, đứng tại phía sau hắn Tiêu Thiên Lan bọn người, sắc mặt cũng sớm dần dần ngưng trọng. Bọn hắn nhìn xem phương xa chi kia làm cho người hít thở không thông quân đội. Rốt cuộc minh bạch vì sao biên quan sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ, vì sao ba đạo nơi hiểm yếu phòng tuyến đều như giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách. Vương hầu quân đoàn, chỉ cần cảnh giới cao chiến lực không cách nào chèo chống, vừa tiến vào chiến trường liền nhất định là trận tàn sát. Một bên khác, Tiêu Diễn bọn hắn đang quan sát, Bạch Khởi bọn hắn tự nhiên cũng tại. Đồng thời, bọn hắn trọng yếu nhất không chỉ là quan sát, càng là chờ đợi. Các loại ai? Đương nhiên là xuất chinh trước đó, bọn hắn bệ hạ nhìn như vô tình một câu. Lâu không rời cung, ngược lại là có chút ngửa tay. Đề cử chuyến hót, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7.000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 72 ý chí giáng lâm. Chương 72 ý chí giáng lâm. Tiêu Diễn nhẹ hít một hơi, chậm rãi đưa tay. Trận chiến này, so với hắn lúc trước đoạt vị lúc càng thêm hung hiểm, càng thêm gian nan. Chuẩn bị, bên cạnh thống quân chủ xoáy hét to. Vâng. Dưới thành 2 triệu tướng sĩ cùng kêu lên hô ứng, binh khí trước chỉ, hàn quang nối thành một mảnh. Mặc dù nhân số viễn siêu đối phương, nhưng này 600.000 đại quân tản ra uy áp kinh khủng, vẫn để không thiếu tướng sĩ nắm binh khí tay có chút phát run. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, trận chiến này đã mất đường lui. Ngay tại Tiêu Diễn nâng lên tay phải sắp rơi xuống, phát ra quyết chiến hiệu lệnh sát na. Ầm ầm. Trên 9 tầng trời bỗng nhiên vang lên quần quần lôi minh, toàn bộ thương khung đều tại rung động. Một đầu vắt ngang chân trời huyền kim cự long từ đại hạ quân hậu phương phá mây mà ra, thân rồng che khuất bầu trời, mỗi một chiếc vảy rồng đều long lánh làm cho người không dám nhìn thẳng sáng chói kim mang. Cự long xoay quanh ở giữa, áp lực mênh mông như thực chất giống như chút xuống, để đầu tường đông đảo cường giả hô hấp cứng lại. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, cự long bên người, hai đạo tuyệt thế thân ảnh lặng yên hiện hiện. Bên trái một người tố y áo bào trắng, một chân một tóc, cầm trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm, khí tức siêu nhiên như tiên. Phía bên phải một người màu đen huyền y liễu, tóc trắng cuồn vũ, giang cá mập mũi kiếm hàn quang lạnh thấu xương, sát khí trùng thiên. Hai người nhất tính nhất động, nghiêm một kỳ, lại đồng dạng tản ra làm người sợ hãi bị áp. Tiêu Thiên Lan con người bỗng nhiên co vào. Hai người này, nhưng mà không đợi hắn nghĩ lại, huyền kim cự long đã vờn quanh đại hạ quân trận trên không xoay quanh trường âm, cuối cùng dừng lại tại thiên khung chi đỉnh, to lớn mắt rồng như là hai vòng liệt nhật, hờ hững nhìn xuống Tinh Lan đầu tường. Tham kiến bệ hạ. Cái nhiếp cùng vệ trang đồng thời nghiêng người, không mình hành lễ. Cùng lúc đó, Bạch Khởi các loại lục tướng đằng không mà lên, cùng nhau ô quyền. Tham kiến bệ hạ. 600.000 đại hạ tướng sĩ ánh mắt nóng bỏng như diễm, cùng kêu lên hô to. Tham kiến bệ hạ. Tiếng gầm chấn thiên động địa, huyền kim cự long trong tiếng hoan hô chậm rãi ba động, quanh thân kim quang đại thịnh. Tại ước vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói, một đạo người mặc hắc kim long bảo thân ảnh từ đầu rồng chỗ chậm rãi ngưng tụ.
tuổi trẻ tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, thanh niên đứng chắc tay, mang theo quan sát chúng sinh uy nghiêm, đôi tròng mắt kia như là tuyên cổ tinh thần, đạm mạc đảo qua Tinh Lan đầu tượng. Tiêu Thiên Lan hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên thanh niên kia. Quốc vận cụ tượng, ý chí giáng lâm, đây là làm được bằng cách nào? Liền xem như hắn bằng vào Tiên Nguyên đỉnh phong tu vi, cũng chỉ có thể tại hoàng thành như vậy mà thôi. Đây chính là đại hạ chi chủ, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy thuần túy đế vương uy áp. Đừng nói là hắn, giờ này khắc này, liền ngay cả Tinh Lan hoàng cùng chỗ sâu tòa kia tiểu tụy thân ảnh cũng là chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua một vòng dị sắc. Thật trẻ tuổi đế vương, thật là cường thịnh quốc vận, thanh âm khàn khàn vang động, đáng tiếc niết bàn đỉnh phong, ngăn không được bản tọa để diễn tiểu tử ăn thua thiệt, ghi nhớ thật lâu, thuận tiện còn một ít nhân tình thôi. Lâm Viên ánh mắt từ Tiêu Diễn trên thân thu hồi. Thiên Nguyên đỉnh phong, người trùng sinh, không gì hơn cái này. Động Nguyên đỉnh phong át chủ bài, cũng coi như chịu được. Hắn hạ lòng phía sau tay phải chậm rãi duỗi ra, dương lên. Thấy thế, Bạch Khởi ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, bỗng nhiên quay người. Chanh. Thanh đồng chiến kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Tinh Lan hoàn thành. Công. Giết. Triệu Vân sáu người đồng thời binh khí trước chỉ. Giết. 600.000 tướng sĩ trấn giống. Oanh. Thiên địa biến sắc. Sáu chi quân đoàn trên không đồng thời ngưng tụ ra bàng bạc quân vực, hóa thành sáu đạo hủy thiên diệt địa hư ảnh. Ngân sắc cự long ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh long đao cương chém rách thương khung. Cự mâu màu đen phá toái hư không. Liệu nguyên liệt diễm thiêu tận bát hoang. Cự cung màu vàng mũi tên chỉ tinh thần. Bạch phượng dương cánh sắc cơ vô tận. Sáu đạo quân vực mặc dù hình thái khác nhau, lại đồng dạng tản ra viễn siêu vương hầu cảnh lực lượng, hướng phía Tinh Lan đại quân nghiền ép mà đi. Nên chiến, Tinh Lan chủ soái khàn giọng gầm thét. Tinh Lan đại quân mặc dù lòng sinh sợ hãi, nhưng cũng không đường thối lui. 2 triệu tướng sĩ đồng thời bộc phát, quân vực hư ảnh phóng lên tận trời. Đó là một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân màu vàng, cầm trong tay cự thuẫn, nguy nga như núi. Thường quy không có khả năng lại thông thường quân vực, nhưng lại tại nhân số gia trì bên dưới, ẩn ẩn có linh sơ uy năng. Nhưng là bọn hắn đối mặt chính là cái gì? Ầm ầm, cự nhân màu vàng giòn như giấy mỏng, ngay cả rằng co một cái chớp mắt đều không thể làm đến, liền vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời kim quang tiêu tán. Tinh Lan quân trận trong nháy mắt như là bị sóng lớn đập xa bảo, liên miên đất sụp bại tan rã. 2 triệu đại quân tướng sĩ đồng thời phun máu, sắc mặt trắng bệnh, nhìn chăm chú con ngươi ở trong dần dần phóng đại chém tới lưu quang, ánh mắt tuyệt vọng. Ngưng phủ chi lực. Bên trên, Tiêu Diễn tức giận gào thét, trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng. Kỳ thật không cần hắn hạ lệnh, đầu tường thậm chí trong quân trận đã có vô số thân ảnh phóng lên tận trời. Toàn bộ đều là ngưng phủ đến địa cực cảnh cao thủ, các loại linh lực quang mang trên không trung xen lẫn thành chói lọi màn ánh sáng. Giết, tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh, vô số đạo lưu quang quanh mình đón lấy 6 đạo quân vực hư ảnh. Hừ. Hoàng Trung đi đầu bước ra một bước, dương cung lắp tên, động tác nước chảy mây trôi. Tiêu Diễn bỗng nhiên ngẩng đầu, giận chỉ Hoàng Trung, ngăn lại hắn. Giết, trong nháy mắt liền có 3 tên Tiên Nguyên sơ kỳ cường giả mãnh liệt bắn mà ra, linh lực bành trướng như nước thủy triều. Trương Phi cùng Mã Siêu đồng thời ghé mắt, trong mắt hàn mang bùng lên. Lấy nhiều khí ít, gặp lại là 2 tên Tiên Nguyên sơ kỳ xuất thủ, Tiêu Diễn lần nữa gầm thét, lại đến. Tất cả đều lên cho ta. Lại là 3 đạo thân ảnh từ đầu tường mãnh liệt bắn mà ra, Thiên Nguyên trung kỳ cùng hậu kỳ uy áp mạnh mẽ ầm vang tràn ngập, làm cho đất trời biến sắc. Quan Vũ cùng Triệu Vân đồng thời nghiêng đầu, Thanh Long Nguyệt Nguyệt đao cùng Long Đạm Lượng ngân thương cùng nhau chấn động. Đến chiến. Tiêu Diễn đột nhiên rút ra Thiên Tử kiếm, kiếm chỉ thương cùng, tất cả đều lên cho ta. Tại hạ làm cho đồng thời, hắn ánh mắt lạnh như băng gắt gao tập trung vào cái kia đạo từ đầu đến cuối cũng không thấy bất kỳ biểu lộ gì ba động ý chí hư ảnh. So nội tình đúng không? Liên đệ chớp nhìn xem, đến tột cùng lá bài tẩy của người nào càng nhiều. 4 tên Tiên Nguyên đỉnh phong hoàng thất túc lao ánh mắt đột nhiên lăng lệ, đồng thời bước ra một bước, khí thế kinh thiên. Trần Khánh Chi thấy thế, lãng thanh trường cười, bệ hạ, đến thiên thần. Hắn một bước lăng không bước ra, áo bào trắng trong gió bay phất phới. Oanh! Niết bàn cảnh uy áp mạnh mẽ ầm vang một phát, quét sạch tứ phương. Niết bàn sơ kỳ. Tiêu Thiên Lan trầm giọng mở miệng, sắc mặt nghiêm trọng, lão nhị, lão tam, các ngươi bên trên. Hắn bên người 2 người không nói một lời, đồng thời bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà bọn hắn vừa mới khởi hành, một dải lụa giống như màu xanh kiếm cương đã phá không đánh tới, kiếm ý lăng lệ vô địch. Niết bàn trung kỳ. Tiêu Thiên Lan sắc mặt đổi biến, đột nhiên nhìn về phía tên kia thần sắc băng lãnh mặc giáp nam tử, tiếp theo rất nhanh đảo qua cái kia 2 đạo vẫn không có xuất thủ dự định thân ảnh. Giao cho chúng ta, Nguyên Ba tông thái thượng trưởng lão cùng kêu lên gầm hét. Bọn hắn sớm đã kìm nén không được lửa giận trong lòng, hiểu hơn Tiêu Thiên Lan ý đồ. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 73 cấp tầng nghiền ép. Át chủ bài hiện thân. Chương 73 cấp tầng nghiền ép. Át chủ bài hiện thân. Cảnh giới cao xuất thủ. Trong chốc lát, giữa thiên địa linh lực cuồng bạo, các loại quang mang kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Nhưng mà va chạm kết quả lại làm cho Tiêu Diễn cùng Tiêu Thiên Lan con người bỗng nhiên co bảo, sắc mặt kỳ biến.
chỉ gặp mã siêu ngân thương như rồng, đâm ra một thương lại hóa thành ba đạo tia chớp màu bạc. Trương Phi trượng bát xà mâu quét ngang, sắc khí màu đen hóa thành dữ tợn cự mãng. Cái kia bọn tới ba tên tiên nguyên sơ kỳ cường giả thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại ngân thương cùng xà mâu giáp công bên dưới, ngay cả người mang binh khí xé thành mảnh nhỏ, thân thể trên không trung nổ thành huyết vụ, không chịu nổi một kích. Mã siêu thu thương mà đứng, ngân giáp tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Còn có ai muốn tới chịu chết? Trương Phi tiếng như kinh lôi, chấn động đến tinh lan tướng sĩ mảng nhĩ đau nhức. Cùng lúc đó, Quan Vũ mắt phượng nhắm lại, thanh long hiển nguyệt đao chậm rãi nâng lên. Ngay tại cái kia hai tên thiên nguyên trung kỳ cường giả vọt tới phụ cận sát na, đao cương bỗng nhiên bộc phát. Một đạo ngang qua thiên địa đao mang màu xanh hiện lên, hai người duy trì vọt tới trước tư thế dừng tại giữa không trung, sau đó thân thể từ đó đứt gãy, máu tươi như thác nước vẩy xuống trời cao. Gà đất chó sành. Quan Vũ thu đao vươn râu, thần sắc lạnh nhạt. Mà Triệu Vân thì là trực tiếp đối mặt tên kia thiên nguyên hậu kỳ. Long đảm lượng ngân thương hóa thành ngàn vạn hàn tinh, thương ra như rồng, nhanh như thiểm điện. Người kia ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị một thương xuyên qua mi tâm. Ngân thương chấn động, thi thể tựa như diều đứt dây giống như rơi xuống. Kế tiếp, Triệu Vân mũi thương chỉ xéo, ánh mắt bình tĩnh. Vượt cấp biểu sát, trong tay bọn hắn giống như uống nước giống như nhẹ nhõm tự nhiên. Đương nhiên, thuộc về đại hạ chúng tướng biểu diễn, còn xa chưa kết thúc. Trần Khánh Chi áo bào trắng phiêu động, trường kiếm trong tay hời hợt vạch ra bốn đạo đường vòng cung, hướng bốn tên tinh lan thiên nguyên đỉnh phong túc lao bao phủ. Một kiếm này, không chỉ là cảnh giới trên cấp độ nghiền ép, tốc độ càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn xuyên thấu đối phương phòng ngự, kiếm ý như tơ, trong nháy mắt xoắn nát bốn người tâm mạch. Bốn tên vốn định nhằm vào Triệu Vân cùng Quan Vũ túc lao thậm chí không thể cẩn thân, liền cùng nhau từ không trung rơi xuống. Lấy nhiều khí ít, còn chưa đủ tư cách. Trần Khánh Chi nhẹ chấn trường kiếm, huyết châu bày ra. Cuối cùng, tại trong nháy mắt đó phát sinh va chạm, càng là rung động tất cả mọi người. Hai tên hoàng thất lao tổ cùng ba vị thái thượng trưởng lao đón lấy cái kia ngang qua thiên địa màu xanh kiếm cương, lại tại tiếp xúc kiếm cương trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, sắc mặt đại biến. Phúc. Năm bóng người đồng thời phun máu bay ngược. Ba vị thái thượng trưởng lão trên không trung liền trực tiếp nổ thành huyết vụ, hai tên hoàng thất lao tổ như là thiên thạch nhập vào đại địa, trên mặt đất lưu lại hai cái sâu không thấy đáy hố to, không rõ sống chết. Không thú vị. Bạch Khởi thu kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Lúc này, Hoàng Trung cũng là rốt cục bung ra dây cung. Hiu. Một chi mũi tên màu vàng rời dây cung mà ra, trên không trung chia ra làm trăm, phần trăm thành ngàn, tinh chuẩn bắn về phía mỗi một cái ý đồ phóng tới đại quân tinh lan địa cực cảnh tu sĩ. Phốc phốc phốc. Liên miên bất tuyệt tiếng bạo liệt vang lên, tinh lan địa cực tu sĩ như mưa rơi từ không trung rơi xuống. Mà lục đại quân bực hư ảnh càng là thế như trẻ tre, đem những cái tiêng ngưng phụ cảnh tu sĩ chống cự tùy tiện nghiền nát. Ngân sắc cự long há mồm phun ra đầy trời băng lăng. Thanh long đao cương hành tạo thiên quân. Cự mâu màu đen xuyên qua từng cái quân trận. Liệu nguyên liệt diễm tướng tinh lan tướng sĩ đốt thành thang cốc. Màu vàng mưa tên bao trùm toàn bộ chiến trường. Bạch Phượng Dương cánh ở giữa mang theo đạo đạo tử vong gió lốc. Không có khả năng. Tiêu Diễn muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem tinh lan đại quân tại quân vực hư ảnh ảnh kích hạ thổ băng tan rã. Nhưng mà, hắn gào thét căn bản không ảnh hưởng tới 600. Không 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 đại hạ quân tướng sĩ mảy may. Vậy hạ đích thần tới. Tuy là hư ảnh, nhưng tăng lên sĩ khí đầu chỉ gấp trăm lần. Sáu đạo quân vực hư ảnh lần nữa ngưng tụ, như là thiên phạt lần nữa đánh phía đã quân lính tan rã tinh lan trận doanh. Hoàng đế, xin mời vị đại nhân kia. Tiêu Thiên Lan gào thét, nổ bắn ra mà ra, trực chỉ Bạch Khởi. Hai vị kia đến nay chưa xuất thủ cường giả, hắn đã không rảnh bận tâm. Vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh hết thảy, hắn thấy rất rõ ràng. Cái này đại hạ, người đều là yêu nghiệt. Cùng cảnh phía dưới, không người có thể địch. Coi như bờ biên, cũng như uống nước. Quân đoàn tướng sĩ, càng là vô địch. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng. Gặp hắn động tác, Tiêu Diễn sung huyết hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, sau đó đột nhiên quay người, hướng phía hoàng cung chỗ sâu khàn giọng hò hét. Huyền lão, mời xuất thủ. Đồng thời, gặp Tiêu Thiên Lan bay thẳng Bạch Khởi mà đi, đại hạ chúng tướng mi phong đồng thời vẩy một cái, trong lòng âm thầm cho hắn giơ ngón tay cái lên. Tuyển thật tốt, không có khí thế kinh thiên động địa, không có hoa lệ lóa mắt chiêu thức. Bạch Khởi chỉ là đơn giản nâng lên thanh đồng chiến kiếm, hướng phía chạm mặt tới Tiêu Thiên Lan, thời hợt một kiếm chém xuống. Keng. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng vang triệt thiên địa. Tiêu Thiên Lan lấy so với hắn bọn tới trước lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, như là thiên thạch hung hăng nện ở trăm trượng trên tường thành. Oeng. Cả đoạn tường thành kịch liệt rung động, Tiêu Thiên Lan cả người hãm sâu trong đó. Máu tươi từ trong thất khiếu cuồn phún mà ra, khí tức trong nháy mắt bị bại. Tiêu Diễn con ngươi kịch liệt co vào. Niết bàn trung kỳ đại tổ, cũng ngăn không được đối phương một kích. Không có việc gì, còn có Huyền lão. Ngay tại Bạch Khởi lần nữa lạnh nhạt huy kiếm thời điểm, một bóng người lặng yên không một tiếng động hiện lên ở trên đầu thành không. Đó là cái nhìn như gần đất xa trời lão giả, đầu đầy tóc xám, khuôn mặt tiểu tụy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bụi bặm. Sau khi hắn xuất hiện sát na, cả phiến thiên địa cũng hơi run rẩy một chút. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào Lâm Viên ý chí hư ảnh bên trên. Thanh âm khàn khàn mang theo siêu nhiên hết thảy thông dong. Tiểu Hoa Nhi, tuổi như vậy có thể có thành tựu như thế này, xác thực khó được. Bất quá, dừng ở đây rồi. Hôm nay, liền để lão phu đến dạy ngươi bài học cuối cùng, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Lão giả tiểu tụy chậm rãi nâng tay phải lên. Một cỗ viễn siêu niết bàn cảnh uy áp kinh khủng, bắt đầu ở giữa vùng thiên địa này tràn ngập. Vệ Trang khỏe môi khẽ nhếch, xa xỉ kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, "Sư ca, đến chúng ta." Cái nhiếp cũng không trả lời, chỉ là kiếm gỗ lặng yên ra khỏi vỏ, mũi kiếm khẽ nâng, ánh mắt bình tĩnh khóa chặt người lão. Một đạo cô đọng đến cực hạn màu xám chỉ kình phá không mà ra, những nơi đi qua không gian điên cuồng chấn động. Tung hành song kiếm đồng thời xuất thủ. Một đạo như lưu tinh truy nguyệt, một đạo như điên rồng xuất uyên. Hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm cương trên không trung oanh minh, đối cứng cái kia màu xám chỉ kình. Oanh! Cùng bạo bao táp linh lực quét sạch ra, cái nhiếp cùng vệ trang thân hình nhanh lùi lại, dưới chân hư không nổi lên gợn sóng. Mà Huyền Lao y nguyên ổn lập nguyên địa, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kinh dị. Có chút ý tứ. Huyền Lao khẽ bước cảm, nhưng còn chưa đủ. Hắn lần nữa đưa tay, lần này, đầy trời linh lực màu xám hóa thành một cái cự trượng che trời, hướng phía hai người đè xuống. Thật là khéo. Vệ trang cười lạnh một tiếng, xa xỉ kiếm rung động không thôi, hắn thế mà cảm thấy dạng này liền có thể cầm xuống chúng ta. Cái nhiếp trầm mặc như trước, nhưng trong mắt kiếm mang tăng gọn, quanh thân kiếm ý sôi trào như biển, kiếm gỗ run rẩy, phát ra réo rắt kiếm minh. Đệ tử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nguy thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 74 tung hoành hợp kích. Vạn kiếm lăng chỉ. Chương 74 tung hoành hợp kích. Vạn kiếm lăng chỉ. Cùng lúc đó, một bên khác, Tiêu Diễn gặp Huyền Lao chiếm thượng phòng, hoàn toàn yên tâm, đột nhiên đem thiên tử kiếm chỉ hướng Lâm Viên ý chí hư ảnh, nghiêm nghị quát, dám cùng chấm một trận chiến. Lời vừa nói ra, đại hạ chúng tướng cùng nhau hai mắt ngưng tụ. Làm cản, càng là có một đạo áo xám mặt nạ thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện hiện, quanh thân tản ra làm người sợ hãi hàn ý, làm bộ liền muốn bước ra một bước. Lâm Viên hư ảnh dương lên tay, ngăn lại muốn vọt tới trước đám người. Sát thực lâu không động thủ, hắn khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Sau đó tay phải hư nắm, một thanh toàn thân đen kịt trường thương chậm rãi ngưng tụ thành hình, thân thương chạy xuôi ám kim đường vân. Hắn tùy ý chỉ Tiêu Diễn, lạnh nhạt mở miệng, "Đến, nhận lấy cái chết." Tiêu Diễn từ đầu tường một bước nổ bắn ra, thiên nguyên đỉnh phong tu vi đều bộc phát, thiên tử kiếm mang theo thế như vạn tấn trước chém, kiếm cương hóa thành trăm trượng kim quang, những nơi đi qua không gian đều tại rung động. Đối mặt cái này cuồng bạo một kích, đại hạ chúng tướng chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú. Lâm Viên chỉ là nhẹ nhàng nâng thương. Keng. Mũi thương tinh chuẩn không sai lầm điểm tại kiếm cương yếu kém nhất chỗ, phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. Tiêu Diễn chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến, cả người như gặp phải trọng truy manh kích. Phúc, hắn một ngụm máu tươi phun ra, thân hình trong nháy mắt bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở trên tường thành, đá vụn bay ra. Không có khả năng, hắn dậy rủa đứng dậy, trong mắt tràn đầy không thể tin, người rõ ràng chỉ là thiên nguyên hậu kỳ. Vừa rồi một kích kia va chạm, để hắn rốt cục cảm giác được vị này đại hạ chi chủ tu vi thật sự. Nhưng mà chính là phát hiện này, để hắn cơ hồ sụp đổ. Làm người trùng sinh, hắn tự nhận cùng giai vô địch, vượt cấp mà chiến càng là chuyện thường ngày. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một cảnh giới thấp hơn người của mình, hơn nữa còn là ý chí hư ảnh, một kích trọng thương. Chấm không tin. Tiêu Diễn giống như điên cuồng, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, thiên tử kiếm bên trên phủ văn cổ lão sáng đến cực hạn, tản mát ra sáng chói kim mang. Hắn lần nữa cầm kiếm đánh tới, kiếm thế như hồng, phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều triệt để xé rách. Lâm Viên hư ảnh không nói, chỉ là khóe môi có chút giơ lên một vòng đường cong, tay trái từ đầu đến cuối thả lỏng phía sau, tay phải trường thương tựa như bật sống. Đốt đinh đinh đinh. Mỗi một lần đều phát sau mà đến trước, hơi hợt hóa giải Tiêu Diễn cuồng bạo thế công, đem hắn một lần lại một lần đánh bay. Thẳng đến, phốc, Tiêu Diễn lần nữa phun máu bay ngược, trên người long bào đã tổn hại không chịu nổi, khóe môi nết lên tơ máu, phát quan như lệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, liền góc áo cũng không từng phát động Lâm Nguyên hư ảnh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đối phương hoàn toàn chính là đem hắn xem như một cái đồ chơi tại tùy ý đùa bỡn. Ngay tại hắn hô hấp càng ngày càng nặng, gần như điên cuồng thời điểm, Tiêu Diễn trong mắt đột nhiên hiện lên một tia thanh minh. Không có thua, hắn còn không có thua, hắn còn có Huyền lão. Có Huyền lão tại, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Tựa hồ là xuyên thủng suy nghĩ trong lòng của hắn, Lâm Viên hư ảnh khỏe môi độ cong lần nữa giơ lên mấy phần, cũng không nóng lòng xuất thủ, mà là ánh mắt có chút di động. Trăm bước phi kiếm, ngang qua bát phương. Cái nhiếp cùng vệ trang thanh âm đồng thời vang lên, hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm cương trùng thiên. Một đạo như lưu tinh truy nguyệt, mau lẹ không gì sánh được. Một đạo như điên rồng xuất uyên, bá đạo tuyệt luân. Hai đạo kiếm cương trên không trung xen lẫn quấn quanh, đúng là hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa to lớn kiếm luân, tản mát ra làm người sợ hãi uy năng kinh khủng. Một mực bàng quan Huyền Lao rốt cục biến sắc, đây là kiếm pháp gì? Hắn tiểu tụy thân thể trong nháy mắt tràn đầy linh lực màu xám hóa thành thực chất bình chướng ngăn tại trước người, phản phất có thể ngăn cách hết thể công kích. Sau khi kiếm luân chạm đến bình chướng sát na, giang giác, bình chướng ứng thanh mà nát. Huyền Lao muộn hừ một tiếng, liền lùi lại 7 bước, mỗi lui một bước đều ở trong hư không bước ra một cái dấu chân thật sâu. Hắn khó có thể tin nhìn xem trước ngực bị vạch phá áo bào, cùng cái kia đạo vết máu thật sâu, trong mắt lóe lên một tia hồi hộp. Một cái niết bàn hậu kỳ, một cái niết bàn đỉnh phong, hai tên tiểu bối này, vậy mà có thể bộc phát ra hóa vực cảnh ngưỡng cửa chiến lược. Nếu không có bản thân hắn có chấn vực cảnh nội tình, cũng không phải là lui lại mấy bước cùng đạo vết máu này đơn giản như vậy. Mà một màn này, vừa lúc bị lần theo Lâm Viên ánh mắt nhìn Tiêu Diễn nhìn thấy. Trong mấy mắt, hắn con ngươi co rụt lại, sắc mặt thay đổi. Không thể nào. Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn thời khắc,
cái nhiếp cùng vệ trang thế công lại nổi lên.
Hợp tung,
liên hành.
Vệ trang cười lạnh một tiếng, răng cá mập kiếm rung động huyết dài, kiếm cương màu đen như mực rồng bốc lên.
Cái nhiếp trầm mặc như trước, kiếm vô cơ nhẹ, màu trắng kiếm cương giống như ngân hà đổ tả.
Hai đạo kiếm cương lần nữa giao hòa, lần này không còn là kiếm luân, mà là hóa thành một đen một trắng hai đầu cự long, quấn quýt nhau gào thét.
Huyền lão sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hai tay kết ấn, quanh thân linh lực màu xám điên cuồng vươn ra, tịch diệt thập vực.
Lĩnh vực màu xám trong nháy mắt triển khai, trong lĩnh vực vạn vật tàn lụi, sinh cơ đoạn tuyệt.
Đây là hắn bản mệnh lĩnh vực, ẩn chứa tử vong cùng tịch diệt chân ý, uy áp tứ phương, chấn thủ một phương thiên địa.
Hiện tại mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng lấy động huyền đỉnh phong tu vi thi triển, cũng là uy áp của vượng, để bầu trời đều cơ hồ đã mất đi nhan sắc.
Vâng.
Một tiếng vang vọng,
lĩnh vực màu xám điên cuồng rung động, một đen một trắng hai đầu cự long ngao du tàn phá bừa bãi, tiếp theo tiêu tán.
Huyền lão phun ra một ngụm máu tươi, lui về sau một bước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hai đạo đứng ngạo nghệ thân ảnh.
Tiểu bối,
có thể đem lão phu bước đến tình trạng này, các ngươi nên được bên trên tuyệt thế thiên tiêu.
Chỉ là kết thúc.
Dứt lời, hắn song trưởng đống nhiên đẩy về trước.
Ầm ầm,
lĩnh vực màu xám oanh minh di chuyển về phía trước, hướng cái nhiếp cùng vệ trang huy hoàng báo phủ.
Chết đi.
Đối mặt một kích này,
vệ trang khỏe môi giơ lên một vòng cuồng ngạo đường cong, thật là khéo, hắn sẽ còn vùng vây dây chết.
Cái nhiếp ánh mắt trầm tĩnh, kiếm gỗ lần nữa điểm nhẹ.
Tung hành.
Mở.
Màu trắng kiếm vực giống như ngân hà đổ tả, cùng màu đen kiếm vực hoàn mỹ giao hòa, hóa thành một mảnh hỗn độn lĩnh vực.
Tại trong vùng lĩnh vực này, sinh tử luân hồi, âm dương giao hội, phảng phất tự thành một phương thế giới.
Huyền lão con ngươi co rụt lại, không có khả năng.
Vâng.
Song vực va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, lẫn nhau thôn phệ ma sát.
Đồng thời,
kiếm thứ nhất,
từ khai chiến đến nay, cái nhiếp cái kia bình tĩnh không lay động thanh âm lần thứ nhất vang vọng.
Hắn kiếm vô điểm nhẹ, một đạo màu trắng kiếm cương như lưu tinh xẹt qua, tinh chuẩn đâm thủng Huyền lão vai trái.
Huyền lão muộn hừ một tiếng, lĩnh vực màu xám ba động kịch liệt.
Quá chậm.
Vệ trang cười lạnh, giang cá mập kiếm quét ngang, kiếm cương màu đen như điên rồng xuất uyên, tại Huyền lão cánh tay phải lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương.
Huyền lão gầm thét, thật vực điên cuồng bật chuyển, ý đồ thôn phệ hai người kiếm ý, nhưng mà tung hành kiếm vực sinh sôi không ngừng, âm dương luân chuyển, càng đem hắn tịch diệt chân ý một chút xíu hóa giải.
Kiếm thứ hai,
kiếm thứ ba,
cái nhiếp cùng vệ trang thân hình giao thoa, kiếm quang như mưa, mỗi một kiếm đều tại Huyền lão trên thân lưu lại một đạo mới vết thương.
Máu tươi từ không trung chảy xuống, đem lại địa nhuộm thành đỏ sậm.
Huyền lão phòng ngự tại tung hành hợp kích trước mặt lộ ra như vậy tái nhợt.
Hắn muốn phản kích, lại phát hiện chính mình mỗi một lần xuất thủ đều bị hoàn mỹ dự phán.
Cái nhiếp kiếm luôn luôn xuất hiện tại hắn khó chịu nhất vị trí, vệ trang kiếm thì truyền công hắn phòng ngự điểm yếu.
Không có khả năng.
Huyền lão khàn giọng gầm thét, hắn cảm giác đến lực lượng của mình đang bị một chút xíu tứ đoạn.
Tung hành kiếm ý như rọi trong xương, không ngừng ăn mòn sinh cơ của hắn.
Kiếm thứ 10,
kiếm thứ 11.
Kiếm quang càng ngày càng mật, vết thương càng ngày càng nhiều.
Huyền lão trên thân đã hiện đầy răng khắp nơi vết kiếm, máu tươi thấm thấu hắn áo bào.
Hắn muốn tránh thoát, lại phát hiện cả phiến thiên địa đều bị tung hành kiếm vực phong tỏa.
Tiêu Diễn ở phía xa thấy muốn rách cả mí mắt.
Hắn trợn mắt nhìn xem Huyền lão từ ban sơ thong dong đến bây giờ chật vật không chịu nổi.
Những vết kiếm kia một đạo so một đạo sâu, một đạo so một đạo chí mạng.
Thẳng đến
hai đạo kiếm cương trên không trung giao hội, hóa thành một đạo nối liền trời đất hỗn độn kiếm mang.
Một kiếm này ẩn chứa sinh tử luân hồi chí lý, ẩn chứa âm dương giao hội huyền áo.
Huyền lão con ngươi kịch liệt co bảo, hắn muốn né tránh, lại phát hiện mình đã bị kiếm ý hoàn toàn khóa chặt.
Không,
đang rít gào một cách tuyệt vọng bên trong, kiếm mang quán xuyên bộ ngực của hắn.
Huyền lão cúi đầu nhìn xem chính mình tụng trăm ngàn lỗ thân thể, trong mắt tràn đầy khó có thể tin.
Hắn há to miệng, muốn nói điều gì, cũng chỉ có máu tươi từ trong miệng tuôn ra.
Sau một khắc, thân thể của hắn trên không trung nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ.
Tung hành hợp kích, vạn kiếm lăng trì.
Tiêu Diễn ngơ ngác nhìn một màn này, trong tay thiên tử kiếm bịch một tiếng rớt xuống đất.
Hắn ỷ trượng lớn nhất, có thể trèo chống hắn tấn cấp trung phẩm hoàng triều Huyền lão, còn chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, liền bị hai cái niết bàn cảnh chém giết.
Xử lý.
Lâm Viên thu hồi ánh mắt, chưa lại nhìn máu chảy thành sông đại địa, cũng không thấy thất hồn lạc phách Tiêu Diễn, cả người hóa thành đầy trời huyền kim quang mang, tiêu tán tại thiên địa.
Cùng tiến bệ hạ,
đại hạ chúng tướng cùng 600.
Không 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 tướng sĩ cực nóng hô to.
Đợt, ngày mai muộn một chút, ban đêm xa giao, thu mèo.
Đề cử chuyến hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn.
Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày.
Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiểu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, trấn sát yêu tộc trong mấy mắt.
Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh.
Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân.
Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang.
Chương 75 nhập chủ đồng cực,
rút thưởng tăng lên.
Chương 75 nhập chủ đồng cực,
rút thưởng tăng lên.
Trở về,
người cho chấm trở về.
Gặp Lâm Viên ý chí hư ảnh chậm chậm tiêu tán, Tiêu Diễn như ở trong mộng mới tỉnh, giống như điên cuồng gào hét.
Hắn hai mắt xích hồng, long bào thấm máu, phát quang như lệnh, ngày xưa đế vương uy nghi không còn sót lại chút gì.
Hắn không thể nào tiếp thu được,
tuyệt không thể tiếp nhận.
Thân là người trung sinh, trong đầu hắn còn có vô số cảm giác tiên chim lưu đồ chưa thi triển, còn có rất nhiều bí cảnh cơ duyên chưa từng mở ra, hắn hành đồ bá nghiệp vừa mới bắt đầu.
Ầm ầm,
một đạo ngang qua thiên địa màu xanh kiếm cương phá không mà đến, sát ý băng lãnh trong nháy mắt lấp kín Tiêu Diễn không cam lòng con người.
Không!
Phanh!
Huyết vụ giữa trời nở rộ, như là thê diễm pháo hoa. Bạch Khởi hờ hững thu kiếm, thanh đồng chiến kiếm trở vào bao lúc phát ra một tiếng ngâm khẽ. Vào thành, quét sạch. Ra lệnh một tiếng, 600. 000 đại hạ thiết kỵ giống như thủy triều tuôn hướng Tinh Lan hoàng thành. Gót sắt đạp nát cửa cùng, huyền giáp chiếu rọi tà dương, tòa này sừng sững ngàn năm hoàng đô, nên đón nó chủ nhân mới. Sau 3 tháng, đại hạ thiết kỵ đạp biến Tinh Lan vạn dặm sơn hà, chính vụ quan viên lấy hiệu suất kinh người tiếp quản các tòa thành trì. Tại tinh vi hành chính hệ thống vận hành bên dưới, Tinh Lan cố thổ bị cấp tốc tính vào Cửu Châu, đều đặt vào đại hạ bản đồ. Khi từng mặt huyền hắc long kỳ tại ngày xưa biên quan từ từ bay lên, toàn bộ Đông Cực Châu đều nhận được cái này rung động tin tức. Tinh Lan hoàng triều tuyên cáo hủy diệt, hoàng chủ đại hạ nhập chủ Đông Cực. Báo, Tinh Lan hoàng thành một trận chiến, quân ta trận chém thủ lĩnh quân địch tiêu diễn cực kỳ hoàng thất lão tổ, toàn diện quân địch chủ lực. Từ đó, ta đại hạ hoàng triều chính thức nhập chủ Đông Cực Châu. Tin tức truyền về, Cửu Châu sôi trào. Từ biên cảnh đến đô thành, từ chợ búa đến triều đình, ước vạn con dân vung tay hô to, thanh trấn mây xanh. Đại hạ vĩnh xương, nô hoàng bất hủ. Tại mảnh này trong tiếng hoan hô, đại hạ thống trị máy móc bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Tân chính lệnh cấp tốc ban bố, các nơi học cung nhao nhao thành lập, từng đầu con đường quan thông nam bắc, từng tòa thành mới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đã từng Tinh Lan bất tính, rất nhanh liền tại đại hạ quản lý bên dưới cảm nhận được trước nay chưa có yên ổn cùng phồn vinh. Mà tại Đông Cực Châu mặt khác hoàng triều, quần quần sóng ngầm. Từ thần, Thương Lan hai đại hạ phẩm hoàng triều, khẩn cấp tổ chức đình nghị. Tinh Lan trước đây nội loạn là một chuyện, bây giờ bị triệt để diệt quốc thì hoàn toàn là một chuyện khác. Đại hạ đầu này từ Hoang Châu mà đến Mãnh Long đã có thể nghịch phạt diệt quốc, thực lực tuyệt không cho phép khinh thường. Hai nước ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ càng cao hơn, Lâm Thiên Hoàng hướng. Bọn hắn muốn biết, làm Đông Cực Châu chủ nhân chân chính, vị kia trung phẩm hoàng triều chi chủ, đem ứng đối ra sao? Nhưng mà, chờ đến lại là một mảnh yên lặng. Phản phất một tòa hạ phẩm hoàng triều bị diệt, một phương thế lực mới nhập chủ, đối với Lâm trời mà nói, bất quá bình thường thay đổi, không đáng giá nhắc tới. Hai nước lâm vào trầm mặc. Là, đối với ánh mắt sớm đã nhìn về phía Trung Châu đại địa Lâm trời mà nói, hạ phẩm hoàng triều hưng thay, sắp thực không có ý nghĩa. Vậy hạ, ba tòa hoàng triều, nhất là Lâm trời, đến nay không có động tĩnh. Lâm Viên khẽ bước cằm, đầu ngón tay vô ý thức gõ nhẹ ngự án, trong mắt suy nghĩ lưu chuyển. Có lẽ là khinh thường, có lẽ là chỗ đứng cao hơn, lại có lẽ có chuyện trọng yếu hơn ràng buộc. Vô luận như thế nào, nhìn chằm chằm chính là Viên Tiên Cương ứng thanh. Lâm Viên khoát tay áo, ra hiệu hắn lui ra. Tử Thần hoàng triều cùng Thương Lan hoàng triều, đối với đại hạ đã sinh ra không được uy hiếp, nhưng tạm thời cũng không thể loạt động, cứng quá dễ gãy. Phía sau trọng điểm hay là cái kia Lâm Thiên hoàng hướng, dù sao cũng là vượt qua cấp độ tồn tại, đây cũng chính là vì cái gì đánh hạ Tinh Lan sau, hắn cũng không có lựa chọn rời đâu nguyên nhân. Hiện giai đoạn không thích hợp, đứng bước góp chân là được. Lâm Viên ánh mắt rời về phía dư đồ, rơi vào Hoang Châu phía tây nam Lý Châu. Sau đó, nên từ những phương hướng khác vào tay mưu đồ sát phạt điểm. Còn có ở bên kia hai cái tiểu gia hỏa, hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào. Suy nghĩ lưu chuyển một lát, Lâm Viên ánh mắt cuối cùng trở xuống bảng hệ thống. Đinh, đánh giết động huyền cảnh tu sĩ 1 người, thu hoạch được sát phạt điểm 1 triệu, đánh giết niết bàn cảnh tu sĩ 6 người, thu hoạch được sát phạt điểm 3 triệu, đánh giết thiên nguyên cảnh tu sĩ 12 người, thu hoạch được sát phạt điểm 3,6 triệu, đánh giết địa cực cảnh tu sĩ 28 người, thu hoạch được sát phạt điểm 560 vạn, đánh giết địa cực cảnh phía dưới tu sĩ 2 triệu người, thu hoạch được sát phạt điểm 1 triệu, tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 1420 vạn. Hiện hữu sát phạt điểm 1620 vạn, đây là 3 tháng trước số lượng. Trải qua 3 tháng quét sạch cùng chỉnh hợp, bây giờ sát phạt điểm tổng số đã đạt 17 triệu. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại cân nhắc như thế nào sử dụng. Đơn giản hai lựa chọn, tiếp tục chuyên chú tăng lên tự thân, có thể là tiến hành rút thưởng. Triệu hoán tạm thời không cần, lấy hắn bây giờ tu vi, triệu hoán đối với thực lực tổng hợp tăng lên có hạn. Không bằng rút thưởng, toàn diện tăng lên. Rút 10 lần. Đinh. Sắp tiêu hao 5 triệu sát phạt điểm, tiến hành 10 lần rút thưởng. Đinh. Triệu tưởng hoàn thành. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 1 năm, người triệu hoán vật tu luyện mô phỏng thời gian 3 năm toàn bao trùm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 5 năm toàn bao trùm ân. Lâm Viên mi phong trao lên. Thưởng trí thay đổi. Đinh. Theo đại hạ tấn cấp hoàng triều, thưởng trí bên trong tu luyện mô phỏng thời gian đã tiến hành xét ngăn, hiện đều là toàn bao trùm hình thức. Lâm Viên khỏe môi dương nhẹ, không sai. Cái kia càng nên tiếp tục rút. Lại đến 10 phát. Đinh. Sắp tiêu hao 5 triệu sát phạt điểm, lần nữa tiến hành 10 lần rút thưởng. Đinh. Triệu tưởng hoàn thành. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 1 năm rưỡi, người triệu hoán vật tu luyện mô phỏng thời gian 3 năm toàn bao trùm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 4 năm toàn bao trùm tiếp tục. Đinh. Sắp tiêu hao 5 triệu sát phạt điểm, lần nữa tiến hành 10 lần rút thưởng. Đinh. Triệu tưởng hoàn thành. Chúc mừng ký chủ, vận khí phá trận, thu hoạch được tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 1 năm rưỡi, người triệu hoán vật tu luyện mô phỏng thời gian 4 năm toàn bao trùm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 6 năm toàn bao trùm, sát phạt bạo kích tạp 1 năm 1 dương hiện hữu đạo cụ bản bản, tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 4 năm, người triệu hoán vật tu luyện mô phỏng thời gian 10 năm toàn bao trùm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 15 năm toàn bao trùm. Sát phạt bạo kích tạp 1 năm 1 dương sát phạt điểm, 2 triệu Lâm Viên trong mắt tinh quang lóe lên, có chút ngồi thẳng thân thể. Xuất hàng 1.5 lần. Có thể, rất tuyệt. Dùng tu luyện mô phỏng thời gian, toàn dùng. Đinh. Sắp sử dụng toàn bộ tu luyện mô phỏng thời gian. Thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt. Gần đến Minh Chính điện bên trong Lâm Uyên, ngoài điện điện vi cùng Hứa Trử, trong hoàng cung trường cư chính cùng Quách gia, sau đó đến đại hạ cương vực các nơi trấn thủ Bạch Khởi bọn người.
vênh, vênh, vênh. Toàn viên đột phá, sao mà chẳng quan. Đinh. Tu vi cụ tượng hoàn thành. Tính danh, Lâm Viên tu vi, Thiên Nguyên đỉnh phong viên thiên cương, động viên sơ kỳ thiên cương 36 giáo úy tu vi điệu cực cảnh không đợi, bất lương nhân một và người, người bình thường viên vương cực cảnh, các cấp chức vụ tu vi tăng lên mạnh khởi, niết bàn đỉnh phong đại tần duệ sĩ 5 và người, phổ thông sĩ tốt vương cực trung kỳ mông điểm, niết bàn trung kỳ đại tần duệ sĩ 5 và người, phổ thông sĩ tốt vương cực trung kỳ điểm y, niết bàn sơ kỳ hổ bốn quân 5. Ngàn người, linh sơ cảnh hứa chữ, Thiên Nguyên đỉnh phong Triệu Vân, niết bàn sơ kỳ bạch mã nghĩa tổng 10 và người, phổ thông sĩ tốt vương cực sơ kỳ Quan Vũ, niết bàn sơ kỳ Kình Châu giáo đao 10 và người. Phổ thông sĩ tốt vương cực sơ kỳ Trương Phi, Thiên Nguyên đỉnh phong Vũ Yến đột kỵ 10 vạn người, phổ thông sĩ tốt vương cực sơ kỳ Ma Siêu, Thiên Nguyên đỉnh phong Tây Lương Thiết kỵ 10 vạn người, phổ thông sĩ tốt vương cực sơ kỳ Hoàng Trung, Thiên Nguyên đỉnh phong Định Quân Duệ sĩ 10 vạn người, phổ thông sĩ tốt vương cực sơ kỳ Trường Cư Chính, Thiên Nguyên sơ kỳ Quách Gia, Thiên Nguyên trung kỳ Trần Khánh Chi, Niết Bàn hậu kỳ Bạch Bảo Quân 10 vạn người, phổ thông sĩ tốt vương cực trung kỳ Cái Nhiếp, động viên hậu kỳ Vệ Trang, động viên trung kỳ Đề Cử Chuyên Hót. Theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điện Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 76 song hoàng triều tranh bá. Nhu đồ. Chương 76 song hoàng triều tranh bá. Nhu đồ. Nam Ly Châu, Đông Cảnh. Phong Lam Hoàng Triều, Hoàng Cung Đại Điện. Bệ hạ, Huyền Minh Tông cùng Thực Nguyệt Bảo diệt môn một chuyện, thần đã tra ra. A, ngự tọa phía trên, thân mang long bảo nam tử uy nghiêm chậm rãi dương mắt, giảng. Tuân mệnh điện hạ người không người bẩm báo. Trải qua tra, Huyền Minh Tông cùng Thực Nguyệt Bảo sớm có cấu kết, từng liên thủ đối với Tinh Hà Điện phát động diệt môn chi chiến. Mặt ngoài là bởi vì Huyền Minh Tông thiếu tông chủ ngấp nghé Tinh Hà Điện một tên tiên tiêu, kỳ thực là hai tông nhu đồ đã lâu, coi đây là do nổi lên. Trong trận chiến ấy, Tinh Hà Điện tuy bị công phá, lại có bộ phận môn nhân chạy thoát. Trong đó một đường, dường như trốn hướng Hoang Châu, cũng được người cứu. Sau đó không lâu, Huyền Minh Tông cùng Thực Nguyệt Bảo liền lần lượt bị họa diệt môn. Thoại âm rơi xuống, đại điện lặng im. Thượng thủ nam tử hai mắt nhắm lại, đốt ngón tay khẽ chọc lòng ý của ngươi là Hoang Châu thế lực cách làm. Vậy hạ minh giám người phía dưới tỉnh táo phân tích, mặc dù nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng trừ cái đó ra, thần thực khó tìm đến những khả năng khác. Ngoài ra, thần còn tra được, năm đó trận kia tai họa bên trong liên lụy Tinh Hà Điện tiên tiêu, cùng 17 hoàng tử điện hạ giao tình không ít. Hai người kia tên là Lâm Chu, Lâm Tịch, từng nói minh cũng không phải là Nam Ly Châu nhân sĩ. Tinh Hà Điện hủy diệt sau, 17 hoàng tử từng nhiều lần sai người âm thầm tìm hiểu hai người hạ lạc. Ngự tọa bên trên nam tử mi phong trao lên. 17, chính là bệ hạ. Ân. Phong Lam hoàng đế Tần Khiếu Thiên khẽ bước cằm, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Huyền Minh Tông cùng Thực Nguyệt Bảo thực lực tuy nói bình thường, nhưng việc này dù sao liên lụy đến Sở Vân Tiên sủng ái nhất phi tử. Nếu bọn họ tra được manh mối chỉ hướng Hoang Châu, cũng có hành động ngươi âm thầm phối hợp tác chiến, giúp cái kia Hoang Châu thế lực một thanh. Thần, lĩnh chỉ, điện hạ người không người tuân mệnh, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, chỉ cần việc quan hệ bệ hạ thương yêu nhất 17 hoàng tử, liền chắc chắn đạt được đặc biệt chú ý cái kia Hoang Châu thế lực, vận khí cũng không tệ. Vân đỉnh hoàng triều, Huyền Tâm điện. Đã điều tra xong, ngồi cao tại mạ vàng trên đế tọa Vân đỉnh hoàng đế Sở Vân Thiên thanh âm lạnh nhạt trầm xuống. Bẩm bệ hạ, tất cả manh mối đều là chỉ hướng một chỗ, Hoàng Châu. Một tên tu sĩ mặc hắc bảo quỳ sát tại đất, cung kính trình lên một viên thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Huyền Minh Tông cùng Thực Nguyệt Bảo bị giết trước, đều có cường giả bí ẩn từ phía đông mà đến, xuất thủ ngoan tuyệt, không lưu người sống. Chúng ta truy tung nó khí tức lưu lại, cuối cùng chỉ hướng Hoang Châu phương hướng. Sở Vân Thiên tiếp nhận ngọc giản, thân niệm đảo qua, trong mắt hàn quang chợt hiện. Hoang Châu mảnh kia đất nghèo, vậy mà có thể dựng dục ra bực này thế lực. Hắn suy nghĩ một chút, lạnh giọng hạ lệnh. Truyền chấm ý chỉ, mệnh ảnh nhận xuất một đội ám vệ, lập tức tiến về Hoang Châu. Tra ra chân tướng, như xác thực hệ Hoang Châu thế lực cách làm giết không tha, đoạt căn cơ, lấy an ủi Huyền Phi thống khổ. La, tu sĩ mặc hắc bảo thân hình thoát một cái, biến mất tại trong điện. Sở Vân Thiên nhìn về phía phương đông, ánh mắt như lao, phảng phất đã xuyên thấu vạn dặm sơn hà, hướng về mảnh kia bị coi là man hoang chi địa cương vực. Hoang Châu chẳng cần biết ngươi là ai, dám động người của chấm, liền muốn trả giá đắt. Tại phía xa Hoang Châu Lâm Nguyên, tự nhiên không biết Nam Ly Châu phong vân bởi vì hắn lặng yên phun trào. Một trận vượt qua châu vực mạch nước ngầm, chính lặng yên đánh tới. Bất quá coi như biết, hắn cũng chỉ sẽ cười trừ, thậm chí nói một tiếng tốt. Bởi vì lúc này mình chính điện bên trong, Lâm Nguyên đang cùng Quách Gia thương nghị đối với Nam Ly Châu bố cục. Thiên Lam Hoàng Triều, Vân Đỉnh Hoàng Triều, Song Hoàng Triều tranh bá, đông đảo thế gia tông môn vây quanh. Hai nước này dù chưa tấn cấp trung phẩm, nhưng thực lực rõ ràng viễn siêu Tinh Lan, có thể xưng hạ phẩm trong Hoàng Triều đỉnh phong, trong khoảng cách phẩm chỉ kém Lâm Môn một cước. Như vậy hóa vực cảnh khẳng định sẽ có, chấn vực cảnh tu sĩ sát suất lớn cũng tồn tại. Vậy hạ Quách Gia ngẩng đầu, trong mắt tinh quang chớp động, tốt nhất để bọn hắn đánh nhau. Lâm Nguyên gật đầu, hiển nhiên đồng ý cái quan điểm này, chỉ là nên như thế nào để bọn hắn đánh nhau. Quách Gia hơi trầm ngâm, cần càng nhiều tình báo. Nam Ly Châu đã là hai nước tranh bá cách cục, song phương hoàng đế nhất định đều có kiêng kỵ nhất người. Từ những người kia trên thân vào tay. Tốt. Lâm Viên gật đầu, Viên Khanh đã tiến về Nam Ly Châu, chờ hắn tin tức liền có thể. Nói đến đây, hắn trên dưới đánh giá Quách Gia, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Phát giác được ánh mắt kia, Quách Gia thân thể cứng đờ, sắc mặt lập tức mất tự nhiên đứng lên. "Bệ hạ, đừng làm rộn." Hắn thực sự quá sợ ánh mắt này. Hầu Kết không tự giác nhấp nô, Quách Gia thanh âm mang theo một chút run rẩy. "Bệ hạ, thần trong khoảng thời gian này cũng không xuất cùng, một mực tại giúp Trương đại nhân xử lý chính vụ." "Ân." Lâm Viên lên tiếng, ánh mắt nhưng như cũ tại Quách Gia trên thân lưu chuyển, thậm chí từ ngự tọa bên trên đứng dậy, chậm rãi đi tới, chờ biết. Tay áo hạ thủ chỉ có chút lắc một cái, Quách Gia ánh mắt lấp lóe, nội tâm đã ở kêu rên. "Đừng tới đây a." Lâm Viên tại Quách Gia trước mặt đứng vững, túi người xích lại gần, cơ hồ dán lỗ tai của hắn nói nhỏ. "Phùng Hiếu a." Quách Gia toàn thân run lên, vội vàng lui lại nửa bước. "Bệ hạ, thần gần nhất thật không có lời biếng, có đúng không?" Lâm Viên khỏe môi câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. "Cái kia chấm làm sao nghe nói ngày hôm trước ngươi tại tảng thư các ngủ gần, hôm qua lại đang ngự hoa viên tranh thủ thời gian ngắm hoa." Quách Gia sắc mặt chấp nhận, vội vàng giải thích, "Bệ hạ minh giám, đó là đang tự hỏi chính vụ, cũng không phải đang lười biếng." "Suy nghĩ chính vụ?" Lâm Viên nhíu mày, suy nghĩ đến nhìn xem cung nữ chạy nước miếng. Thần đó là Quách Gia đúng, thái dương chảy ra mồ hôi dị. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Lâm Viên rốt cục nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hắn quay người trở lại ngự tọa, ngựa khí khôi phục nghiêm túc. "Nếu Phụng Hiếu như vậy cần cù, cái kia Nam Ly Châu đến tiếp sau mưu đồ, liền toàn quyền giao cho ngươi." Quách Gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau rơi mồ hôi chán, cười khổ nói, "Là." Lâm Viên khoát tay áo, "Đi xuống đi. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 77 Tây Quan. Tây Quan, lại là Tây Quan. Chương 77 Tây Quan. Tây Quan, lại là Tây Quan. Đại hạ Tây Quan bên ngoài, mười mấy đạo thân ảnh áo đen như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua chân trời, người người sắc mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra sát ý lạnh thấu xương. Vượt qua quan này sau, lập tức xác minh vực này thế lực tối cường, thẳng đến nó hỏi tâm, cầm người tra hỏi, nam tử cầm đầu thanh âm đạm mạc, không mang theo mảy may tình cảm. "Tuân mệnh, đại nhân." Trung quanh vang lên chỉnh tề tuân mệnh âm thanh. Liên tại bọn hắn trong tầm mắt vừa mới xuất hiện một tòa nguy nga hùng quan, trông thấy một mặt kia mặt đón gió phấp phới huyền hắc long kỳ thời điểm. "Ân." Nam tử cầm đầu đột nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, đột nhiên dừng ở giữa không trung. Hắn cái này dừng lại, mọi người chung quanh cùng theo đó dừng bước. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển hướng cách đó không xa. Mười mấy đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào lặng yên hiện ra, khí tức thâm trầm, hiển nhiên sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. "Anh nhận, không cần lại hướng phía trước." Một cái thanh âm băng lãnh vang lên, "trở về chuyển cáo các ngươi bệ hạ, cái này Hoàng Châu thế lực, chiếu ta bệ hạ bảo vệ." Tên là Ảnh Nhận nam tử áo đen nhìn chăm chú người nói chuyện, nét miệng lên một vòng giọng địa mai cười lạnh. "Lang Phong Vũ, chỉ bằng ngươi cùng cái này mấy đầu tạp ngư." Quanh người hắn sát khí bỗng nhiên bắn ra, như thực chất giống như ở trong không khí khuấy động. "Ngươi có thể thử một chút." Lang Phong Vũ đứng chắp tay, sau lưng hơn 10 tên tu sĩ áo xanh đồng thời tiến lên trước một bước, tay áo tung bay ở giữa mang theo đạo đạo xoáy gió. Hai cố cường đại uy áp ở trên bầu trời ầm vang đụng nhau, lăng lệ kình phong đem bốn phía tầng mây đều phá tan thành từng mảnh. Ảnh Nhận trong mắt hàn quang lấp lóe, chậm rãi rút ra bên hông bội đao, "Bản tọa, thật đúng là muốn thử xem." Dứt lời, hắn bước ra một bước, nguyên địa chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Trong chốc lát, khí tức cuồng bạo ầm vang bộc phát. Ảnh Nhận trường đao trong tay hóa thành một đạo tia chớp màu đen, thẳng đến Lăng Phong Vũ cổ họng. Lưỡi đao những nơi đi qua, không gian đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Lăng Phong Vũ không chút hoang mang, hai ngón khép lại hướng về phía trước một chút. Một đạo màu xanh tường gió chống rông hiện hiện, ngạnh sinh sinh ngăn trở một kích chí mạng này. "Oeng!" Hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, chấn động đến phía dưới sơn lâm chập chờn không chỉ. Ngay tại hai vị niết bàn cường giả tối đỉnh giao thủ đồng thời, song phương còn lại tu sĩ cũng chiến làm một đoàn. Hai tên niết bàn trung kỳ phó thống lĩnh đều tự tìm bên trên đối thủ, đao quang kiếm ảnh trên không trung xen lẫn. Thiên nguyên cảnh tu sĩ đụng vào nhau, linh lực quang mang liên tiếp. Địa cực cảnh tu sĩ thì tại xung quanh du đấu, tìm kiếm lấy phá địch cơ hội. Trong lúc nhất thời, cả mảnh trời đều bị các loại linh lực quang mang bao phủ. Song phương thế lực ngang nhau, đánh cho khó hòa giải. Mỗi một lần binh khí tương giao đều bắn ra chói mắt hỏa hoa, mỗi một lần linh lực đối oanh đều dẫn tới thiên địa rung động. Ngay tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, nơi đây, cấm đấu. Hai đạo mặc giáp thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở đám mây, thanh âm như là kinh lôi tại mỗi người bên tai nổ vang. Song phương giao chiến không hẹn mà cùng dừng tay lui lại, cảnh giác nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hai người. Hai người kia người khoác chiến giáp đồng tao, khuôn mặt bao phủ tại mũ giáp dưới bóng ma, chỉ có một đôi mắt băng lãnh như hàn tinh. Bọn hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại làm cho ở đây tất cả tu sĩ đều cảm thấy một cô vô hình áp bách. Một người trong đó chậm rãi đưa tay, chỉ hướng phía dưới không xa nguy nga hùng quan. "Đại hạ cương vực, cấm chỉ tư đấu." Lăng Phong Vũ cùng Ảnh Nhận thuận ánh mắt liếc qua tòa kia nguy nga hùng quan, lập tức thu tầm mắt lại. Lăng Phong Vũ đôi mắt chợt khẽ hiện, bất động thanh sắc dương lên tay, ra hiệu dưới trướng tiên phong vệ hướng về sau triệt hồi. Đại hạ cương vực chỉ bằng vào hai người này xuất quỷ nhập thần ra sân phương thức, cũng đủ để chứng minh cái này Hoàng Châu thế lực xa so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm sâu không lường được. Hắn biết rõ Ảnh Nhận tính nết, nếu nhiệm vụ thiết yếu là bảo trụ thế lực này, không bằng mượn cơ hội này hảo hảo quan sát một phen, cũng tốt trở về hướng bệ hạ kỹ càng bẩm báo. Quả nhiên, chính như hắn sở liệu, ảnh nhận căn bản không thèm để ý rời khỏi vòng chiến Lăng Phong Vũ bọn người, mà là lãnh ngạo mở miệng. Đại Hạ Cương vực xem ra, chính là các ngươi. Mông Điểm nhíu mày, cũng không lý giải trong lời nói của đối phương ý tứ, chỉ là lần nữa liếc nhìn song phương. Cấm chỉ tư đấu. Lập tức nhìn về phía từ đầu đến cuối trầm mặc không nói bạch hời, ra hiệu có thể rời đi. Ngay tại lúc nhị nhân chuyển thân sát na, bản tọa nói chuyện, các ngươi nghe không được. Ảnh nhận thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương, bản tọa nói, các ngươi có thể đi. Bạch Khởi cùng Mông Điểm động tác ngừng một lát, chậm rãi xoay người lại. Chanh. Hai đạo thanh đồng chiến kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, giống như phán quan định mệnh, giống như thanh âm vang tận mây xanh. Người khiêu khích, chém. Ầm ầm. Hai đạo như giải lụa màu xanh kiếm cương xé rách trường không, một đạo thẳng đến ảnh nhận thủ cấp, một đạo quét ngang phía sau hắn tất cả ám vệ. Xa xa Lăng Phong Vũ con người bỗng nhiên co vào. Ảnh nhận sắc mặt kỳ biến, vội vàng vung đao đón lấy. Cái này uy năng, làm sao có thể? Nhưng mà một giây sau, làm hắn càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh. Kiếm cương những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, thời gian đều phảng phất vì đó ngưng trệ. Ảnh nhận dốc hết toàn lực chém ra đao mang, tại tiếp xúc đến kiếm cương trong nháy mắt giống như băng tuyết tan rã, ngay cả một tia chống cự đều không thể làm đến. Không! Đang rít gào một cách tuyệt vọng bên trong, màu xanh kiếm cương không trở ngại chút nào quán xuyên thân thể của hắn. Vị này niết bàn đỉnh phong cường giả, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại kiếm cương trung hóa làm huyết vụ đầy trời, ngay cả linh thức đều dưới một kiếm này triệt để chôn bụi. Cùng lúc đó, Mông Điểm một kiếm kia cũng là rung động thiên địa. Màu xanh kiếm cương trên không trung chia ra làm 10, mỗi một đạo đều tình chuẩn địa tỏa định một tên ám vệ. Tên điên niết bàn trung kỳ tu sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền bị trực tiếp chém giết. Những cái kia thiên nguyên cảnh, địa cực cảnh tu sĩ, càng là tại đạo này kiếm cương trước mặt như là sâu kiến. Kiếm cương lướt qua, bọn hắn hộ thể cương khí như là giấy mỏng phát toái, thân thể tại trong kiếm ý trực tiếp khí hóa, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Vẹn vẹn hai kiếm, hơn 10 tên vân đỉnh hoàng triều tinh anh ám vệ, toàn quân bị diệt. Lăng Phong Vũ cùng Thiên Phong vệ bọn họ đứng chết trận tại chỗ, lạnh cả người. Bọn hắn đối thủ cũ, mới vừa rồi còn đánh khó hòa giải đối thủ cũ, cứ như vậy mất giáo. Bạch Khởi chậm rãi thu kiếm, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Lăng Phong Vũ bọn người, lập tức cùng Mông Điểm quay người rời đi. Lăng Phong Vũ nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, ánh mắt hoảng hốt, nỗi lòng khó bình. Ngay tại hai người sắp biến mất trong tầm mắt lúc, hắn chợt nhớ tới cái gì, vội vàng lên tiếng. Hai vị tướng quân dừng bước. Bạch Khởi cùng Mông Điểm thân hình dừng lại, chậm rãi quay người. Gặp bọn họ bàn tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, Lăng Phong Vũ lập tức nhanh chóng nói ra. Vừa rồi bị hai vị tướng quân đánh giết người, chính là Vân Đỉnh Hoàng Triều hoàng đế bên người ám vệ. Bọn hắn tra được manh mối, hoài nghi Huyền Minh Tông cùng Thực Nguyệt Bảo là bị Hoàng Châu thế lực tiêu diệt. Mà cái kia Thực Nguyệt Bảo bảo chủ muội muội, chính là Vân Đỉnh hoàng đế sủng ái nhất phi tử. Cho nên lần này đến đây, chính là muốn điều tra rõ việc này. Về phần chúng ta, thì là phụng triều ta bệ hạ chi mệnh đến đây ngăn cản. Nguyên nhân là ta Thiên Lam Hoàng Triều 17 hoàng tử điện hạ, cùng hai vị tên là Lâm Chu, Lâm Tịch Tinh Hà điện thiên kiêu giao tình không ít. Nói đi, Lăng Phong Vũ hai mắt nhìn chằm chằm hai người thần sắc biến hóa. Hắn tin tưởng, như việc này thật sự là cái này tên là đại hạ thế lực cách làm, đối phương nghe xong tất nhiên sẽ có phản ứng. Mà hắn đang muốn từ những phản ứng này bên trong thấy được dấu vết để lại, để hồi triều phục mệnh. Quả nhiên, Bạch Khởi cùng Mông Điểm lạnh lùng sắc mặt hơi chậm, khẽ bước cằm. Biết. Nhìn xem hai người triệt để rời đi thân ảnh, Lăng Phong Vũ cau mày. Biết. Cứ như vậy, là thật không đem Vân Đỉnh Hoàng Triều để vào mắt, hay là căn bản không rõ ràng Nam Ly Châu thế cục. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đã xác định chính là cái này đại hạ cách làm, đồng thời có thể sử dụng hai tên đủ để nghiền ép ảnh nhận niết bàn cảnh cường giả chấn thủ biên quan, đã đủ để nói rõ cái này đại hạ thực lực sâu không lường được. Nếu bọn họ thật cùng Vân Đỉnh Hoàng Triều mâu thuẫn trở nên gay gắt, có lẽ chính là Thiên Lam Hoàng Triều cơ hội. Rút lui. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 78 riêng phần mình nhu đồ. 2 triệu pháp binh. Chương 78 riêng phần mình nhu đồ. 2 triệu pháp binh. Vân Đỉnh Hoàng Triều, ám vệ. Thiên Lam Hoàng Triều, xuất thủ ngăn cản. Lâm Viên Mi phong trao lên, hơi có vẻ kinh ngạc. Đưa tin thạch một chỗ khác, Bạch Khởi thanh âm bình ổn truyền đến, đúng là như thế, vậy hạ. Đối phương công bố, nó 17 hoàng tử cùng Lâm Chu, Lâm Tịch hai vị điện hạ quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Lâm Viên trầm ngâm một lát, ánh mắt lưu chuyển. Chẳng biết, chuyện tấn phủ vừa kết thúc, quét ra trong mắt đã hiện lên ánh sáng sắc bén. Vậy hạ, thời cơ đã tới. Lâm Viên nhìn thẳng hắn một chút, lập tức ngầm hiểu, ngươi nói là cùng trời Lam Hoàng Triều liên thủ. Chính là, Quách Gia gật đầu, Thiên Lam sứ giả trở về sau, chắc chắn sẽ hướng nó bệ hạ tưởng thêm bẩm báo. Cho dù bọn hắn còn không có khả năng nhìn thấy triều ta chân chính nội tình, nhưng chỉ từ biên quan Bạch Khởi, Mông Điểm hai vị tướng quân hiện ra thực lực, cũng đủ để làm bọn hắn coi trọng. Lấy Nam Ly Châu trải qua thời gian dài rằng co kết cục, Thiên Lam tuyệt sẽ không buông tha cái này có thể trọng thương đối thủ cơ hội tốt. Cho nên cùng nói là hợp tác, không bằng nói là lẫn nhau lợi dụng, theo như nhu cầu. Hắn hơi ngưng lại, đang muốn tiếp tục phân tích đến tiếp sau bố cục. Chuẩn. Lâm Viên đã chém đinh chặt sắt làm ra quyết đoán. Hắn biết rõ Quách Gia lo lắng, nhưng tín nhiệm hơn hệ thống uy năng. Nếu đại hạ cùng Vân Đỉnh Hoàng Triều đã kết xuống lương tử,
có cơ hội diệt trừ tai họa ngầm này, tự nhiên muốn quả quyết xuất thủ. Nếu có thể nhất cử vặn ngã Vân Đỉnh, thu hoạch nhất định có thể nhìn. Đến lúc đó cho dù Thiên Lam Hoàng triều ý đồ bất hòa, đại hạ cũng không sợ hãi. Đại hạ, biên quan thủ tướng có thể nghiền ép Sở Vân Tiên ám vệ. Tần Khiếu Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, đốt ngón tay vô ý thức tại long ỷ trên lan can khẽ chọc. Thân tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn sắc. Lăng Phong Vũ đứng trang nghiêm trong điện, ngữ khí chắc chắn. Có ý tứ. Tần Khiếu Thiên khẽ môi khẽ nhếch, chắp tay trong điện dạo bước, nghĩ không ra Hoàng Châu cấp độ kia đất nghèo, có thể dựng dục ra bực này thế lực. Nói như thế, 17 kết bạn cái kia hai cái tiểu gia hỏa, tại đại hạ thân phận chắc hẳn không phải bình thường. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm vượt qua châu xuất thủ. Từ những cử động này đến xem, đại hạ sát thực có tương đương thực lực, chỉ là hẳn là còn không kịp chiều ta cùng Vân Đỉnh, cho nên hành động sau liền cấp tốc rút về. Hắn bỗng nhiên ngừng chân, ánh mắt như bắn về phía Lăng Phong Vũ, ngươi cố ý hướng bọn hắn lộ ra nguyên do, là đề nghị chấm kết mình với nhau. Vị đế vương một câu nói toạc ra tâm tư, Lăng Phong Vũ không chút hoang mang, kính cẩn đáp lại, thần không dám nói bừa. Chẳng qua là cảm thấy, bệ hạ đã bởi vì 17 điện hạ nguyên cớ mà nguyện tương trợ cái này bên ngoài châu thế lực, bây giờ xem ra đối phương cũng rất có thực lực, có thể nhờ vào đó cơ hội tốt, cho Vân Đỉnh Hoàng triều chế tạo chút phiền phức. Ân Tần Khiếu Thiên trầm ngâm nói, cũng là chưa chắc không thể. Các ngươi chuyến này cũng không ẩn nấp hành tung, lấy chấm đối với Sở Vân Thiên hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ đem món nợ này tính tại triều ta trên đầu, dưới cơn thịnh nộ tất nhiên xuất binh. Ngươi lại đi một chuyến đại hạ, cho thấy triều ta mục đích. Triều ta nguyện trợ bọn hắn một chút sức lực, mà bọn hắn cần tại chiến lực cao đoan bên trên giúp cho trợ giúp. Nam Ly Châu bình tĩnh quá lâu, là thời điểm hoạt động một chút gân cốt. Lăng Phong Vũ không người lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Đang lúc hắn muốn quay người rời đi, Tần Khiếu Thiên thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Đúng rồi, tìm tới 17 kết bạn hai người trẻ tuổi kia, đem bọn hắn tiếp đến hoàng đô. Từ đây, lưu tại triều ta. Lăng Phong Vũ trong lòng run lên, nghiêm nghị đáp, thần minh bạch. Cùng lúc đó, Vân Đỉnh Hoàng triều. Quả nhiên không ra Tần Khiếu Thiên sở liệu. Tần Khiếu Thiên, ngươi nhất định phải cùng chấm đối nghịch đúng không? Sở Vân Thiên dưới sự tức giận, một trường đem ngự án đập đến vỡ nát. Vậy liền để chấm nhìn xem, ngươi có thể hộ đến khi nào? Lại có thể hộ tới trình độ nào? Truyền chấp ý chỉ, mệnh lệ Hàn Sơn thống lĩnh mấy triệu đại quân, xin mời cùng sinh, Sơn Hà hai vị túc lão theo quân phạt trấn, ngay hôm đó binh phát Hoàng Châu. Chấm muốn tận mắt nhìn xem cái kia không biết trời cao đất rộng Hoàng Châu thế lực, hôi phi yên diệt. Vân Đỉnh Hoàng triều bách vạn đại quân xuất phát, thanh thế hạ thiên, chấn động toàn bộ Nam Ly Châu. Thế lực khắp nơi đều đang suy đoán, đến tột cùng là ai chọc giận tới quái vật khổng lồ này? Chẳng lẽ là muốn cùng Thiên Lam Hoàng triều toàn diện khai chiến? Không đối, các ngươi thấy được quân đội hướng, cũng không phải là hướng phía Thiên Lam Hoàng triều. Phía đông. Phía đông có gì phe thế lực đáng giá hưng sư động chúng như vậy? Chẳng lẽ là cái nào đuôi mù tông môn hoặc thế gia? Cần vận dụng mấy triệu đại quân. Ở vào tuyến đường hành quân bên trên thế lực khắp nơi đều biến sắc, nhao nhao sai người tìm hiểu, thậm chí đem trong nhà ăn chơi thiếu gia đánh ra chóp thịt bong. Sau khi phát hiện chi này trùng trùng điệp điệp đại quân chỉ là dọc đường lãnh địa của bọn hắn, ngay cả một chút đều khinh thường nhìn nhiều lúc, đám người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ để lại trong nhà không gì sánh được bị khuất ăn chơi thiếu gia trong gió lộn xộn. Nhưng tùy theo mà đến là càng sâu hoang mang. Tiếp tục hướng đông, hẳn là mục tiêu Vân Hoang Châu. Không thể nào. Hoang Châu vậy đi đều không muốn đi chim không thèm bị địa phương, càng không đến mức hưng sư động chúng như vậy. Ngay tại một chút gan lớn thế lực muốn theo đuôi tìm tòi hư thực lúc, lại một thì rung động tin tức truyền ra. Thiên Lam Hoàng triều đồng dạng điều khiển mấy triệu đại quân, trực tiếp hướng phía Vân Đỉnh đại quân lộ tuyến xuất phát. Cái này hai đại bá chủ là muốn cải biến quy tắc trò chơi sao? Chẳng lẽ là cảm thấy tại biên cảnh giao chiến chưa đủ nghiền, an ý lựa chọn tại đồng cảnh phân cao thấp? Đám người trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ dám quan sát từ đằng xa. Cùng lúc đó, đại hạ hoàng cung, so với đại quân tiến lên tốc độ, đi đầu một bước Lăng Phong Vũ tự nhiên sớm hơn đến. Hắn nhìn chăm chú ngự tọa bên trên tuổi trẻ đế vương, trong lòng khó nén kinh ngạc. Thật trẻ tuổi hoàng đế. Ven đường chứng kiến hết thảy để hắn hiểu được, nguyên lai Hoang Châu đã bị cái này đại hạ nhất thống. Mặc dù hắn còn không biết được đại hạ trước đó không lâu nhập chủ Đông Cực Châu chiến tích, nhưng chỉ bằng nhìn thấy trước mắt, đã để hắn đối với bệ hạ lúc trước phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Cái này đại hạ xác thực có hạ phẩm hoàng triều thực lực, chỉ là so với Thiên Lam cùng Vân Đỉnh, vẫn kém hơn một chút. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, đây hết thảy bất quá là Lâm Viên cố ý để hắn nhìn thấy biểu tượng. Càng không người có thể lường trước, đại hạ nội tình chân chính, ở chỗ mỗi người đều có thể vượt cấp mà chiến thực lực kinh khủng. Quý triều đề nghị, chấm đã biết tất. Lâm Viên ngồi ngay ngắn long ỷ, thanh âm bình tĩnh. Vân Đỉnh đã phát binh, ta đại hạ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Thỉnh cầu chuyển cáo quý quốc bệ hạ, người minh hữu này, chấp nhận. Bất quá, ánh mắt của hắn như điện, bắn thẳng đến Lăng Phong Vũ. Đã là hợp tác, liền muốn xuất ra thành ý. Đến lúc đó mong rằng Thiên Lam đại quân toàn lực ứng phó, chớ có chỗ giữ lại. Lăng Phong Vũ không tiêu ngạo không tự ti túi người hành lễ. Bệ hạ yên tâm, triều ta đã xuất binh, tự nhiên tận tụy tương trợ. Đến lúc đó đối phương niết bàn phía trên, triều ta đều sẽ kiềm chế. Đề cử chuyển hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần vũ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 79 đại chiến lại nổi lên. Đại hạ phong mang. Chương 79 đại chiến lại nổi lên. Đại hạ phong mang. Đưa mắt nhìn Lăng Phong Vũ rời đi, Minh Chính điện nội hám nhập ngắn ngủi yên tĩnh. Một lát sau, Lâm Viên ánh mắt hơi đổi.
như thế nào? Phía dưới, Ngưng Mi trầm tư, Quách Gia ngẩng đầu lên. Bệ hạ, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu. Thiên Lam Hoàng triều đối với triều ta thực lực đã có phán đoán của bọn hắn. Ân. Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc dự án, trong mắt tinh quang lưu chuyển, như vậy lần này trừ Bạch Khởi cùng Mông Điểm, còn cần phái người nào tiến về? Quách Gia hơi chút trầm âm. Không biết bệ hạ muốn đạt thành loại nào hiệu quả. Muốn cái gì hiệu quả? Lâm Viên khẽ môi khẽ nhếch. Tự nhiên là sát phạt điểm càng nhiều càng tốt. Để cái nhiếp cùng đi. Về phân hóa vực cấp độ đối thủ, liền giao cho vị Minh Hữu này đi ứng đối đi. Quách Gia ngầm hiểu, khẽ bước cằm. Thần coi là thỏa đáng, cũng không bại lộ toàn bộ nội tình, cũng có thể để Thiên Lam thoáng rung động. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, bệ hạ, hai vị điện hạ tuyệt không thể để Thiên Lam đi đầu tìm tới. Lâm Viên hai mắt nhắm lại, lập tức lĩnh hội Quách Gia thâm ý trong lời nói. Việc này, chấm sẽ giao cho Viên Khanh tự mình phụ trách. Vân đỉnh mấy triệu đại quân quần quần tiến lên, như dòng lũ sắt thép giống như xuyên qua Nam Ly chủ động cảnh liên miên dãy núi. Khác một bên, Thiên Lam đại quân cũng tại cấp tốc nghiêng cắm tới gần. Một màn này, để những cái kia gan lớn theo đuôi Nam Ly Châu các phương thám tử càng hoang mang. Còn muốn tiếp tục hướng đông, lại hướng phía trước, sẽ phải rời đi Nam Ly Châu, tiến vào mảnh kia cằn cỗi Hoang Châu. Không cần viễn chinh đến tận đây, hẳn là trong đó có huyền cơ khác. Hẳn là cái này hai đại hoàng triều là muốn tại Hoang Châu địa giới bên trên phân cao thấp. Có thể Hoang Châu cỡ nào cằn cỗi, đáng giá hưng sư động chúng như vậy? Chẳng lẽ Hoang Châu xảy ra điều gì chúng ta không biết biến cố? Đủ loại suy đoán tại thám tử ở giữa lưu truyền, lại không người có thể dòm ra trong đó chân tướng. Bọn hắn chỉ có thể xa xa suýt tại đại quân hậu phương, cũng không dám áp sát quá gần, lại không muốn bỏ lỡ trận này khó gặp vợ kịch lớn. Vân Đình ngay trong đại quân, chủ soái Lệ Hàn Sơn thu hồi ánh mắt. Lục Bác Thần bọn hắn đến đâu rồi? Nghe vậy, phó tướng lập tức tiến lên trả lời. Chủ soái, từ đường đi cùng tốc độ đến xem, chiều ta rời núi sau gần như Hoang Châu địa giới sau, hẳn là liền sẽ đụng phải bọn hắn. Lệ Hàn Sơn hai mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng. Quyết tâm ngược lại là dưới rất đủ. Lục Bác Thần, nhiều năm như vậy chưa từng giao thủ, liền để bản soái nhìn xem, ngươi đến cùng có gì tiến bộ? Hắn quay người nhìn về phía sau lưng liên miên quân trận, thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc. Truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc. Nếu Thiên Lam quyết tâm nhất định phải dính vào lần này vũng nước đủ, vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút, ta Vân Đỉnh thiết kỵ phong mang. Cùng lúc đó, Thiên Lam đại quân xoáy kỳ phía dưới, Lục Bác Thần đồng dạng làm ra chỉ lệnh. Truyền lệnh các doanh, bảo trì trận hình, vững bước tiến lên. Ánh mắt của hắn đảo qua nơi xa mơ hồ có thể thấy được dãy núi hình dáng, ngựa khí trầm ổn. Trận chiến này, không chỉ có muốn đánh, càng phải đánh ra ta Thiên Lam uy nghi. Là, hai quân tướng sĩ cùng kêu lên chân uống. Ầm ầm. Khói bụi nổi lên bốn phía. Quả nhiên, khi hai triều đại quân xuyên qua sơn lâm, gần như đồng thời tương vọng mà đi, thấy được đối phương cái kia tung bày quân kỳ, hai quân tướng sĩ tốc sát tràn ngập. Lệ Hàn Sơn cùng Lục Bắc Thần sắc mặt đồng thời lạnh lẽo, thậm chí tại trên không tầng mây, cũng là song phương đều có mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi quay đầu. Đúng phải, đúng phải, xa xa đi theo Nam Ly Châu các đại thế lực nhân viên thấp giọng hô, muốn đánh đi lên. Đây chính là bọn họ lựa chọn địa phương. Các loại suy đoán phía dưới, kết quả lại làm bọn hắn càng thêm nghi hoặc. Không có, Vân Đỉnh đại quân vẫn còn tiếp tục hướng đông. Không đối. Mau nhìn. Thiên Lam đại quân nghiêng chơi qua đi. Muốn đánh đi lên. Chờ chút. Đó là cái gì? Thế cục thay đổi trong ngay mắt. Đối với Lệ Hàn Sơn tới nói, thẳng đến Hoang Châu thế lực mới là trọng điểm, bởi vậy hắn căn bản lờ đi Lục Bắc Thần, hạ lệnh tiếp tục đồng tiến. Mà Lục Bắc Thần đương nhiên sẽ không để Lệ Hàn Sơn đạt được, lúc này hạ lệnh khởi xướng tiến công. Cho nên tình huống chính là, Lệ Hàn Sơn lạnh nhạt quay người, đã ngươi như vậy không kịp chờ đợi, bản soái trước hết thu thập ngươi cái này chướng mắt đồ vật. Vân Đỉnh đại quân bỗng nhiên biến trận, đón lấy công kích mà đến Thiên Lam đại quân khởi xướng đối xứng. Ngay tại lúc bọn hắn vừa mới khởi xướng công kích thời khắc, ầm ầm, phía đông đại địa, lôi minh cuồn cuộn, một cỗ màu đen dòng lũ từ đường chân trời mãnh liệt mà ra, tại từng tiếng rung trời trong giống to, hướng phía Vân Đỉnh đại quân cánh bên phát khởi công kích. Gió, gió, gió lớn. Ba giá chiến xa bằng đồng thau phía trên, hai đạo mặc giáp thân ảnh sừng sững sừng sững, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên gấp 10 lần so với mình quân địch. Cùng lúc đó, đại quân trên không, tố y áo bào trắng tung bay, nam tử cầm trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm, từng bước hướng về phía trước. Hắn mỗi bước ra một bước, trong hư không liền đẩy ra một vòng sắc bén vận sóng, trực chỉ Vân Đỉnh đại quân trên không. Đi ra. Lệ Hàn Sơn bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hàn mang nổ bắn ra, muốn chết. Hắn lúc này hạ lệnh, nghiền nát bọn hắn. Lúc này liền có 200,000 Vân Đỉnh đại quân phân ra, bay thẳng mà ra. Trên tầng mây, mười mấy đạo thân ảnh cũng là tại hai tên lão giả dẫn đầu xuống hiện ra thân hình, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên từng bước tới gần cái nhiếp. Một bên khác, Lục Bác Thần sắc mặt biến hóa, làm sao gấp gáp như vậy? Hắn bất chấp gì khác, nếu quân đội bạn có động tác, vậy liền đánh. Xin mời mặt luôn, bán luôn hai vị túc lao xuất thủ. Kỳ thật không cần hắn mở miệng. Khi Vân Đỉnh cường giả hiện thân sát na, trên không Thiên Lam cường giả cũng là đã hiện thân. Không chỉ như vậy, bọn hắn càng là tại hai vị hoàng triều túc lao xuất linh giới, hóa thành lao thẳng tới Vân Đỉnh cường giả đạo đạo lưu quang. Chỉ là có một chút, phản ứng của bọn hắn mặc dù đã rất nhanh, nhưng cái nhiếp động tác nhanh hơn bọn họ một chút. Chanh, kiếm gô ngâm khẽ, một đạo giản dị tự nhiên kiếm cương phá không mà ra. Thử, thử lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Vân Đỉnh túc lão một trong sở cùng sinh một bước trước đạn, tay áo xoay tròn ở giữa hóa thành một cái cự trường che trời, mang theo băng sơn đoạn nhạc chi uy ầm vang đập xuống. Vâng. Hai cỗ lực lượng ở trong hư không kịch liệt va chạm, đúng là bất phân cao thấp, sau đó tiêu tán. Sở cùng sinh sắc mặt biến hóa,
trong lòng hãi nhiên. Động Huyền hậu kỳ, có thể cùng bản tọa địa vị ngang nhau. Đây là yêu nghiệt gì? Một tên khác Túc Lao Sở Sơn Hà cũng là hai mắt ngưng lại. Động Huyền hậu kỳ, có thể cùng hóa vực sơ kỳ cùng sinh đối công một kích. Đại hạ cái này Hoang Châu thế lực, tựa hồ có chút không đơn giản. Đồng Dạng mắt thấy một màn này, Tiên Lam cường giả cũng đang khiếp sợ. Hoang Châu thế lực có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Mặc dù Sở Cùng Sinh có coi thường tâm lý, nhưng dù sao cũng là thực sự một chiêu. Cơ hội, hai tên Tiên Lam Túc Lao liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. Đây là so trong mong muốn càng lớn cơ hội. Nói không chừng, hôm nay liền có thể đem Vân Đỉnh những này đối thủ cũ toàn bộ lưu lại. Sở lão quỷ, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Vừa định đối với cái nhiếp xuất thủ Sở Sơn Hà tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức hạ lệnh. Vừa đánh vừa lui, không có khả năng nhận Tiên Lam kiềm chế. Không phải vậy những người còn lại ngăn không được tên này đại hạ kiếm khách. GS, còn có một canh đang cố gắng mã. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch.